Bành bành bành. Tần Lãng một quyền đánh ra. Vừa đối mặt, mấy tên dong binh toàn bộ bị Tần Lãng một quyền đánh sát. Đằng sau xông lên tới dong binh trực tiếp bị Tần Lãng cường hãn sức chiến đấu hù sợ, bước chân một trận, hoảng sợ nhìn về phía Tần Lãng. Thế này sao lại là một cái thiếu niên? Cái này rõ ràng là một đầu ác ma. Giết người không chớp mắt ác ma. Thiếu hiệp, tha mạng. Thiếu hiệp, ta về sau cũng không tiếp tục làm thương thiên hại lý sự tình. Thiếu hiệp, lại cho chúng ta một lần nữa làm người cơ hội đi. Không ít dong binh phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục hướng Tần Lãng dập đầu, khẩn cầu Tần Lãng. Lúc trước bị các ngươi tổn thương người, các ngươi có từng bỏ qua cho bọn hắn? Có hay không qua một chút thương hại? Đã không có, vậy các ngươi hết thể đi chết đi. Căn bản không để ý tới những người này cầu xin tha thứ, Tần Lãng không ngừng xuất thủ, đem những cái này dong binh hành sát. Giết! 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 Một tên dong binh không cam lòng ngã xuống đất. Một tên dong binh bị Tần Lãng đánh bay, một chiêu miểu sát. Ẩm! Một tên sau cùng dong binh bị Tần Lãng một cước đạp bay, trung điệp ném lên mặt đất, miệng phun máu tươi mà chết. Toàn bộ dã lang dong binh đoàn mấy trăm người bị Tần Lãng một người tàn sát hầu như không còn. Trong sơn trại tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, đâu đâu cũng có bị đánh chết dong binh, phảng phất giống như thế giới tận thế. Tần Lãng toàn thân nhuốm máu, nhưng không có một giọt là chính hắn đấy. Quá mạnh. Tiểu Lạc Tiêu còn lo lắng dã lang dong binh đoàn phòng thủ sông nghiêm, chỉ dựa vào bọn hắn ba người rất khó cứu phụ mẫu. Nhưng mà, kết quả lại là, Tần Lãng một người, giết hết trọn vẹn mấy trăm người dã lang dong binh đoàn. Dã lang dong binh đoàn, chiếm cứ Hỏa Di Cốc, mấy chục năm, gây thù hằn vô số, trước đó cũng có người nỗ lực tiêu diệt, nhưng cuối cùng lại thất bại, ngược lại bị dã lang dong binh đoàn giết hết. Từ đó về sau, cũng không còn người dám đối dã lang dong binh đoàn xuất thủ. Mặc dù tới đặt tên thiết huyết dong binh đoàn cũng chỉ có thể cùng dã lang dong binh đoàn chống lại, không cách nào đem tiêu diệt. Nhưng mà hôm nay, hung danh hiển hách, khiến cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật dã lang dong binh đoàn, lại bị Tần Lãng một người đổ diệt. Tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Hỏa Di Cốc tất cả mọi người đều sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Tiểu Lạc Tiêu tranh thủ thời gian tìm tới ngươi phụ mẫu, sau đó chúng ta một cây đuốc đốt rủi nơi này. Tần Lãng đối một bên mặt mũi tràn đầy rung động Tiểu Lạc Tiêu nói ra. Được. Kịp phản ứng Tiểu Lạc Tiêu chạy mau mở, đi tìm kiếm nàng phụ mẫu. Về phần Vân Nhi là đi theo Tần Lãng sau lưng thu thập chiến lợi phẩm. Rất nhanh Tần Lãng đang ở Trần Minh tự bạo phía dưới trên đất trống tìm tới Vân Nhi nguyên lai cái kia mai chữ vật giới, điều tra một phen, nguyên lai bên trong đồ vật còn lại 80% tả hữu, tổn thất không tính quá lớn. Bất quá khiến cho Tần Lãng ngạc nhiên là ở bên cạnh vừa phát hiện một mai chữ vật giới, bên trong chứa đựng trọn vẹn kể mét vuông vàng óng ánh hoàng kim, sơ bộ đoán chừng chí ít có gần 4 con lưỡng. Nghiễm nhiên là những năm gần đây dã lang dong binh đoàn ăn cướp tới chiến lợi phẩm. Tần Lãng không chút do dự đem những cái này hoàng kim chứa vào bản thân bên trong nhận chữ vật. Tại Hàn Bưu trên người trong túi chữ vật vừa tìm tới chừng 100 mai linh thạch cùng một chút chữa thương linh đan, Tần Lãng đem toàn bộ cho Vân Nhi. Đem mỗi một tên bị đánh chết dong binh trên người lật nát, Tần Lãng không buông tha một hột cơm. Chân mũi cũng là thịt, tài nguyên tu luyện vốn chính là góp gió thành báo quá trình. Về phần những cái kia bị đốt chết dong binh trên người tài nguyên tu luyện đều tùy theo hóa thành cho tàn, Tần Lãng đành phải từ bỏ. Thiếu gia, không nghĩ đến ngươi so Vân Nhi sẽ còn sinh hoạt, hì hì, ngươi không làm thương nhân thật đáng tiếc. Đi theo Tần Lãng sau lưng hỗ trợ thu thập tài nguyên, Vân Nhi cười hì hì nói. Thương nhân. Tần Lãng con mắt sáng lên, như thế cái tốt đề nghị, về sau ta ngược lại là có thể cân nhắc mở võ kỹ các, đan các loại, cam đoan ngươi đếm tiền kể tới tay chuẩn rút. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tiểu Lạc Tiêu chạy như bay đến, ở sau lưng nàng đi theo cả người là Bi Thương Lạc Thiên cùng Ninh Tiêu Linh, nhìn đến hai người không ít bị dã lang dong binh đoàn người tra tấn. Lạc Thiên cùng Ninh Tiêu Linh nhìn xem đầy đất lính đánh thuê thi thể, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nguyên bản Tiểu Lạc Tiêu nói cho bọn hắn Tần Lãng một người đồ diệt toàn bộ dã lang dong binh đoàn, bọn hắn còn có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy trước mắt tất cả, bọn hắn bị triệt để rung động. Mấy ngày trước còn bị địch thế kiệt đám người đuổi theo chạy, mà hiện tại lại cường thế trở về, đồ diệt toàn bộ dã lang dong binh đoàn. Hung hãn như vậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này thiếu niên một người có thể làm đến a. Thần Đan Sư, ta ơn ngài. Ngài lại cứu chúng ta lưỡng lỗ hổng một lần. Lạc Thiên cùng Ninh Tiêu Linh không người hướng Tần Lãng từ đáy lòng cảm kích nói. Không cần khách khí. Nơi đây không phải là nơi ở lâu, có cái gì lời nói, chúng ta vẫn là trước về thiết huyết dong binh đoàn nói sau đi. Tần Lãng cười nói. Được. Đám người gật đầu, chuẩn bị cùng một chỗ rời đi sơn trại. Ẩm. Nhưng mà lúc này khóa chặt sơn trại đại môn lại bị người từ bên ngoài ngang ngược phá tan, mấy tên người mặc áo dài trắng thanh niên cất bước đi tiến đến, nhìn thấy giống như Tu La địa ngục chẳng cảnh, khe như mày. Làm bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng cùng Vân Nhi trên người, đều là trước mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Tần Lãng. Tần Lãng khe như mày, nhìn những cái này thanh niên trang phục không thể nghi ngờ là Phong Vân Tông nội môn đệ tử, bản thân cũng không nhận biết bọn hắn, nhưng bọn hắn nhìn thấy làm sao sẽ như thế kinh hỉ. Loại kia cảm giác, phảng phất độc thân cả đời lão quang côn phát hiện nữ nhi quốc đồng dạng hưng phấn. Chương 130, Thập Đại Tông Môn Truy Nã. Tần Lãng, quả nhiên là ngươi. Phía trước nhất một tên cao gầy nội môn đệ tử ánh mắt ngưng tụ, trừng mắt về phía Tần Lãng. Không nghĩ đến ngươi bị trục xuất tông môn sau tính tình như thế ngang ngược, vậy mà tàn sát nhiều như vậy võ giả, thủ đoạn tàn nhẫn, cho người không rét mà run. Đã để cho chúng ta gặp được, hôm nay tính ngươi không may, cùng chúng ta về tông môn đền tội. Ta bị trục xuất tông môn. Tần Lãng sững sờ, rõ ràng là bản thân chủ động lui ra Phong Vân Tông, làm sao ngược lại thành bản thân bị trục xuất tông môn. Nhìn đến có người cố ý cho mình bôi đen à, bất quá Tần Lãng căn bản khinh thường cùng trước mắt đám người này giải thích, lạnh lùng nói. Những cái này dòng binh đều là cùng hung cực các chi đồ, bọn hắn từng cái đáng chết, ta đây là đang thay trời hành đạo. Ta hiện tại đã không phải là Phong Vân Tông đệ tử, các ngươi còn muốn mang ta về tông môn đền tội. Quản được có đủ nhiều. Ta dựa vào cái gì nghe các ngươi? Hừ, ngươi ở đây đăng thiên thê đỉnh phá hư chúng ta Phong Vân Tông chí bảo, thả ra yêu nữ, làm hại tông môn Mặc tông chủ kém chút vẫn lạc, chúng trưởng lão chấp sự thụ thương, tông môn còn bị yêu nữ cướp đi chí bảo đăng thiên thê. Phong tông chủ quát hỏi, ngươi lại cự tuyệt không nhận sai, phải bị tội gì? Một tên tóc ngắn nội môn đệ tử tiến lên một bước, phẫn nộ quát, còn có, ngươi ở đây nhập nội môn khảo hạch trọng thương nội môn đệ tử, cướp đoạt nội môn đệ tử tích phân. Bị trục xuất tông môn trước lại đem tất cả cướp đoạt tông môn tích phân hối đoái thành đại lượng tài nguyên tu luyện mang đi, thực sự là cáo giả, giáp tâm phát đo. Một bên một tên khác làn da đen kịt nội môn đệ tử đồng dạng tiến lên một bước, rồi ngón tay hướng Tần Lãng, tức giận nói. Tông chủ cũng đã phát ra lệnh truy nã, Phong Vân Tông đệ tử một khi gặp được ngươi, nhất định phải đưa ngươi đuổi bắt về Phong Vân Tông, đồng thời thông chi còn lại cửu đại tông môn hiệp trợ đuổi bắt. Cao gầy nội môn đệ tử lạnh lùng nói. Hắn có một câu chưa hề nói. Kia chính là bắt Tần Lãng trở lại Phong Vân Tông, chẳng những có thể được Tần Lãng trên người tất cả tài nguyên tu luyện, tông môn cái khác còn có phong phú ban thưởng. Giờ phút này Tần Lãng ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn liền là một đầu đợi làm thịt dê béo. Các ngươi nói năng bậy bạ. Nhà ta thiếu gia trèo lên đỉnh vấn thiên bậc thang, các ngươi Phong Tông chủ ghen ghét thiên phú của hắn, cố ý vu oan nhà ta thiếu gia. Mà lại nhà ta thiếu gia là chủ động lui ra tông môn, cũng không phải là các ngươi cái gọi là bị trục xuất tông môn. Nếu không thì chúng ta làm sao có thể có cơ hội đem tông môn tích phân hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Ngươi cho rằng tổng điện những người kia đều mắt mù sao. Vân Nhi tức giận đến ngực trên dưới chập trùng, căm tức nhìn những cái này nội môn đệ tử. Lạc Thiên, Ninh Tiêu Linh, Tiểu Lạc Tiêu đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Tần Lãng trong mắt đều là lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Nguyên lai Tần Đan Sư đã từng là Phong Vân Tông đệ tử, hơn nữa ở Phong Vân Tông làm ra một kiện kinh thiên đại sự. Hiện tại đã bị Phong Vân Tông liên hợp còn lại cửu đại tông môn truy nã. Bị Tung Hoành Đế Quốc thập đại tông môn liên hợp truy nã. Lạc Thiên cùng Ninh Tiêu Linh liếc nhau, đồng thời hít sâu một hơi. Chuyện này không phải bình thường kinh khủng. Năm đó có một tên võ sư cửu trọng cường giả tối đỉnh, bởi vì gian sát mấy tên thập đại tông môn nữ đệ tử mà bị thập đại tông môn liên thủ truy nã, giống như chuột giống như trốn đông trốn tây vài tháng, như toan thoát đi Tung Hoành Đế Quốc, kết quả vẫn là bị thập đại tông môn bắt được, bị phanh thây xé xác. Sử tử lăng trì. Còn có một tên khác võ linh sơ kỳ cường giả bởi vì cướp đoạt tông môn tài nguyên tu luyện bị thập đại tông môn truy nã, một tháng sau bị phát hiện tung tích, tại thập đại tông môn cường giả dưới sự vây công cuối cùng kiệt lực mà chết. Ví dụ như vậy liên tục không ngừng. Nhưng kết quả đều chỉ có một cái. Phàm là bị thập đại tông môn liên hợp truy nã người, không ai có thể đào thoát, không ngoại lệ. Có nhiều như vậy vết xe đổ, bây giờ Tần Đan Sư bị truy nã, có thể nói là nguy cơ tứ phía, hung hiểm vạn phần. Bị thập đại tông môn liên hợp truy nã. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, phát hiện bản thân vẫn là đánh giá cao Phong Viễn Kỳ độ lượng. Tần Lãng giờ phút này rốt cục minh bạch bản thân tại sao trước mặt mọi người chống đối Phong Viễn Kỳ còn có thể thong dong rời đi tông môn, đồng thời trước khi rời đi tùy tiện hối đoái đi đại lượng tài nguyên tu luyện. Giờ khắc này, Tần Lãng phát hiện bản thân vẫn là quá ngây thơ, quá non. Cái này hoàn toàn đều là Phong Viễn Kỳ tại ngầm đồng ý, đều là hắn cái bẫy. Tần Lãng có thể khẳng định, từ mình mở miệng muốn rời đi Phong Vân Tông một khắc kia, Phong Viễn Kỳ đã có đánh giết bản thân dự định, chẳng qua là lúc đó không có một cái cớ thích hợp. Không thể làm việc cho ta, cái kia người khác cũng không thể được đến. Thử nghĩ một chút, Tung Hoành Đế Quốc đệ nhất thiên tài chủ động lui ra tông môn, sẽ có bao nhiêu tông môn văn phong đến đây tranh đoạt Tần Lãng, cầu Tần Lãng gia nhập. Phong Viễn Kỳ một trương lệnh truy nã, trực tiếp đoạn Tần Lãng gia nhập còn lại bất luận cái gì tông môn đường lui, mà lại khiến cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Phong Viễn Kỳ lão nhi, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ trở lại Phong Vân Tông, gỡ ra ngươi dối trá bề ngoài, đưa ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân. Tần Lãng song quyền chậm rãi nắm chặt, nhàn nhạt quét về phía mấy tên nội môn đệ tử. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Để cho ta cùng các ngươi về tông môn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hừ, đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cao gầy nội môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, khán giả nội môn đệ tử một chút, chư vị sư đệ giúp ta lực trận, lại nhìn ta như thế nào đuổi bắt Phong Vân Tông phản tặc. Được. Chúng ta chờ lấy sư huynh đại triển thần uy. Đệ tử còn lại nhao nhao gật đầu. Cao gầy nội môn đệ tử là bọn hắn chuyến này thực lực người mạnh nhất, thực lực cũng đã đi đến võ sĩ cửu trọng đỉnh phong, tại Phong Vân Tông nội môn cũng là người nổi bật, vô cùng có hy vọng trở thành chân truyền đệ tử. Mà Tần Lãng chỉ bất quá một tháng trước mới tham gia nội môn khảo hạch, thực lực chỉ là võ sĩ sơ kỳ, mặc dù đồ sát nhiều như vậy dòng binh, nhưng như thế ngắn thời gian bên trong, thực lực lại có thể tăng lên tới chỗ nào. Ở những cái này nội môn đệ tử nhìn đến, bọn hắn bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đánh bại Tần Lãng. Cao thủ nội môn đệ tử xuất thủ càng là xem trọng Tần Lãng một bậc, giết gà dùng mổ châu đao. Tần Lãng, ngươi yên tâm, ta sẽ không tại chỗ chu sát ngươi, ta sẽ đoạn ngươi tứ chi, phế ngươi đan điền, mang ngươi về giao cho tông môn xử trí. Cao gầy nội môn đệ tử ánh mắt phát lạnh, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đạo sáng lấp lóa trường kiếm võ hồn, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, đồng thời trong tay trường kiếm đâm thẳng ra. Vạn kiếm quyết. Võ hồn trong nháy mắt dung nhập trong tay hắn trường kiếm bên trong, huyền hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, tầng tầng chồng chướng, vạn tiễn tề phát, vạch phá không khí, mang theo không thể nhìn bằng nửa con mắt khí thế hướng Tần Lãng bao phủ tới. Được. Nhập môn cảnh giới vạn kiếm quyết. Cao sư huynh thực sự quá cẩn thận, đối phó chỉ là một cái liền nội môn cũng không vào Tần Lãng lại vẫn vận dụng võ hồn, thực sự là quá xem trọng hắn. Cao gầy nội môn đệ tử vừa ra tay, chúng nội môn đệ tử liên tục tán thưởng. Xích diễm trảm. Tần Lãng đứng ở nguyên địa, tiện tay một cái trường đao chém ra, không có kinh diễm, chỉ có dạng dị. Chân thực một cái trường đao. Phúc. Của mọi người nội môn đệ tử tiếng than thở bên trong, màu đỏ trường đao xông vào vạn đạo trong bóng kiếm, chuẩn xác chạm tại cao gầy nội môn đệ tử trên người. Gọn gàng một chạm, chém bổ xuống đầu. Trong nháy mắt, vạn đạo kiếm ảnh biến mất. Cao gầy nội môn đệ tử thân thể trung gian xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng huyết tuyến, trường kiếm trụ sở, trực lăng lăng đứng ở đằng xa. Sao lại thế? Chúng nội môn đệ tử khen ngợi vẻ mặt cương ở trên mặt, bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt một màn. Một chiêu, cao gầy nội môn đệ tử bị Tần Lãng miểu sát. Chương 131, bị xét đánh. Võ sĩ cửu trọng đỉnh phong thực lực, vận dụng võ hồn phía dưới, sử xuất sở trường võ kỹ, như cũng bị Tần Lãng hời hợt một trường miểu sát. Cái này sao có thể? Bọn hắn thanh thanh sở sở nhớ kỹ hơn một tháng trước Tần Lãng tham gia nội môn khảo hạch sau leo lên đăng thiên thê cũng mới võ sĩ nhất trọng thực lực. Lúc này mới qua bao lâu, vậy mà có thể miểu sát cửu trọng đỉnh phong võ sĩ. Trong lúc nhất thời, những cái này nội môn đệ tử trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Kiên kỵ nhìn về phía Tần Lãng. Lạc Thiên, Ninh Tiêu Linh lắc lắc đầu, những cái này Phong Vân Tông nội môn đệ tử quá vô tri, quá tự ngạo. Liên Trần Minh loại này giết người vô số cuồng đồ đều ở đây Tần Lãng thủ hạ nuốt hận, bọn hắn vậy mà mưu toan bằng một người lực lượng đuổi bắt Tần Lãng trở về. Cũng quá ngây thơ. Bị giết nhiều như vậy do mình. Vừa đánh giết cao sư huynh, linh lực còn thừa không có mấy, mọi người cùng nhau xông lên, vây công hắn, nhất định có thể đem hắn linh lực hao hết. Làn da đen kịt nội môn đệ tử khẽ cắn môi, rút ra trong tay trường kiếm, đối đồng bạn quát. Được. Mọi người cùng nhau xông lên. Chúng nội môn đệ tử nhao nhao rút ra trường kiếm, bước chân khẽ động, đồng thời phóng tới Tần Lãng, đỉnh đầu hiện ra riêng mình võ hồn, đồng thời thi triển ra mạnh nhất công kích thủ đoạn. Mấy đạo kiếm quang hiện ra hàn mang đâm về Tần Lãng thân thể từng cái bộ vị yếu hại. Du Long Bộ. Không thể không nói, làn da đen kịt nội môn đệ tử sắc thực đoán đúng, phía trước chiến đấu Tần Lãng sắc thực tiêu hao to lớn, đối mặt mấy người vây công cũng có không nhỏ áp lực. Nhưng Tần Lãng sao lại ngốc đến cùng bọn hắn chính diện tiêu hao? Trong nháy mắt thi triển ra Du Long Bộ, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, tránh thoát chúng nội môn đệ tử công kích đồng thời xuất hiện ở đen kịt nội môn đệ tử sau lưng, một cái trưởng đao bổ ra. Lao hắc, cẩn thận. Một bên một tên nội môn đệ tử mở trừng hai mắt, cả kinh nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, làn da đen kịt nội môn đệ tử thậm chí không có kịp quay đầu liền bị Tần Lãng trưởng đao từ sau chém thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ tuôn ra, máu tươi phun ra ngoài. A, giết. Liều mạng với hắn. lần nữa tận mắt nhìn thấy một tên đồng bạn bị chém giết, còn lại nội môn đệ tử thần kinh bị triệt để kích thích, nguyên một đám gầm thét, đem hết toàn lực công kích Tần Lãng. Du Long Bộ. Thân hình lóe lên, Tần Lãng giống như quỷ mị, xuất hiện ở một tên sau cùng nội môn đệ tử bên cạnh thân, một chưởng đột nhiên đánh ra. Bắt Trọng Lãng. Tầng tầng trồng trướng linh lực khí lãng giống như liên miên không dứt sóng biển, một đợt mạnh hơn một đợt hung hăng va chạm đang đối phương trên người. Bành 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 thình thịch. Liên tiếp tám đạo nội kính nổ vang lột ngạt thanh âm từ trong cơ thể truyền ra, người này nội môn đệ tử xen lẫn nội tạng máu tươi đột nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước người mặt đất, hai tròng mắt khuyết tán, mềm nhũn mới ngã xuống đất. Du Long Bộ. Tần Lãng thân hình lần nữa khẽ động, vừa xuất hiện ở một tên nội môn đệ tử sau lưng, đột nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đánh ở tại trái tim, trong nháy mắt trái tim bạo liệt, một mệnh ô hô. Xích Diễm Trảm. Một cái chưởng đao bổ ra, lại có một tên nội môn đệ tử ngược lại tại trong vũng máu. Trong chốc lát, vây công Tần Lãng chúng nội môn đệ tử chỉ còn cuối cùng một người. Tận mắt nhìn thấy một tên vừa một tên đồng bạn chết thảm tại Tần Lãng trong tay, người này nội môn đệ tử can đảm giai chiến, hai chân run rẩy, kiêng kỵ nhìn về phía Tần Lãng. Giờ phút này, ở trong mắt hắn, Tần Lãng ở đâu là cái gì dê đợi làm thịt. Hắn rõ ràng liền là một đầu ác ma. Một đầu giết người không chớp mắt ác ma. Một đầu thị huyết như mạng ác ma. Tần Lãng sư. Sư Minh, niệm. Nể tình chúng ta đã từng là đồng môn phân thượng, tha. Tha ta một mạng. Ta. Ta cam đoan với ngươi, trở về ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt. Tuyệt không bại lộ hành tung của ngươi. Vì cho thấy bản thân thực tình, người này nội môn đệ tử liền trong tay trường kiếm đều vứt, khóc ròng ròng, hướng Tần Lãng bảo đảm nói. Vừa mới các ngươi muốn gãy ta tứ chi, phế ta tu vi, đuổi bắt ta về Phong Vân Tông thời điểm. Làm sao cũng không thấy các ngươi nể tình chúng ta là đồng môn tình nghĩa bên trên, tha ta một mạng. Hiện tại ngươi lại để cho ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nói là ta khở, cũng là ngươi khở. Tần Lãng từng bước một hướng đi người này nội môn đệ tử, nghiễm nhiên không có buông tha hắn dự định. Tần sư huynh, ngươi tin tưởng ta có thể thề với trời, nếu làm trái lời thề này, trời giáng ngũ lôi hoành, đời này tu vi không ở có tiến thêm. Lấy ngón tay thiên. Người này nội môn đệ tử thất kinh nhìn về phía Tần Lãng, đau khổ cầu khẩn. Thề. Không cần, nam nhân phát thề, bình thường đều là hoang ngôn. Tần Lãng lắc lắc đầu. Cùng tin tưởng hắn lời thề, sẽ không bại lộ hành tung của mình, Tần Lãng càng tin tưởng người chết mới có thể thủ khẩu như mình. A. Cầu xin tha thứ không có kết quả, người này nội môn đệ tử đang muốn đem hết toàn lực chạy trốn, Tần Lãng lại sớm đã ngờ tới, dĩ nhiên đứng ở sơn trại đại môn, ngăn trở hắn đường chạy trốn. Đang ở Tần Lãng chuẩn bị một chưởng bổ ra lúc. Ầm ầm. Một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện ở thiên không thoáng hiện, phát ra một tiếng vang thật lớn, chém thẳng vào mà xuống, trong nháy mắt bổ ở nơi này tên nội môn đệ tử trên người. Từ từ. Điện quang ở tại trên người như du động con run giống như thoáng hiện, da thịt bị điện giật cháy gây mũi vị đạo truyền ra, người này nội môn đệ tử bị đánh cháy đen, trong nháy mắt mất mạng, hướng về sau thẳng tắp ngã quỵ. Ngây ngốc nhìn xem một màn trước mắt, Tần Lãng có chút sững sờ. Mẹ nó, chẳng lẽ ở cái thế giới này cùng bản thân đã từng địa cầu đồng dạng, tùy tiện loạn phát thệ là biết bị xét đánh. Nhìn đến bản thân về sau phải chú ý một chút, đặc biệt là nữ nhân bức bản thân thể thời điểm. Giờ phút này, Lạc Thiên, Ninh Tiêu Linh, Tiểu Lạc Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng, bọn hắn biết rõ đám kia Phong Vân Tông nội môn đệ tử không phải là Tần Lãng đối thủ, nhưng bọn hắn không ngờ rằng Tần Lãng biết dứt khoát như vậy lanh lẹ đem những cái này nội môn đệ tử chém giết. Thế ra mấy đạo hỏa diễm đem những cái này nội môn đệ tử thi thể đốt thành cho bụi, Tần Lãng đối Vân Nhi vây tay. Vân Nhi, chúng ta đi. Lạc Thiên lại là một bước tiến lên, ngăn trở đang muốn hướng đi Tần Lãng Vân Nhi, nói. Tần Đan Sư, ngươi ngay cả tục chiến đấu tiêu hao không nhẹ, Vân Nhi cô nương lại có tổn thương mang theo, không bằng về trước chúng ta thiết huyết dòng binh đoàn ở tạm một thời gian, như thế nào? Ta hiện tại thế nhưng là thập đại tông môn truy nã người, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị ta liên lụy? Tần Lãng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lạc Thiên. Liên lụy. Lạc Thiên cười to, ta Lạc Thiên mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng là minh bạch thị phi người. Tần Đan Sư hai lần cứu ta cùng người nhà tính mệnh, hiện tại Tần Đan Sư thân ở nguy nan bên trong, ta Lạc Thiên há có thể ngồi yên không lý đến. Hiện tại, mới là chân chính cần ta Lạc Thiên báo đáp ngài ân cứu mạng thời điểm. Nhìn xem Vân Nhi, Tần Lãng hơi chút trầm ngâm, gật gật đầu. Cũng tốt. Hiện tại bản thân tiêu hao quá nhiều, Vân Nhi trọng thương chưa lành. Vạn nhất lại gặp được thập đại tông môn người, chỉ sợ thực sự giữ nhiều lành ít. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau trở về thiết huyết dòng binh đoàn. Gặp Tần Lãng đáp ứng, Lạc Thiên đại hỉ. Về nhà đi. Tiểu Lạc Tiêu nhìn về phía Tần Lãng mắt hạnh bên trong hiện ra thần thái. Một nhóm năm người nhanh chóng rời đi. Ở bọn hắn sau khi rời đi, Dã Lang Dòng binh đoàn sơn trại giấy lên lửa lớn rừng rực, trùng thiên hỏa diễm thẳng bức chân trời, ánh hồng toàn bộ thiên không. Vô số tại hỏa di cốc võ giả đều đưa ánh mắt hướng về cái kia trùng thiên hỏa diễm. Vẹn vẹn nửa ngày về sau, một kiện khiếp sợ toàn bộ hỏa di cốc tất cả mọi người tin tức bị truyền tới. Dã Lang Dòng binh đoàn bị thế lực thần bí trong vòng một ngày đoàn diệt. Không một người chạy trốn. Chương 132, mọi người đều kinh sợ. Hoành hành hỏa di cốc mười mấy năm Dã Lang Dòng binh đoàn lại bị người tiêu diệt, mà lại không một người còn sống. Đến cùng là người nào biết cường hãn như vậy? Đám người đầu tiên nghĩ tới là Thiết Huyết Dòng binh đoàn. Bất quá khi có tin tức linh thông người nói cho mọi người Thiết Huyết Dòng binh trước mấy ngày kém chút bị Dã Lang Dòng binh đoàn chiếm đoạt về sau, tất cả mọi người rõ ràng chuyện này khẳng định tới không quan hệ. Đến cùng là phương nào thần thánh làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa? Hỏa Diễm Thành, Hỏa Diễm Quán Rượu. Nơi này là Hỏa Diễm Thành người lưu lượng lớn nhất địa phương, đồng thời cũng là tin tức linh thông nhất chi địa, rất nhiều trọng đại tin tức đều là trước tiên ở chỗ này bị người tuân ra tới. Giờ phút này, Hỏa Diễm Quán Rượu bên trong, tân khách ngồi đầy, Nam Lai Bắc Vãng tân khách cơ hồ đều ở đây nước miếng văng tung tóe đàm luận Dã Lang Dòng binh đoàn bị diệt sự tình, thậm chí có mấy người đem cái kia tu la địa ngục vậy chẳng cảnh miêu tả giống như lúc, phảng phất bản thân bọn họ ở đây tận mắt nhìn thấy. Giảng được người kích động, nghe được người khiếp sợ, toàn bộ quán rượu vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, giờ phút này, lại có một đạo không cùng hài thanh âm truyền tới. Hừ, chỉ là một cái Dã Lang Dòng binh đoàn bị diệt có gì ngạc nhiên. Ta nơi này còn có một kiện sự tình, cam đoan so với các ngươi nói kình bạo gấp trăm lần nghìn lần. Một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào người thần bí hừ lạnh một tiếng, thanh âm mặc dù cũng không cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, không ít người đều dừng lại, hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh thường nhìn về phía người thần bí. Hừ, Dã Lang Dòng binh đoàn bị đoàn diệt đã là phi thường oanh động sự tình, ta cũng không tin tại hỏa di cốc còn có thể có so với cái này càng cho người giật mình sự tình. Người thần bí bên cạnh một tên nho sĩ cách ăn mặc nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trung quanh đám người nhao nhao gật đầu, Dã Lang Dòng binh đoàn bị diệt đã là rất oanh động sự tình, làm sao có thể còn có sự tình so với còn kinh bạo. Bất quá, vẫn có người nội tâm hiếu kỳ, so với còn kinh bạo tin tức, này sẽ là cái gì chứ? Hừ, vô chi. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, ta muốn nói chuyện này cùng toàn bộ hỏa di cốc có quan hệ, các ngươi nói kình bạo không xong bạo. Lại cùng toàn bộ hỏa di cốc có quan hệ. Đám người trong lòng siết chặt, cái kia tuyệt đối là đại sự một kiện, trong lòng càng hiếu kỳ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, người thần bí cười đắc ý, uống một ngụm trong chén rượu ngon, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Không sai. Ta tin tưởng mọi người hẳn là đều nghe nói qua hỏa di cốc nguyên do A. Mau nói. Gặp người này cố ý thừa nước đục thả câu không ít người gấp đến độ vào đầu bức thai, nhưng có tâm tư người thông tuệ cũng đã hơi biến sắc mặt, bọn hắn ẩn ẩn suy đoán chẳng lẽ việc này cùng hình thành hỏa di cốc kinh khủng địa hỏa có quan hệ. Ha ha ha, ta tin tưởng các ngươi bên trong có người cũng đã đoán được. Đem chén rượu thả ở trên mặt bàn, người thần bí đột nhiên để cao thanh âm, nói, các ngươi đoán không lầm, đang ở mấy ngày trước, có người ở cốc để hỏa hải trong thành công dung hợp xích viêm địa hỏa, đem mang đi. Cái gì? Làm sao có thể? Ông trời ơi! Người thần bí một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vừa dứt lời toàn bộ trong tiểu lâu khiếp sợ âm thanh nổi lên bốn phía, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Thậm chí có người trong chén rượu rượu vung đến bản thân, quần ẩm ướt một mảng lớn đều không hề hay biết. Xích viêm địa hỏa, đây chính là linh võ đại lục hung danh hiển hách 10 đại địa hỏa chi một. Chết ở xích viêm địa hỏa hạ võ vương cường giả chí ít có mười mấy tên, năm đó càng là trực tiếp đốt sạch chúng quanh mấy trăm dặm, lúc này mới có hôm nay hỏa di cốc. Có thể nói, mỗi một tên tiến vào hỏa di cốc võ giả, trong lòng đều đã từng huyễn tưởng qua bản thân có thể được thượng thiên chiếu cố đạt được xích viêm địa hỏa. Trái tim đen đu ám thậm chí tương truyền có võ vương cường giả tiến vào cốc để hỏa hải nỗ lực đạt được xích viêm địa hỏa, cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về, không thu hoạch được gì. Có thể thấy được muốn có được xích viêm địa hỏa cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nhưng mà, hôm nay lại có tin tức truyền ra, uy lực kinh khủng, khiến cho vô số người mơ ước xích viêm địa hỏa bị người dung hợp mang đi. Cùng chuyện này so sánh, Dã Lang Dòng binh đoàn bị diệt sự tình đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, thế nào, có đủ sức nổ đi. Người thần bí cười to một tiếng, tiếp tục nói, người này chẳng những nhận được xích viêm địa hỏa, hơn nữa còn đánh giết Phần Thiên Tông song tử tinh chân truyền đệ tử. Phần Thiên Tông cũng đang tung hoành đế quốc phát ra tất sát lệnh, giống như phát hiện đạt được xích viêm địa hỏa người, sẽ đem ngay tại chỗ giết chết. Phần Thiên Tông đây chính là thập đại tông môn một trong, thực lực cực kỳ cường đại, song tử tinh tin đồn là Phần Thiên Tông mấy trăm năm qua đệ tử thiên tài nhất, không nghĩ đến người này như thế ngưỡng bức, liền Phần Thiên Tông thiên tài cũng dám đánh giết. Đắc tội Phần Thiên Tông, mặc dù đạt được Xích Viêm địa hỏa, chỉ sợ người này sau này thời gian cũng không tiện qua. Cầu thí, hết thảy đều là mượn cớ. Phần Thiên Tông đơn giản là muốn vì trắng trợn cướp đoạt Xích Viêm địa hỏa tìm một cái cớ thích hợp mà thôi. Chúng võ giả cực kỳ phấn khởi, nghị luận ầm ĩ, nước miếng văng tung tóe. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Xích Viêm địa hỏa bị người mang đi tin tức dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Hỏa Diễm Thành cùng Hỏa Di Cốc. Người người khiếp sợ. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Phong Vân Tông. Dãy núi trung tâm nhất, cao vút trong mây cao nhất sơn phong bị mây khói vần quanh, bạch hạc xuyên vân bay qua, nghiễm nhiên một bộ tiên gia bảo địa cảnh sắc. Siêu. Một cái cánh chừng hơn 10 mét trường to lớn diều hâu vỗ cánh trường không, bay lượn mà đến, bay rơi vào trên đỉnh núi uy vũ rồi rào đại điện trước đó. Một đạo màu đen bóng người từ diều hâu trên người nhảy xuống, to lớn diều hâu tùy theo hư huyễn, cấp tốc dung nhập trong cơ thể. Đưa mắt nhìn lại, người này không phải là người khác, chính là Phong Vân Tông phó tông chủ Mạc Phong. Phong tông chủ, ngươi vì sao muốn phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã Tần Lãng một cái nho nhỏ võ sĩ. Vừa đi vào rộng rãi trang nghiêm đại điện, Mạc Phong liền đem ánh mắt rơi vào trên nhất bưng chính đang bình yên đánh đàn Phong Viễn Kỳ trên người. Mạc Phong làm sao cũng nghĩ không thông, từ trước đến nay tính cách khoan dung đại độ Phong Viễn Kỳ chẳng những làm cho Tần Lãng thoát ly tông môn, hiện tại còn cho hắn gắn không có chứng cứ tội danh, thậm chí không tiếc phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã, liên hợp truy nã Tần Lãng. Vì vẹn vẹn một cái chống đối hắn nho nhỏ nội môn đệ tử, đại động can qua như vậy, thực sự có tất yếu sao? Phong tông chủ, ngươi biết không, tông môn có một chút trưởng lao dưới đáy truyền lời, nói ngươi là ghen ghét Tần Lãng thiên phú, sợ hắn tương lai thành tiểu siêu việt ngươi, cho nên phải bóp chết thiên tài. Mạc Phong chăm chú nhìn Phong Viễn Kỳ, như thế không còn khí lượng sự tình, hắn tuyệt không tin đây là Phong Viễn Kỳ bản tâm. Miệng ở trên thân người khác, bọn hắn muốn nói thế nào theo bọn hắn đi thôi, bất luận cái gì đều danh. Ta một người chịu trách nhiệm là được. Chậm rãi ngẩng đầu, Phong Viễn Kỳ một mặt không hề bận tâm, lơ đễnh. Ngươi làm như thế, trong đó nhất định có ẩn tình, đúng hay không? Mạc Phong nghe ra Phong Viễn Kỳ nói bóng gió, truy vấn. Chậm rãi đứng dậy, Phong Viễn Kỳ ngóng nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, sau một lúc lâu lúc này mới thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Mạc Phong trên người, nói, Mạc Tông Chủ có từng nghe nói qua thần hồn khế ước. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Nhíu mày, Mạc Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì? Đen như mực tinh mục bên trong quang mang đại thịnh, cả kinh nói. Chẳng lẽ, Tần Lãng cùng cái kia yêu nữ ở giữa thành lập thần hồn khế ước. Trong nháy mắt, Mạc Phong minh bạch Phong Viễn Kỳ tại sao khắp nơi nhằm vào Tần Lãng. Chương 133, tự chui đầu vào lưới. Ngươi đoán không lầm. Sư tổ truyền cho mỗi giới tông chủ di huấn thượng cáo giới qua, treo lên đỉnh đăng thiên thê người sẽ cùng yêu nữ thành lập thần hồn khế ước. Nếu như ta đánh giết Tần Lãng, yêu nữ mặc dù bất tử, thần hồn nhất định trọng thương. Trong vòng trăm năm khó có thể khôi phục, có thể bảo vệ ta Phong Vân Tông trăm năm an bình không lo. So sánh Phong Vân Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, mấy chục vạn đệ tử an toàn, chỉ là một cái Tần Lãng tính mệnh vừa tính được cái gì. Hơi lớn cục, đừng nói một cái Tần Lãng, mặc dù 18 cái Tần Lãng, ta cũng giết không tha. Phong Viễn Kỳ thản nhiên nói, khẩu khí cực kỳ bình thản, nhưng nghe tại Mạc Phong trong thai lại như kinh đảo hải lãng, nguyên lai chuyện này phía sau còn có lớn như vậy ẩn tình. Đã như vậy, ta vẫn có một chuyện không biết. Đã đánh giết Tần Lãng có thể trọng thương yêu nữ, tại sao hôm ấy ngươi không được đánh giết Tần Lãng, còn tùy ý hắn bình yên rời đi? Mạc Phong nghi ngờ nói. Không phải là ta không muốn giết, mà là yêu nữ một mực lại không nơi xa nhìn chằm chằm, ta căn bản không có cơ hội. Phong Viễn Kỳ ánh mắt đột nhiên phát lạnh, không phải vậy, ngươi cho rằng chỉ dựa vào Tần Lãng nho nhỏ võ sĩ tu vi có thể gánh vác ta lôi đỉnh giận dữ. Thì ra là thế. Gật gật đầu, Mạc Phong như có điều suy nghĩ từ biệt Phong Viễn Kỳ, rời đi Phong Vân Tông đại điện. Theo Mạc Phong rời đi, Phong Viễn Kỳ thần sắc trên mặt không còn lạnh nhạt, mà là lộ ra một vòng chưa bao giờ có tức giận, song quyền chậm rãi nắm chặt ngồi dậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Năm đó ta đau khổ truy cầu, vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi lại đối ta khinh thường chú ý, ngược lại ủy thân đối với cái kia nghèo tiểu tử, mà lại thậm chí ngay cả nghiệt chủng đều sinh ra. Thanh Thanh, đã ngươi đối ta vô tình, vậy liền đừng trách ta Phong Viễn Kỳ vô nghĩa. Một tháng sau, Thiết Huyết Dòng binh đoàn. Vân Nhi thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, tại linh thạch dưới sự trợ giúp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên tăng lên tới võ sĩ tam trọng. Tần Lãng gian phòng bên trong, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên bộc phát ra, Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt, đen nhánh trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt ngậm lấy một vòng nhàn nhạt ý cười. Võ sĩ thất trọng. Dung hợp Xích Viêm địa hỏa về sau, Tần Lãng thân thể đối hỏa thuộc tính linh khí càng thêm thân hòa rất nhiều, tu luyện tốc độ có cực lớn đề cao, vẹn vẹn dùng một tháng thời gian, cũng đã từ võ sĩ lục trọng đột phá đến võ sĩ thất trọng. Thiếu gia, Lạc đoàn trưởng phái người đưa tới ngươi muốn linh thảo. Bên ngoài gian phòng truyền đến Vân Nhi dễ nghe thanh âm.
Được, đưa vào đi.
Tần Lãng đứng dậy.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Y Thắng Tuyết Vân Nhi chậm rãi cất bước đi tiến đến, đem mười mấy loại linh thảo đặt vào trên mặt bàn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò.
Thiếu gia, ngươi muốn những cái này linh thảo làm cái gì?
Đợi chút nữa ngươi liền biết. Trước đóng kỹ cửa lại, ở ta không có ra trước khi đến, đừng cho bất luận kẻ nào tiến phòng ta, bao quát Lạc Thiên ở bên trong.
Tần Lãng cười thân bí, đối Vân Nhi phân phó nói.
Được.
Thiếu gia yên tâm, có Vân Nhi tại, không ai có thể quấy rầy đến ngươi.
Nhìn thấy Vân Nhi ra ngoài đóng lại cửa phòng, Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào trên mặt bàn mười mấy loại linh thảo bên trên. Mặc dù tuyên bố thập đại tông môn lệnh truy nã lại như thế nào, muốn bắt được ta Tần Lãng có thể không có như vậy dễ dàng.
Ngón tay tại chữ vật giới bên trên một vòng, màu đen đan lô xuất hiện ở Tần Lãng gian phòng.
Phúc! Nhen lửa hỏa diễm thạch, theo hỏa diễm nhảy vọt mà thượng tướng màu đen đan lô bao khỏa, Tần Lãng đem một gốc lục sắc linh thảo thả vào trong lò đan. Tần Lãng hiện tại muốn luyện chế là đan đế thánh thư bên trên đan phương thiên bên trong ghi lại một loại nhị phẩm linh đan, dịch hoa đan. Dịch hoa đan là linh võ đại lục sớm đã thất truyền một loại linh đan, tác dụng cùng bình thường dịch dung đan cùng loại, có thể thay đổi võ giả dung mạo. Nhưng dịch hoa đan trừ cải biến dung mạo bên ngoài, còn có thể thay đổi võ giả hình thể, thanh âm. Có thể nói, dịch hoa đan hoàn toàn có thể cho một người biến thành một người khác, mà lại không có chút nào tung tích mà theo.
Tần Lãng động tác cực kỳ thành thạo, linh thảo chiết xuất, dựa theo đặc biệt chỉnh tự dung hợp dịch, sau đó là ngưng đan.
Nửa canh giờ về sau, từng mai thanh sắc linh đan hình thức ban đầu xuất hiện ở trong lò đan, ở hỏa diễm thiêu đốt dưới không ngừng cuộn cuộn, ngưng thực.
Thu.
Tần Lãng ngón tay vẫy một cái, lập tức 12 mai thanh sắc thương thúy linh đan từ đan lô đan trong máng bay ra, rơi vào trong tay hắn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tùy theo truyền ra, chính là 12 mai hạng nhất dịch hoa đan. Trước thử xem hiệu quả. Đem một viên dịch hoa đan nuốt vào trong miệng, theo dược lực ở thể nội khuếch tán, Tần Lãng dung mạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, rất nhanh liền trở thành một tên dáng người còng xuống, xoay người lưng còng, khuôn mặt che lớp tóc xám lão giả.
Khục khục.
Nhìn một chút trong gương gần đất xa trời bản thân, Tần Lãng kém chút bị bản thân giật mình, hiệu quả này, không thể giả được a.
Vân Nhi, vào đi.
Gọi một tiếng, Tần Lãng phát hiện bản thân thanh âm đều biến vô cùng tăng thương.
Bành.
Tần Lãng thanh âm vừa dứt, Vân Nhi trực tiếp phá cửa mà tiến, vừa mới nàng nghe được một đạo xa lạ thanh âm từ gian phòng truyền tới, mà lại vẫn cứ gọi tên của mình, lo lắng Tần Lãng an ủi, trong nháy mắt xông tiến đến, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, đôi mắt đẹp giật mình, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng, bá quất ra trường kiếm chỉ hướng Tần Lãng.
Ngươi là người nào?
Như thế nào chui vào nhà ta thiếu gia gian phòng?
Ý muốn như thế nào?
Còn nữa, nhà ta thiếu gia người đâu?
Vân Nhi, ta liền là thiếu gia a.
Không nghĩ đến Vân Nhi phản ứng sẽ như vậy lớn, Tần Lãng bất đắc dĩ buông tay một cái.
Nói năng bậy bạ.
Nhà ta thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo đường đường, làm sao là ngươi cái này hỏng bét lao đầu có thể so sánh.
Ngươi lại không nói thật, ta có thể liền muốn động thủ.
Vân Nhi trên người linh lực cuồn cuộn, khí thế trong nháy mắt tăng vọt.
Tần Lãng rất hưng phấn, liền Vân Nhi đều nhận không ra bản thân, cái này dịch hoa đan hiệu quả nhiên không phải so bình thường a.
Ai, ngươi làm sao lại không tin đây, không nên ép ta.
Vậy ta liền nói một chút giữa chúng ta sự tình đi.
Hai ngươi tuổi bị ta phụ thân từ Thiên Phong Sơn mang về Thanh Phong Trấn, từ đó về sau mỗi ngày cùng ở ta cái mông đằng sau, liền đi ngủ đều muốn cùng ta một cái ổ chăn.
Mấy tháng trước, ở Hỏa Diễm Thành khách sạn, ngươi còn cưỡng hôn ta, cướp đi nụ hôn đầu của ta.
Lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta a.
Tần Lãng ba lạp đem hai người ở giữa sự tình nói một lần, Vân Nhi càng nghe càng xấu hổ, nghe được cuối cùng liền bên thai đều đỏ thấu.
Thiếu gia làm sao cái gì đó nói, thực sự là mắc cỡ chết người, may mắn chung quanh không có người khác.
Nguyên lai ngày đó cũng là thiếu gia nụ hôn đầu tiên a, vậy ta chẳng phải là kiếm được.
Ai nha, mù nghĩ gì thế, ta sao có thể như thế tà ác đâu.
Vân Nhi cũng đã không dám nhìn Tần Lãng, ấp á ấp đúng nói.
Thiếu gia, ta biết là ngươi, thế nhưng là ngươi làm sao biến thành bộ này.
Vân Nhi muốn nói cái này bộ quỷ bộ dáng, nhưng lời đến khỏe miệng làm thế nào cũng không nói ra được miệng.
Đều là công lao của nó.
Tần Lãng đưa tay xuất ra một viên dịch hoa đan đưa tới Vân Nhi trước mặt, ăn vào nó liền có thể thay đổi dung mạo của ngươi, sau đó chúng ta rời đi nơi này.
Rời đi?
Đi nơi nào?
Vân Nhi vô ý thức hỏi.
Hồi Thanh Phong Trấn.
Tần Lãng trả lời khiến cho Vân Nhi dọa kêu to một tiếng.
Thập đại tông môn đang truy nã Tần Lãng, Thanh Phong Trấn nhất định là trọng điểm giám sát địa phương, lúc này về Thanh Phong Trấn không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Chương 134, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tần Đan Sư, ta tự mình xuống bếp, vì ngài làm một chút điểm tâm, nếm thử đi. Tiểu Lạc Tiêu gõ gõ Tần Lãng gian phòng đại môn, trên mặt tràn đầy thiếu nữ mới biết yêu có chút ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Chờ nửa ngày không thấy gian phòng bên trong có đáp lại, Tiểu Lạc Tiêu hạnh trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra, trong phòng sớm đã người đi phòng trống rỗng, chỗ nào còn có Tần Lãng hình bóng. Tần Đan Sư vậy mà đi không từ giã. Tiểu Lạc Tiêu mặt mũi tràn đầy thất lạc, hắn nhất định là sợ liên lụy chúng ta thiết huyết dòng binh đoàn tròn nên mới đi không từ giã đi. Tiến về Thanh Phong Trấn trên đường. Một tên thân hình còn xuống lão giả và một tên mặt mũi tràn đầy mặt dỗ trung niên phụ nữ song hành, chung quanh gặp phải người cuối cùng mặt xem thường, tránh ra thật xa. Thiếu gia, ta phía trước vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta ư. Trung niên phụ nữ thanh em giống như con vịt gọi, cực kỳ chói tai. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta thiếu gia, muốn xưng ta là Nguyệt Đan Sư, mà ngươi là của ta nữ buộc Tiểu Tuyết. Thân hình còn xuống lão giả bạch ma tử phụ nữ một chút, tang thương thanh em truyền tới. Biết rõ, ít. Nguyệt Đan Sư đại nhân. Mặt dỗ phụ nữ tức giận bạch phát lão giả một chút, Tiểu Tuyết xin hỏi tôn quý Nguyệt Đan Sư đại nhân, chúng ta làm gì muốn đi Thanh Phong Trấn A. Mặt dỗ phụ nữ chính là phục dụng dịch hoa đan sau Vân Nhi, mặc dù Tần Lãng quyết định sự tình nàng biết nghĩa vô phản cố duy trì, nhưng vẫn là không minh bạch Tần Lãng cử động lần này dụng ý, cái này không rõ ràng dê nhập hổ khẩu sao. Dưới đĩa đèn thì tối đạo lý biết hay không? Thập đại tông môn lệnh truy nã phát ra đến, vì tránh né truy nã, mọi người khẳng định cảm thấy ta không dám trở về Thanh Phong Trấn, trở lại Tần gia, bởi vì bình thường tư duy đến xem, bây giờ Thanh Phong Trấn khẳng định có thập đại tông môn người giám sát. Đối ta mà nói là nhất là nguy hiểm địa phương. Bất quá, chính là bởi vì mọi người đều nghĩ như vậy, cảm thấy ta khẳng định không dám về Thanh Phong Trấn, cho nên cái kia cái gọi là giám sát có chút ít còn hơn không, Thanh Phong Trấn ngược lại là giám sát nhất là rời rạc, đối với chúng ta mà nói an toàn nhất vị trí. Chuyện của tôi đốt nét lão giả lưng còn ép thấp thanh âm nói. Đúng a, ta làm sao liền không có nghĩ tới chứ, ít. Nguyệt Đan Sư ngươi thật là lợi hại, Tiểu Tuyết bội phục sát đất. Mặt dỗ phụ nữ bừng tỉnh đại ngộ. Hai người đang khi nói chuyện cũng đã xa xa nhìn thấy Thanh Phong Trấn cửa vào đền thờ, mà ở nơi đó đang có một chút tông môn đệ tử biếng nhác, hứng hở quét lấy xuất nhập Thanh Phong Trấn võ giả. Trong lòng căng thẳng, mặt dỗ phụ nữ hô hấp không khỏi có chút gấp rút. Lúc này một bên lão giả lưng còn xù xì bàn tay duỗi tới, nhẹ nhàng đập đập của nàng lòng bàn tay, mặt dỗ phụ nữ lúc này mới hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khẩn trương, so những cái kia tông môn đệ tử chê trong ánh mắt bình yên vô sự đi vào Thanh Phong Trấn. Nguyệt Đan Sư, chúng ta có phải hay không sẽ đi ngay bây giờ Tần gia? Nhìn thấy cự ly những cái kia tông môn đệ tử rất xa, mặt dỗ phụ nữ mở miệng dò hỏi. Tiến Thanh Phong Trấn liền đi Tần gia, ngươi cái này không phải là muốn chết sao? Bạch ma tử phụ nữ một chút, lão giả lưng còn nói, trước tiên ở Thanh Phong Trấn đi dạo, nhìn xem có hay không cửa hàng chuyển nhượng, chúng ta trước thuê xuống tới. Nguyệt Đan Sư, chúng ta thuê cửa hàng làm cái gì? Mặt dỗ phụ nữ một mặt không hiểu. Đương nhiên là mở tiệm, phát huy ưu thế của ta. Làm một tên hợp cách gian thương. Lão giả lưng còn khanh khanh hoa hoa trên mặt cười thành một đóa hoa. Đảm nhiệm thập đại tông môn não động lại lớn, bọn hắn chỉ sợ cũng đoán không được bản thân biết công khai ở bọn hắn dưới mí mắt Thanh Phong Trấn mở một gian cửa hàng, kiếm lấy tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực A. Thanh Phong Trấn đan các đối diện, một nhà thương hành bên trong. Nhìn xem rông tuyết trong tiệm, lão bản một mặt mặt ủ mày cho, từ khi thập đại tông môn đệ tử đi tới Thanh Phong Trấn về sau, người lưu lượng càng ngày càng ít. Vào cửa hàng mua sắm thương phẩm khách hàng cũng càng ngày càng ít, hai ngày này càng là liền một khách quen đều không có, lại tiếp tục như vậy thực sự có thể đóng cửa. Đồ chó hoang thập đại tông môn, ta nhổ vào. Lão bản phi một cái, gọi tới một bên chính đang ngủ gà ngủ gật hỏa kế, đi, ở cửa ra vào treo cái chiêu bài, liền nói bản điếm chuyển nhượng. Hỏa kế trong nháy mắt làm tỉnh lại, lão bản chuyển nhượng cửa hàng cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa bản thân liền muốn thất nghiệp. Khóc không ra nước mắt đi ra cửa hàng chính đang tiếp chuyển nhượng tin tức. Đồng nhiên phát hiện thân sau một tên thân hình còn xuống lao đầu và mặt mũi tràn đầy nở đầy mặt dỗ mặt vàng trung niên phụ nữ chính hương phấn nhìn xem bản thân vừa mới gián tiếp chuyển nhượng tin tức. Lão bản, nhà ngươi cửa hàng muốn chuyển nhượng. Lão giả lưng còn trực tiếp đi vào thương hành, hỏi. Thế nào, các ngươi muốn mua? Lão bản nhàn nhạt quét lão giả lưng còn cùng mặt dỗ phụ nữ một chút, xem xét hai người này cũng không giống nhân vật có tiền, bọn hắn mặc dù muốn mua chỉ sợ cũng mua không dậy nổi, 100 vạn ngân lượng chuyển nhượng, hiện kết. Không, có tiền lập tức xéo đi, đừng chậm trễ chúng ta làm sinh ý. Ta cho ngươi 150 vạn, tiệm này hiện tại là của ta, lập tức cho ta xéo đi. ba trực tiếp đánh ra 150 vạn lượng ngân phiếu vung ra mắt chó coi thường người lao bản trên mặt. Ngạc nhiên đếm lấy bạch hoa hoa ngân lượng, lao bản vừa vui vừa hối hận, mừng đến là bản thân vừa định chuyển nhượng đã có người ra giá cao tiếp nhận bản thân cửa hàng, hối hận chính là bản thân mới vừa ra giá có phải hay không quá thấp. Lao giả lưng còn trực tiếp khiến cho lão bản ký chuyển nhượng khế ước, một cước đem đối phương đạp ra ngoài. Nguyệt Đan Sư, có bản thân cửa hàng, chúng ta chuẩn bị làm cái gì sinh ý? Mặt dỗ mặt trung niên phụ nữ ngồi ở trưởng quỹ vị trí, có chút hưng phấn, mong đợi nhìn về phía lao giả lưng còng. Mua bán vũ kỹ và bán ra linh đan, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Thanh Phong Đan Võ Các. Lao giả lưng còng cười hắc hắc. Ách! Mặc dù mua bán vũ kỹ và bán ra linh đan, chúng ta cũng không có tất yếu đem cửa hàng mở ra đan các đối diện a. Mặt dỗ mặt trung niên phụ nữ quét đối diện người đến người đi đan các một chút. Đan các cũng đang thanh phong chấn sừng sững mấy chục năm, căn cơ vững chắc, danh tiếng thật tốt. Ngươi đem cửa hàng mở ở bọn hắn đối diện, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta xem chưa hẳn a. Lão giả lưng còn mỉm cười, nắm giữ đan đế thánh thư bản thân, đối luyện đan lý giải xa không phải phổ thông đan sư có thể so sánh, bản thân luyện chế ra linh đan phẩm chất độ cao, hoàn toàn không phải giống như luyện đan sư có thể so sánh. Đã muốn làm gian thương, vậy liền đến điểm tuyệt, trước tiên đem Thanh Phong trấn đan cắt xa lánh đi, bản thân độc chiếm nơi này linh đan thị trường giao dịch. Chỉ có lũng đoạn mới là nhất kiếm tiền. Một tuần sau, Thanh Phong trấn đan các đối diện, một nhà tên là Thanh Phong Đan Võ Các cửa hàng khai trương. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, nhà này cửa hàng trưng bày ra linh đan phẩm chất vậy mà toàn bộ làm hạng nhất. Phải biết, mặc dù lấy đan các kích thước khổng lồ cùng hệ thống, cũng không có hạng nhất linh đan đại lượng bán ra, bởi vì có thể luyện chế ra hạng nhất linh đan luyện đan sư thực sự quá khan hiếm. Càng làm cho toàn bộ Thanh Phong trấn tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, nhà này cửa hàng hạng nhất linh đan bán ra giá cả vậy mà cùng đan các thông thường linh đan giống nhau như lúc. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Thanh Phong Đan Võ Các trong nháy mắt khách nhân bạ mãn, rất nhiều tại đan các chọn mua linh đan võ giả cũng ở đây lòng hiếu kỳ điều khiển cất bước đi tiến đến. Sau đó, sẽ thấy cũng không muốn đi đối diện đan các. Chương 135, Ngũ Phẩm Đan Vương. Thanh Phong Đan Võ Các bên trong. Mười mấy tên hỏa kế chính đang bận rộn. Nguyên bản coi là biết thất nghiệp. Không nghĩ đến thay lão bản sau đó trong tiệm sinh ý bạo lửa, một ngày thu đấu vàng, bọn họ đãi ngộ cũng lật mấy phiên. Thiếu gia, không nghĩ đến làm linh đan sinh ý như thế kiếm tiền. Vân Nhi vừa đếm tiền một bên hưng phấn nói, đây quả thực là một vốn bốn lời sinh ý. Cái này kiếm tiền tốc độ, căn bản không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Thừa dịp khoảng thời gian này an bình hảo hảo tu luyện, qua đoạn thời gian nhưng không có như thế thanh tĩnh. Tần Lãng cười nói, vì cái gì? Chúng ta làm động tĩnh lớn như vậy. Phá hư người khác lợi ích, đối diện đan các há có thể không có phản ứng. Thiếu gia, ngươi hiện tại đang bị thập đại tông môn truy nã, nếu như lại đắc tội đan các, cái kia chẳng phải là nguy hiểm hơn. Vân Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, đếm tiền động tác một trận. Ai nói chúng ta biết đắc tội đan các? Đến lúc đó ngươi liền minh bạch, trước hảo hảo tu luyện đi. Tần Lãng cười thần bí. Hai tháng sau, Tần Lãng tử trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Võ sĩ bắt trọng. Trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, cảm thụ càng thêm khổng lồ đan điền dung lượng cùng tinh thuần linh lực, Tần Lãng có chút hài lòng. Bây giờ bản thân, hoàn toàn có võ sư sơ kỳ sức đánh một trận. Bất quá càng về sau tu luyện cần tài nguyên càng nhiều, cơ hồ gấp bội tăng trưởng, Tần Lãng từ Phong Vân Tông mang đi linh thạch đã bị tiêu hao trống không. Nhìn đến phải nghĩ biện pháp đem mấy tháng này tiền kiếm được hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Đang suy nghĩ lấy, đông nhiên lầu một cửa hàng một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tần Lãng không khỏi nhướng mày. Giờ phút này, Thanh Phong Đan Võ Các lầu một đại sảnh. Quý khách, thực sự thật có lỗi, ngài muốn linh đan cũng đã tiêu thụ không còn, nếu không ngài nhìn một chút cái khác linh đan. Một tên hỏa kế một mặt xin lỗi nói. Cái gì? Bán sạch. Không có linh đan còn mở cái gì đan các, ta xem các ngươi có thể đóng cửa. Tên kia võ giả một mặt khó chịu, ba cho hỏa kế một cái tát, khiển trách quá mắng. Quý khách, ngài đánh ta có thể. Bất quá mời không muốn chửi bới chúng ta Thanh Phong Đan Vũ Các danh dự. Bị bạt thai hỏa kế trong lòng ủy khuất, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chửi bới các ngươi. Hừ, lão tử hôm nay còn muốn hủy đi các ngươi cửa hàng. Tên kia võ giả một cước đột nhiên đá ra, hỏa kế trực tiếp bị đạp bay hướng về sau té tới, đập phá một chương quầy. Lần nữa nâng lên một cước đang muốn gạt ngã cách bản thân gần đây một chương quầy, một tên thân hình lão giả lưng còn đột nhiên xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tên kia võ giả bản chân lại không cách nào hạ lạc mảy may. Thanh Phong Đan Võ Các cũng là ngươi dương oai địa phương. Lão giả lưng còn mục quang ấm ế, lạnh lùng nhìn xem tên kia võ giả. Lão nhân này là một cao thủ. Tên kia võ giả trong lòng giật mình, trên mặt lại không có mảy may sợ hãi, không để lại dấu vết thu hồi bàn chân, hừ lạnh nói. Hừ, chỉ là một cái không có bối cảnh không có địa vị nho nhỏ cửa hàng, đập bể liền đập bể. Hôm nay ta coi như một cây đuốc đốt tiệm của ngươi, ngươi cũng không dám đem tiểu gia thế nào. Lời nói thật nói cho ngươi đi, tiểu gia thế nhưng là thập đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất Phong Vân Tông nội môn đệ tử, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, các ngươi cửa hàng tất cả mọi người đều phải chết. Nguyên lai là Phong Vân Tông nội môn đệ tử. Lão giả lưng còng thản nhiên nói. Hừ hừ, không sai, sợ a. Thức thời còn không mau tránh ra. Tên kia võ giả một mặt đắc ý, Phong Vân Tông thế nhưng là một khối biển chữ vàng, nhiều lần đối phương thực lực rất mạnh, nhưng bản thân một báo ra Phong Vân Tông danh hào, người đối diện lập tức liền sợ, mỗi lần đều mọi việc đều thuận lợi. Trước mắt cái này hỏng bét lão đầu khẳng định bị Phong Vân Tông danh hào sợ mất mật, căn bản không dám động thủ. Nhưng mà sau một khắc, tên kia võ giả con mắt đống nhiên co rụt lại, chỉ thấy lão giả lưng còn một cái thối hoắc tràn đầy miếng và chân trưởng trực tiếp hướng bản thân trên mặt đối tới, mà bản thân phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt, vậy mà không cách nào tránh né, trực tiếp bị một cước hung hăng dẫm ở trên mặt, bên tai truyền đến lão giả khinh thường thanh âm. Phong Vân Tông tính toán cái chim, dám ở lão tử trong tiệm dương oai, liền là thiên vương lão tử đến đây chiếu đánh không lầm. Người dám dâm ta? Tên kia võ giả gương mặt xấu hổ giận dữ, phẫn nộ gào thét nói. Dẫm ngươi lại như thế nào? Về sau đừng để lão tử gặp lại ngươi, nếu không thì gặp một lần đánh ngươi một lần. Lão giả lưng còn một cước đạp ở cái kia tên võ giả trên bụng đem hắn giống con như chó chết đá ra cửa hàng, quay đầu hướng trong tiệm hỏa kế phân phó nói, về sau thập đại tông môn đệ tử đến tiệm chúng ta bên trong mua đồ vật, giá cả gấp đôi. Ngẫm lại bổ sung, há, còn nữa, phàm là Phong Vân Tông đệ tử hết thể không bán. Đậu phộng, lão nhân này thật là châu A. Có cá tính. Chung quanh mua sắm linh đan võ giả âm thầm tặc lưỡi, lão nhân này rõ ràng cùng thập đại tông môn không đối phó a. Vậy mà không sợ đắc tội bọn hắn. Mấy tên chính đang chuẩn bị mua sắm linh đan thập đại tông môn đệ tử càng đem u oán ánh mắt rơi vào bị đánh tên kia võ giả trên người, nhà này trong cửa hàng linh đan so tông môn hiệu quả vừa thật có tiện nghi, lúc đầu muốn nhặt cái tiện nghi, kết quả đều bị người này quấy nhiễu. Thực sự là một hạt cứt chuột hỏng hỗn loạn. Lão đồ vật, ngươi đừng phách lối, sau đó có ngươi khóc thời điểm. Tên kia võ giả chật vật từ dưới đất đứng lên, đang muốn đi viện binh, đối diện lại bị người một cước lần nữa đá vào một nửa khác trên mặt, chật vật nằm dưới đất phương. Đậu phộng, người nào, dám động tiểu gia, chẳng lẽ không biết tiểu gia là Phong Vân Tông nội môn đệ tử. Tên kia võ giả bụ mặt khí cấp bại phôi nói. Phong Vân Tông nội môn đệ tử cũng dám ở chỗ này dương oai. Căn này cửa hàng chúng ta đang cắt che đậy, còn không mau cút cho ta. Nhìn thấy nói chuyện người trên thân mặc đan sư phục, cùng với ngực vẽ hai viên kim sắc đan lô. Tên kia võ giả biến sắc. Nhị phẩm luyện đan sư. Người tới đúng là luyện đan sư công hội người. Luyện đan sư công phu lại là linh võ đại lục cực kỳ khổng lồ một thế lực, bên trong thành viên đều là luyện đan sư, từng cái thân phận cao quý. Dù cho là tung hoành đế quốc thập đại tông môn, cũng đúng luyện đan sư công hội kiêng kỵ mấy phần. Tên kia võ giả không còn dám lưu lại, đứng lên xám xịt đào tẩu. Nhìn thấy đan các người đến lại ra tay giúp đỡ, thanh phong đan võ các bên trong hỏa kế đưa mắt nhìn nhau, một mặt không hiểu. Theo lý thuyết bọn hắn đoạt đối phương sinh ý, song phương hẳn là không chết không thôi mới đúng, làm sao đối phương lại còn ra tay giúp đỡ. Đây là cái gì xáo lộ? Dục câm cố túng. Tần lãng con mắt sáng lên, rốt cục tìm đến à, nhìn đến đan các người rốt cục không giữ được bình tĩnh. Nói chuyện nhị phẩm luyện đan sư chậm rãi đi vào thanh phong đan võ các, ánh mắt rơi vào tần lãng trên người. Nguyệt đan sư, tại hạ Thiệu Soái, vị này là chúng ta luyện đan sư công hội tại tung hoành đế quốc người phụ trách Triệu Quang Binh, Triệu Đan Vương. Thiệu Soái một bên thân, chỉ vào sau lưng một tên khuôn mặt tường hòa tóc xám lão giả, cung kính nói. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tóc xám lão giả trên người đan sư phục ngực thình lình vẽ năm viên kim sắc đan lô. Ngũ phẩm đan vương. Ở đây tất cả mọi người câm như hến, nín thở. Cái này tóc xám lão giả lại là một tên ngũ phẩm đan vương. Tung hoành đế quốc duy nhất một tên ngũ phẩm đan vương, Triệu Quang Binh, Triệu Đan Vương. Triệu Đan Vương vậy mà tự mình đến nhà. Cái này thanh phong đan võ các không được là muốn đại nạn lâm đầu liền là muốn một bước lên trời. Trong đám người, có người run rẩy thanh âm, rung động nói. Chương 136, không cần khảo hạch nhị phẩm luyện đan sư. Tần lãng khẽ giật mình. Bản thân dự liệu được đan các biết người tới cùng bản thân thương lượng, nhưng không nghĩ đến tới lại là tung hoành đế quốc duy nhất một tên ngũ phẩm đan vương. Bản thân miếu nhỏ, lại kinh động tôn này đại thần. Triệu đan vương vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nguyệt đan sư luyện chế linh đan. Một mực khen không lặng thinh, nhất định phải tự mình đến đây thấy ngài chân diện mục, chỗ quấy rầy mong rằng Nguyệt đan sư nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thiệu Soái mở miệng giải thích nói. Ha ha, Triệu Đan Vương tự mình đến đây, vẻ vang cho kẻ hèn này, thật là tam sinh hữu hạnh, còn mời trên lầu thượng tọa. Tần Lãng cười chắp tay một cái. Lầu hai khách quý ở giữa, mặt dỗ phụ nữ Vân Nhi cũng đã cho đám người tốt nhất trà, lui ở một bên. Ngươi luyện chế hạng nhất linh đan ta nhìn qua, linh dược chiết xuất tối thiểu đi đến 95% phía trên, mặc dù ta cũng chưa hẳn có thể làm đến. Triệu Quang Binh uống một ngụm trà, cười đối Tần Lãng nói ra. Linh dược chiết xuất độ tinh khiết, liên quan đến đối đan đạo lý giải cùng kỹ xảo nắm chắc. Mặc dù Triệu Đan Vương là ngũ phẩm đan vương, có thể luyện chế ra càng thêm cao cấp ngũ phẩm linh đan, nhưng là tại linh dược chiết xuất bên trên cực hạn cũng chỉ là 90% ra mặt, nhưng tuyệt đối không cách nào giống Tần Lãng như vậy, không đạt được 95% phía trên. Triệu Đan Vương khiêm tốn, ngài thế nhưng là để cho chúng ta ngưỡng mộ đan vương, địa vị có thể so với võ vương, ta sao có thể cùng ngài so sánh đây? Tần Lãng cười nói. Triệu Quang Binh khoát khoát tay, nói. Bắt đầu, nghe được có người đem tiêu thụ đan dược cửa hàng cố ý mở ở đan các đối diện, còn có người cho là ngươi là cố ý nháo sự, gây hấn, nhưng lại nhìn ngươi luyện chế hạng nhất linh đan về sau, ta nghĩ ngươi chỉ sợ có cái khác ý đồ a. Tần Lãng mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện phiếm quả nhiên nhẹ nhõm, Triệu Đan Vương mắt sáng như đuốc, thật đúng là khiến cho ngài liếc mắt nhìn xuyên. Ngưng lại, Tần Lãng lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thật, ta làm như vậy muốn cầu cạnh luyện đan sư công hội, bất đắc dĩ mà thôi. Ồ, Nguyệt đan sư có gì khó khăn cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta luyện đan sư công hội có thể làm đến, dù là ngươi đắc tội biến tung hoành đế quốc thập đại tông môn, ta cũng có thể bảo ngươi an gối không lo. Triệu Quang Binh vô vô ngực, cười nói, nếu như ta thật đúng là đắc tội thập đại tông môn đâu. Tần Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Triệu Quang Binh, vừa thật vừa giả nói. Chuyện này Tần Lãng không thể không cẩn thận, một khi cho thấy thân phận nhưng luyện đan sư công hội không cách nào phù hộ bản thân, bại lộ thân phận bản thân còn thân ở Thanh Phong Trấn, cái kia tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chỉ có lại lấy được luyện đan sư công hội tuyệt đối dưới sự bảo đảm, Tần Lãng mới có thể hướng bọn hắn ngả bài. Ta luyện đan sư công hội mặc dù tại tung hoành đế quốc thế lực không có thập đại tông môn khổng lồ, nhưng là không phải là bọn hắn trêu chọc liền có thể trêu chọc. Triệu Quang Binh tràn đầy tự tin nói, Nguyệt đan sư nếu có hứng thú gia nhập chúng ta luyện đan sư công hội, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc dù thập đại tông môn hạ đạt lệnh truy nã, bọn hắn cũng không dám đối với ngươi động thủ. Trước mắt Nguyệt đan sư đối đan đạo lý giải cùng trình độ, nếu như gia nhập luyện đan sư công hội, hợp sẽ trợ giúp tự nhiên không cần nói cũng biết. Thậm chí có khả năng khiến cho tất cả luyện đan sư trình độ có một cái bay vọt về chất. Có Triệu Đan Vương câu nói này, ta còn có cái gì tốt do dự, ta tự nhiên nguyện ý trở thành luyện đan sư công hội một thành viên. Tần Lãng gật đầu nói, gia nhập luyện đan sư công hội có thể không sợ thập đại tông môn lệnh truy nã, hơn nữa còn có thể cùng đông đảo đan đạo cường đại luyện đan sư giao lưu luyện đan tâm, tăng lên luyện đan trình độ, nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm. Một bên, ngơ ngác nghe Tần Lãng cùng Triệu Quang Binh nói chuyện trời đất Vân Nhi cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai thiếu gia tại Thanh Phong Trấn đan các đối diện mở đan trải còn có tầng này thâm ý. Loại này phí tế bảo não sự tình, bản thân đem đầu muốn phá chỉ sợ cũng nghĩ không ra được. Hoan nên Nguyệt đan sư trở thành chúng ta luyện đan sư công hội một thành viên. Triệu Quang Binh cười ha ha một tiếng, hắn chuyến này vốn chính là muốn chiêu mộ người này luyện đan cao thủ, không nghĩ đến song phương ăn nhịp với nhau, sự tình biết tiến hành thuận lợi như vậy. Chúc mừng Nguyệt đan sư, về sau phương diện luyện đan mong rằng Nguyệt đan sư chỉ giáo nhiều hơn. Thiệu Soái chắp tay cười nói, mặc dù đều là nhị phẩm luyện đan sư, nhưng Tần Lãng luyện đan trình độ rõ ràng cao hơn hắn không biết bao nhiêu, nếu như có thể khiến cho Tần Lãng chỉ điểm 1-2, hắn đan đạo trình độ tự nhiên phóng đại, thậm chí có khả năng đột phá bản thân, trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư. Chỉ giáo cũng không dám làm, ta kỳ thật chỉ thông qua nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch, còn chưa tham gia nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch, cho nên hiện tại vẫn chỉ là một tên nhất phẩm luyện đan sư mà thôi, cùng Thiệu đan sư so còn kém một cái cấp bậc. Ách! Thiệu Soái có chút im lặng. Liên nhị phẩm hạng nhất linh đan đều có thể luyện chế người đi ra ngoài vậy mà không đi tham gia khảo hạch, đây là cố ý giả heo ăn thịt hổ sao? Khảo hạch vân vân cũng không tất, ta có thể trực tiếp trao tặng ngươi nhị phẩm luyện đan sư thân phận cùng huy hiệu. Triệu Quang Binh lắc lắc đầu, cười nói, không cần khảo hạch liền có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Một bên Thiệu Soái sửng sốt, đây chính là lần đầu tiên ở linh võ đại lục bên trên, tại luyện đan sư công hội, còn cho tới bây giờ không có người được hưởng loại này đãi ngộ đặc biệt. Miễn trừ khảo hạch trực tiếp trở thành nhị phẩm luyện đan sư, đây chính là trong truyền thuyết đi cửa sau sao. Tần Lãng sờ sờ miệng, cười nói. Đáng tiếc, Nguyệt đan sư tuổi tác đã cao, nếu không thì lấy ngươi đối đan đạo lý giải cùng tạo nghệ, đợi một thời gian, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua ta Triệu Quang Binh. Triệu Quang Binh lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, cảm thấy duy nhất không được hoàn mỹ chính là trước mắt Nguyệt đan sư tuổi tác quá lớn, sắp sửa gỗ mục, trưởng thành thời gian không nhiều. Nguyệt đan sư, còn mời xuất ra ngươi luyện đan sư huy hiệu, ta tới giúp ngươi sửa chữa tin tức. Triệu Quang Binh đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người.
Được.
Tần Lãng gật gật đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật đem bản thân luyện đan sư huy hiệu đưa cho Triệu Quang Binh. Một đạo linh lực tế nhập huy hiệu cỡ nhỏ trận pháp bên trong, điều tra được bên trong tin tức, Triệu Quang Binh khẽ nhíu mày. Tần Lãng. Tại Phong Vân Tông thông qua nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch. Tần Lãng cái tên này Triệu Quang Binh cũng hơi có thai nghe, tin đồn là kế Mạc Thiên Cơ sau đó, tung hành đế quốc mới xuất hiện ngày đầu tiên phu yêu nghiệt thiên tài, về sau không biết tại sao bị trục xuất Phong Vân Tông, hiện tại càng là thập đại tông môn truy nã người. Nghi hoặc ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, Triệu Quang Binh kinh ngạc, Nguyệt đan sư làm sao sẽ có Tần Lãng luyện đan sư huy hiệu. Ánh mắt hơi đổi, nghĩ đến trước đó Nguyệt đan sư nói những lời kia, Triệu Quang Binh mắt lộ ra tinh quang, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Lãng. Ngươi căn bản không phải cái gì Nguyệt đan sư, ngươi liền là Tần Lãng, cái kia bị thập đại tông môn truy nã tiểu tử.
Cái gì?
Một bên Thiệu Soái giật mình, cẩn thận chằm chằm Tần Lãng nửa ngày, nhưng vô luận như thế nào cũng nhìn không ra Tần Lãng là phục dụng dịch dung đan. Triệu Đan Vương có phải hay không nhìn lầm? Mặc dù cảm thấy Triệu Đan Vương nhìn lầm khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thiệu Soái như cũ cảm thấy ánh mắt của mình sẽ không lừa gạt bản thân. Trước mắt Nguyệt đan sư rõ ràng liền là một thứ thiệt lão đầu. Nhưng mà sau một khắc, Thiệu Soái liền thấy khiến cho hắn một màn trọn đời khó quên. Cái kia nguyên bản thân hình còn xuống tang thương lão giả dung mạo, hình thể, dáng người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, rất nhanh biến thành một cái mi thanh mục tú thiếu niên, trên mặt ngậm lấy nhàn nhạt tiếu dung, chắp tay nói: "Tần Lãng, gặp qua Triệu Đan Vương."
"Thiệu đan sư."
Chương 137, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Cái này sao có thể? Ngơ ngác nhìn xem trước mắt từ một tên lão giả lưng còn biến thành một tên thanh tú thiếu niên Tần Lãng, Thiệu Soái cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Tần Lãng cái này dịch dung đan phẩm chất cũng quá cao a. Bản thân không có nhìn ra mánh khỏe cũng liền thôi, tựa hồ liền ngũ phẩm đan vương Triệu Đan Vương đều không có phát hiện kỳ quặc. Cuối cùng vẫn Tần Lãng đem bản thân luyện đan sư huy hiệu giao ra về phía sau, Triệu Đan Vương mới phát hiện Tần Lãng thân phận. Cái này dịch dung trình độ độ cao, chỉ sợ Tần Lãng đứng ở thập đại tông môn tông chủ đối diện. Bọn hắn đoán chừng cũng không có một người có thể nhận ra Tần Lãng. Thực sự là hậu sinh khả úy, không nghĩ tới ngay cả lão phu đều nhìn nhầm, không thể nhận ra ngươi đến. Triệu Đan Vương nhìn xem Tần Lãng nói. Ngươi dịch dung linh đan hẳn không phải là dịch dung đan A. Triệu Quang Binh biết rõ, mặc dù nhất là hạng nhất dịch dung đan, cũng không cách nào làm đến như Tần Lãng như vậy, liền chính mình cũng bị lừa, không có thể đem hắn nhận ra.
Vâng,
ta dùng cũng không phải là dịch dung đan, mà là một loại khác nhị phẩm linh đan dịch hoa đan. Tần Lãng gật gật đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên thanh thúy dịch hoa đan, biểu hiện ra cho Triệu Quang Binh cùng Thiệu Soái. Lại là dịch hoa đan. Triệu Quang Binh nhẹ kêu một tiếng, kinh ngạc nói.
Dịch hoa đan.
Rất lợi hại sao? Thiệu Soái một mặt không hiểu, có thể làm cho đường đường ngũ phẩm đan vương thanh âm bên trong xuất hiện một tia dị sắc tuyệt đối không đơn giản. Triệu Quang Binh gật gật đầu. Dịch hoa đan là linh võ đại lục sớm đã thất truyền một loại linh đan, tác dụng cùng bình thường dịch dung đan cùng loại. Có thể thay đổi võ giả dung mạo. Bất quá dịch hoa đan trừ cải biến dung mạo bên ngoài, còn có thể thay đổi võ giả hình thể, thanh âm. Có thể nói, dịch hoa đan hoàn toàn có thể cho một người biến thành một người khác, mà lại không có chút nào tung tích mà theo. Lại còn có thần kỳ như thế linh đan. Thiệu Soái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có dịch hoa đan nơi tay, khó trách ngươi dám về Thanh Phong Trấn. Quả nhiên là người tài cao gan lớn, thập đại tông môn chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ngươi sẽ trở lại Thanh Phong Trấn. Hơn nữa còn như thế cao điệu mở một gian đan võ các. Triệu Quang Binh gật đầu mỉm cười, đối Tần Lãng can đảm có chút thưởng thức, vừa mới ta còn than thở Tần Lãng tuổi tác quá lớn, trưởng thành có hạn, hiện tại nhìn đến thực sự là đánh ta trương này mặt mo á như thế niên kỷ, đối đan đạo lý giải như thế nghịch thiên, Tần Lãng tương lai thành tựu tất nhiên so với ta chỉ cao không thấp, nhìn đến ta vì luyện đan sư công hội tuyển một gốc hạt giống tốt ta.
Đúng à, mới 16 tuổi liền là nhị phẩm luyện đan sư, mà lại luyện đan trình độ nguyên vượt qua ta. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ta làm sao cảm giác mấy thập niên này đều sống uổng phí đây.
Thiệu Soái lắc lắc đầu tự rêu nói.
Đúng, ngươi thiên phú tu luyện nghịch thiên, luyện đan trình độ lại như thế ưu dị, vì sao biết bị trục xuất Phong Vân Tông.
Nghĩ đến cái gì, Thiệu Soái nghi ngờ nói.
Tần Lãng đem hôm ấy nội môn khảo hạch sau bản thân leo lên đăng thiên thê, yêu nữ tiếu tiếu chạy ra cầm tù đại náo Phong Vân Tông, chờ một chút sự tình êm hay nói, nghe được Thiệu Soái một mạch trứng mắt. Mắng to Phong Viễn, kỳ ngụy quân tử.
Không được, ta nghĩ sự tình không có ngươi nghĩ như vậy đơn giản, ta đối Phong Viễn kỳ coi như có chỗ giải, hắn không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, theo lý thuyết sẽ không bởi vì những sự tình kia trừng phạt ngươi, càng không chuyện xảy ra sau mới khiến cho thập đại tông môn truy nã ngươi. Chuyện này phía sau khẳng định có một kiện ngươi cũng không rõ ràng ẩn tình. Triệu Quang Binh nhíu mày trầm ngâm nói. Tần Lãng nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì mình có thể chạm đến độ cao không đủ, cho nên dẫn đến nhìn vấn đề không đủ tất cả mặt. Đột nhiên, Tần Lãng con mắt sáng lên, rộng mở trong sáng. Nếu có ẩn tình, vấn đề nhất định ra ở chính mình trên người. Nhìn đến nhất định phải về Tần gia một chuyến, thử xem có thể hay không tìm ra cái gì dấu vết để lại. Triệu Đan Vương, Thiệu Đan Sư, ta thân phận sự tình còn mời thay ta giữ bí mật. Ta sẽ tiếp tục lưu ở Thanh Phong Trấn, tìm cơ hội về Tần gia một chuyến, nhìn phải chăng có thể biết rõ ràng cả kiện đầu đuôi sự tình. Tần Lãng hướng Triệu Quang Binh, Thiệu Soái chắp tay nói. Ngươi muốn về Tần gia? Thiệu Soái giật mình, Tần gia khẳng định mai phục thập đại tông môn đại lượng cao thủ, Tần Lãng nếu như về Tần gia nhất định hung hiểm vạn phần. Như vậy đi, ta điều một chút nhân thủ âm thầm bảo hộ ngươi. Triệu Quang Binh trầm ngâm chốc lát, nói ra. Thật vất vả phát hiện một tên đan đạo thiên tài, nếu như không cẩn thận vẫn lạc, đây chính là luyện đan sư công hội tổn thất khổng lồ. Đa tạ Triệu Đan Vương hảo ý. Những chuyện này ta vẫn là muốn bằng ta bản thân năng lực tới. Mặc dù nguy hiểm, nhưng ta vẫn là muốn tự mình tiến tới đối mặt, có chút nguy hiểm nhất định phải tự mình tiến tới đối mặt, không phải vậy ta vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Xin miễn Triệu Quang Binh hảo ý, Tần Lãng mắt lộ ra vẻ kiên định. Được, ngươi thân phận chúng ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi, chờ đợi ngươi đem cả kiện sự tình tra cái tra ra manh mối. Tán thưởng vỗ vỗ Tần Lãng bả vai, Triệu Quang Binh dẫn Thiệu Soái rời đi Thanh Phong Đan Võ Các. Thiếu gia, chúng ta thật muốn về Tần gia sao? Vân Nhi đi lên phía trước, cẩn thận hỏi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, vừa về Thanh Phong Trấn thời điểm Thiếu gia cũng đã nói bây giờ trở về Tần gia trên cơ bản cùng tự tìm cái chết không khác. Biết rõ là hố lửa, còn nhất định phải nhảy. Ừm. Thập đại tông môn truy nã ta sự tình không có như vậy đơn giản, muốn biết rõ ràng chuyện này, ta nhất định phải về Tần gia một chuyến. Tần Lãng gật gật đầu, chậm rãi nắm chặt song quyền. Mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, mình cũng nhất định phải xông vào một lần. Có lẽ bây giờ bản thân liền là cái gọi là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi được thôi. Vậy ta muốn cùng Thiếu gia cùng đi. Hiện tại ta đã là võ sĩ tứ trọng thực lực, hoặc nhiều hoặc ít khả năng giúp đỡ Thiếu gia một chút. Vân Nhi không có do dự chút nào, mặc dù phía trước là Long Đàm hổ huyệt, bản thân cũng phải cùng Thiếu gia cùng tiến thôi. Được. Tần Lãng gật gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã có chủ ý, chuyện này hung hiểm vạn phần. Bản thân làm sao có thể mang theo Vân Nhi cùng một chỗ mạo hiểm đâu. Liên tiếp mấy ngày, Tần Lãng cũng đang lo lắng như hà tiến nhập Tần gia. Mặc dù hiện tại bản thân thân phận là Nguyệt Đan Sư, nhưng vô duyên vô cớ tiến vào Tần gia khẳng định sẽ bị hoài nghi, tính nguy hiểm cực lớn. Bản thân nhất định phải mau chóng tìm tới một cái thích hợp thời cơ mới có thể công khai tiến vào Tần gia, mà không bị người hoài nghi. Chính đang Tần Lãng vắt hết óc thời điểm, Thanh Phong Đan Võ Các lại là đi vào một vị đặc thù khách nhân, chính là Tần gia tộc trưởng Tần Chiến Sơn. Nguyệt Đan Sư, ta Tần gia Thái Thượng trưởng lão Đan Độc Công Tâm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn mời Nguyệt Đan Sư lòng từ bi, giúp Thái Thượng trưởng lão loại trừ Đan Độc. Tần Lãng đối diện, Tần Chiến Sơn một mặt bi thống, đau khổ cầu khẩn. Không nghĩ đến Thái Thượng trưởng lão ở thời điểm này bộc phát Đan Độc. Tần Lãng cũng là trong lòng căng thẳng, lúc ấy hướng Thái Thượng trưởng lão học tập Đan Đạo thời điểm liền phát hiện hắn thể nội có Đan Độc, chỉ là cũng không nghiêm trọng, làm sao ngắn ngủi một năm thời gian, Thái Thượng trưởng lão Đan Độc lại bộc phát. Thái Thượng trưởng lão đã từng cứu qua Vân Nhi một mạng, vô luận như thế nào, Tần Lãng đều không biết khiến cho Thái Thượng trưởng lão xảy ra chuyện. Mà lại đây tuyệt đối là một cái tiến vào Tần gia tuyệt hảo cơ hội. Bất quá Tần Lãng bây giờ thân phận là Thanh Phong Đan Vũ Các Nguyệt Đan Sư, tự nhiên không thể biểu hiện quá nóng nổi. Nhàn nhạt quét Tần Chiến Sơn một chút, Tần Lãng chậm rãi nói. Ngươi Tần gia Thái Thượng trưởng lão Đan Độc Công Tâm, vừa nào có. Cùng ta làm. Ta vì sao muốn đi cứu hắn? Chương 138. Thà giết lầm không buông tha. Chỉ cần Nguyệt Đan Sư hỗ trợ, giá cả ngươi tùy tiện mở, mặc dù ta Tần gia táng gia bại sản cũng không chối từ. Tần Chiến Sơn khẽ cắn môi, gương mặt sốt ruột. Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là hiện tại toàn bộ Tần gia trụ cột, hắn một khi không ở, cái kia toàn bộ Tần gia liền đổ. Ta Thanh Phong Đan Võ Các một ngày thu đấu vàng, ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền. Tần Lãng như cũ không nhanh không chậm nói. Tần Chiến Sơn khẽ giật mình. Hắn cũng đã được nghe nói Thanh Phong Đan Võ Các lao tấm rất khó nói chuyện, thậm chí ngay cả thập đại tông môn đệ tử cũng dám đánh, không nghĩ đến đối phương như thế bất cận nhân tình. Cái kia thế nào Nguyệt Đan Sư mới nguyện ý xuất thủ tương trợ? Có việc cầu người, Tần Chiến Sơn không thể không lần nữa hạ thấp tư thái. Gặp Tần Chiến Sơn mắc câu, Tần Lãng trong lòng vui vẻ, sắc mặt lại là bất động thanh sắc, nói. Tiền tài vân vân coi như, không biết các ngươi Tần gia có cái gì cái khác có giá trị bảo bối.
Có giá trị bảo bối.
Tần Chiến Sơn hơi chút trầm ngâm, nghĩ đến cái gì, con mắt sáng lên, chúng ta Tần gia đời trước gia chủ Tần Chiến Hải từng từ Thiên Phong Sơn liều chết mang trở về một món bảo vật, tuyệt đối giá trị liên thành, chỉ cần Nguyệt Đan sư hỗ trợ cứu ta Tần gia thái thượng trưởng lão, chúng ta nguyện ý đem món kia bảo vật hai tay dâng lên. Ta phụ thân từ Thiên Phong Sơn liều chết mang trở về giá trị liên thành bảo vật. Ta làm sao không có ấn tượng? Tần Lãng thầm nghĩ trong lòng, trên mặt như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tốt ta, chỉ mong các ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Ta bồi Nguyệt Đan sư đại nhân cùng đi. Một bên Vân Nhi trong lòng sốt ruột, một bên là từng đối bản thân có ân cứu mạng thái thượng trưởng lão, một bên là sắp tiến vào thập đại tông môn giám sát Tần gia thiếu gia. Vô luận như thế nào, nàng cũng phải cùng một chỗ cùng đi. Ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn ngươi đi làm, ngươi giúp ta đem kiện vật phẩm này giao cho Đan Các Thiệu Soái đan sư, khiến cho hắn cần phải ở trước mặt mở ra. Tần Lãng đối Vân Nhi phân phó nói. Vân Nhi con mắt sáng lên, nếu có Thiệu Soái đan sư hỗ trợ, thiếu gia tự nhiên an toàn rất nhiều, không khỏi gật đầu nói. Được. Nhìn xem Vân Nhi rời đi, Tần Lãng trong lòng có chút áy náy, bản thân khiến cho Vân Nhi đi tìm Thiệu Soái là nắm hắn hỗ trợ chiếu cố Vân Nhi, mà không phải tìm kiếm trợ giúp. Chỉ mong Vân Nhi có thể minh bạch khổ tâm của mình, Long Đàm Hổ Huyệt bản thân một người xông là đủ, không có tất yếu khiến cho Vân Nhi cùng bản thân cùng một chỗ mạo hiểm. Tần Tộc trưởng, mời dẫn đường đi. Được, Nguyệt Đan Sư mời đi theo ta. Tần Chiến Sơn đại hỉ, dẫn Tần Lãng rời đi Thanh Phong Đan võ các, nhanh chóng hướng Tần gia tiến đến. Tần gia cửa lớn, nhìn thấy Tần Lãng cùng Tần Chiến Sơn cùng nhau tiến vào Tần gia, ẩn núp ở chung quanh Phong Vân Tông đệ tử một mặt nghi hoặc. Vừa mới người kia tựa hồ là Thanh Phong Đan vũ các Nguyệt Đan Sư. Hẳn là Tần Chiến Sơn mời hắn hỗ trợ cho bọn hắn thái thượng trưởng lao thanh trừ đan độc. Chúng ta muốn biện pháp này vốn là muốn bức Tần Lãng hiện thân, không nghĩ đến cái này Nguyệt Đan sư biết tranh đoạt vũng nước đục này, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tên Phong Vân Tông đệ tử hướng trung gian một tên cao lớn Phong Vân Tông đệ tử hỏi, hiển nhiên hai người lấy hắn duy bài là xem. Tha giết lầm, không buông tha, đã hắn đến, vậy cũng chớ đi. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử trong mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn. Thế nhưng là luyện đan sư công hội từng lớn tiếng muốn che đậy cái này Nguyệt Đan sư, chúng ta giết hắn có thể hay không đắc tội luyện đan sư công hội. Một tên Phong Vân Tông đệ tử lo lắng nói. Yên tâm, luyện đan sư công hội sao lại bởi vì một cái người chết cùng chúng ta thập đại tông môn làm to chuyện. Đã cái này Nguyệt Đan sư hỏng chúng ta chuyện tốt, vậy liền phải có bị giết giác ngộ. Cao lớn Phong Vân Tông bàn tay vung lên, làm cắt cổ động tác. Ba người thân hình khẽ động, lặng lẽ chui vào Tần gia, động tác cực kỳ kín đáo mau lẹ. Nghiễm nhiên thực lực đều đi đến võ sư cảnh giới. Thái thượng trưởng lão gian phòng. Thái thượng trưởng lão nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, hô hấp cực kỳ gấp rút, thỉnh thoảng ho khan kịch liệt, mang ra một ngụm máu. Mấy tên gia phó chính đang không ngừng bôn ba, tại hắn chung quanh để đặt số lớn khối băng, hỗ trợ hạ nhiệt độ. Làm sao sẽ như thế nghiêm trọng? Nhìn thấy thái thượng trưởng lão một khắc kia, Tần Lãng trong lòng chấn động, hắn rõ ràng nhớ kỹ rời đi Tần gia lúc thái thượng trưởng lão đan độc cực nhẹ, ngắn ngủi một năm thời gian. Làm sao sẽ có như thế nghiêm trọng đan độc? Giờ khắc này, Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có chủng dự cảm không tốt, tựa hồ là có người cố ý bố trí đạo này bấy dập. Còn mời Nguyệt Đan sư diệu thủ hồi xuân. Tần Chiến Sơn lòng nóng như lửa đốt. Tình huống tương đối hỏng bét, ta hết sức mà làm. Đưa tay đặt tại Thái Thượng trưởng lão gân mạch bên trên, Tần Lãng đem linh hồn lực quán thâu tiến Thái Thượng trưởng lão thể nội, nội thị đến cái kia ngàn thương 100 lỗ thể nội, không khỏi nhướng mày, quay đầu đối Tần Chiến Sơn nói ra, các ngươi đều ra ngoài đi. Ta thời kỳ trị liệu ở giữa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy ta. Vâng. Tần Chiến Sơn vội vàng gật đầu, mệnh lệnh ra buộc rời đi, bản thân cuối cùng lúc rời đi từ bên ngoài đóng lại đại môn. Tần Lãng thở dài. Biết rõ bản thân đoán đúng. Thái thượng trưởng lão căn bản không phải đan độc phát tác, mà là bên trong một loại cực kỳ đặc thù độc, chỉ là tình huống cùng đan độc cực kỳ tương tự, cho nên Tần Chiến Sơn đám người nghĩ lầm Thái thượng trưởng lão là đan độc phát tác. Chăm chú xong quyền, Tần Lãng mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Không nghĩ đến bức bản thân hiện thân, thập đại tông môn liền cái này gieo xuống ba lạm thủ đoạn đều dùng đi ra, thật là khiến người ta khinh thường. Mặc dù thập đại tông môn người không có phát hiện bản thân liền là Tần Lãng, nhưng việc này bản thân quyển tiến đến, chỉ sợ hôm nay thật đúng là khó toàn thân trở ra. Trước giúp Thái Thượng trưởng lão khu độc lại nói, loại này đặc thù độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cực kỳ khó chơi, lại chúng độc người mỗi thời mỗi khắc đều muốn chịu đựng hàng vạn con kiến cắn thể vậy dày vò, cực kỳ khó chịu. Sớm một khắc chữa trị, Thái thượng trưởng lão liền thiếu đi bị một phần tội. Xuất ra lò luyện đan và hỏa diễm thạch, Tần Lãng đem mười mấy loại nhị cấp linh thảo để vào trong lò đan bắt đầu luyện đan. Khu độc cần dùng hỏa diễm thiêu đốt Thái thượng trưởng lão thể nội, sẽ đối với thân thể tạo thành thương không nhẹ. Vì ngăn ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Tần Lãng chuẩn bị trước luyện chế một lò nhị phẩm linh đan hộ thể đan, giúp Thái Thượng trưởng lão bảo vệ tâm mạch cùng thân thể bộ vị trọng yếu. Nửa canh giờ về sau, đan hương truyền ra, Tần Lãng cánh tay vẫy một cái, 12 mai hạng nhất hộ thể đan từ đan danh bay ra, rơi vào Tần Lãng trong tay. Dùng linh lực đem một viên hộ thể đan đưa vào Thái Thượng trưởng lão thể nội, theo hộ thể đan dược hiệu quả phát ra, Tần Lãng dùng hồn lực bao vây lấy một tia hỏa diễm chậm rãi rót vào Thái Thượng trưởng lão thể nội. Ách! Hỏa diễm nhập thể, trong mê ngủ Thái Thượng trưởng lão nhướng mày, đau đến hử ra âm thanh tới. Bị hỏa diễm từ thể nội thiêu đốt, loại kia đau đớn thẳng đến linh hồn, người bình thường căn bản tiếp nhận không được. Thái Thượng trưởng lão, nhịn một chút. Tần Lãng căn dặn một tiếng, cũng mặc kệ Thái Thượng trưởng lão có thể hay không nghe được, chuyên tâm khống chế hỏa diễm thiêu đốt Thái Thượng trưởng lão thể nội loại kia đặc thù độc, đem từng chút từ bám vào tế bào thân thể bên trong bức ra, sau đó bức ra bên ngoài cơ thể. Từ từ, cái kia bị bức ra nọc độc vừa ra Thái Thượng trưởng lão thể nội, liền phát ra tí tách thanh âm, sau đó tán thành từng tia mang theo hôi thối hắc khí. Trọn vẹn qua 2 canh giờ, Tần Lãng toàn thân dĩ nhiên bị mồ hôi thấm ướt, Thái Thượng trưởng lão trong cơ thể đặc thù độc rốt cục bị loại trừ sạch sẽ. Hô! Rốt cục hoàn thành. Xóa đi đầu đầy mồ hôi, Tần Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó tại hắn mong đợi trong ánh mắt, sắc mặt tái nhợt Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở ra hai mắt. Chương 139, giết cha cựu nhân. Đa tạ Nguyệt đan sư xuất thủ cứu ta cái này đem láo già khọm. Thái Thượng trưởng lão mỉm cười, hữu khí vô lực nói, hắn đã phát hiện trong cơ thể đan độc đã bị đều loại trừ. Mặc dù trước đó cũng không có gặp qua, nhưng Thanh Phong đan võ các khoảng thời gian này tại Thanh Phong trấn thanh danh hiển hách, Nguyệt đan sư hình tượng lại như thế đặc thù, Thái Thượng trưởng lão liếc mắt liền nhận ra tới. Ai, Nguyệt đan sư ngươi không nên tới. Kỳ thật lão hủ cũng không phải là đan độc phát tác, mà là bị người hạ độc. Ngươi tới coi như tranh vào vũng nước đục. Than thở một tiếng, Thái Thượng trưởng lão xin lỗi nói. Ừ, lần này vũng nước đục ta còn không phải chuyến không thể. Thái Thượng trưởng lão, ngươi lại nhìn ta là ai? Thân thức cảm giác chung quanh cũng không có nhìn trộm, tuyệt đối sau khi an toàn, Tần Lãng nguyên bản còn xuống thân hình không ngừng cất cao, trên mặt làm nhíu làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bóng loáng, cả người từ một tên tang thương lão giả rất nhanh biến thành một tên mi thanh mục tú thiếu niên. Ngươi là? Tần Lãng. Thái Thượng trưởng lão phảng phất không dám tin tưởng ánh mắt của mình, cả kinh kêu lên. Gần nhất tại Thanh Phong trấn danh tiếng không hai, đánh lớn Phong Vân Tông đệ tử, bị luyện đan sư công hội lấy lòng, có thể luyện chế hạng nhất nhị phẩm linh đan nhị phẩm luyện đan sư Nguyệt đan sư, vậy mà liền là Tần Lãng. Thái Thượng trưởng lão trực tiếp từ trên giường kinh sợ ngồi lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng, thực sự là ngươi? Không thể giả được. Đi qua vịn Thái Thượng trưởng lão, Tần Lãng cười nói. Tốt tốt tốt, Tần Chiến Hải sinh một cái hảo nhi tử a. Run rẩy lão thủ vuốt ve Tần Lãng khuôn mặt, Thái Thượng trưởng lão đã hưng phấn, vừa kích động, không nghĩ đến ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Tần Lãng chẳng những thực lực phóng đại, mà lại luyện đan trình độ cũng đã cao như thế, vượt xa bản thân. Từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, Thái Thượng trưởng lão mặt già bên trên tràn đầy lo lắng, cả kinh nói. Tần Lãng, ngươi nhanh rời đi nơi này. Ta chúng độc liền là Phong Vân Tông cái bẫy, bọn hắn mục đích liền là dẫn ngươi hiện thân, ngươi hiện tại đến Tần gia hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Thái Thượng trưởng lão rõ ràng bố trí cái bẫy đều là Phong Vân Tông chân truyền đệ tử, thực lực cực kỳ cường đại, chính mình cũng không phải là những người này đối thủ, huống chi Tần Lãng. Hiện tại chờ lâu một giây, tựu nhiều hơn một phần nguy hiểm. Giờ phút này Thái Thượng trưởng lão hận không thể Tần Lãng lập tức rời đi Tần gia. Thái Thượng trưởng lão, ta chuyến này có rất nặng muốn sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải thành thật trả lời ta. Mạo hiểm tiến vào Tần gia, Tần Lãng tự nhiên không có khả năng tay không mà quay về, ánh mắt rơi vào Thái Thượng trưởng lão trên người. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Phong Viễn Kỳ đường đường võ vương cường giả lại không để ý thân phận đối với ngươi phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã, ngươi hẳn là cũng đã đoán được vấn đề ra ở ngươi thân phận bên trên, cái này cũng là ngươi lần này mạo hiểm trở về mục đích ta. Khiến cho Tần Lãng hết ý là, Thái Thượng trưởng lão nói chúng tim đen, chỉ ra Tần Lãng mục đích. Tần Lãng đại hỉ, Thái Thượng trưởng lão đã nói như vậy, đây cũng là mang ý nghĩa bản thân suy đoán hoàn toàn chính xác, Phong Viễn Kỳ muốn truy nã bản thân có cái khác nguyên nhân. Còn mời Thái Thượng trưởng lão nói rõ sự thật. Nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão nồng đậm vẻ mặt, Tần Lãng hô hấp có chút gấp rút, trong lòng có chút khẩn trương, cảm giác có ẩn sâu bí mật kinh thiên sắp ở chính mình trước mặt chậm chậm triển khai. Kỳ thật lúc trước đưa ngươi đi Phong Vân Tông liền là một cái sai lầm quyết định. Ta nguyên bản coi là Phong Viễn Kỳ sẽ không phát hiện ngươi thân phận, mà lại mặc dù phát hiện ngươi thân phận, cũng sẽ bởi vì ấy nấy đối với ngươi tiến hành đền bù tổn thất, sự thật chứng minh vẫn là ta nghĩ quá ngây thơ. Không nghĩ đến hắn chẳng những không được đền bù tổn thất, ngược lại đối với ngươi phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã, muốn đuổi tận giết tuyệt. Thái thượng trưởng lão trong mắt lóe qua hối hận cùng lửa giận, tức giận nói: "Ấy nấy, đuổi tận giết tuyệt." Tần Lãng nhíu mày, từ thái thượng trưởng lão trong lời nói, hắn phát hiện chuyện này dính dấp tựa hồ không chỉ bản thân một người. "Không sai." Thái thượng trưởng lão gật gật đầu, cả giận nói: "Kỳ thật, 11 năm trước, ngươi phụ thân Tần Chiến Hải cũng không phải là chết ở yêu thú trong tay, mà là tại Thiên Phong Sơn tao ngộ Phong Viễn Kỳ độc thủ." "Cái gì? Ngươi nói Phong Viễn Kỳ là của ta giết cha cựu nhân?" Tần Lãng bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trợn trừng, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang. Một mực coi là phụ thân là bị Thiên Phong Sơn cường đại yêu thú đánh giết mà vẫn lạc, không nghĩ đến lại là chết ở Phong Viễn Kỳ bên trong tay. Phong Viễn Kỳ đường đường võ vương cường giả, vì sao muốn đối ta phụ thân xuất thủ? Tần Lãng song quyền chậm rãi nắm chặt, tận lực đè nén trong lòng lửa giận, truy vấn. Bản thân phụ thân thực lực địa vị đều xa xa không cách nào cùng Phong Viễn Kỳ so sánh, đến cùng là cái gì nguyên nhân khiến cho Phong Viễn Kỳ không để ý thân phận, đối phụ thân xuất thủ? "Bởi vì mẹ của ngươi." Thái thượng trưởng lão nói. "Mẫu thân của ta?" Tần Lãng một mặt không hiểu. "Phong Viễn Kỳ một mực đau khổ truy cầu mẹ của ngươi, mà nàng lại lựa chọn thiên phú, thân phận, địa vị, thực lực đều xa xa không bằng Phong Viễn Kỳ Tần Chiến Hải, ngươi phụ thân." Thái thượng trưởng lão thở dài nói, "Ngươi phụ mẫu tại Thanh Phong trấn an cư. Phong Viễn Kỳ mặc dù không cam tâm nhưng vẫn không có tìm tới tung tích của các ngươi, thẳng đến 11 năm trước, mẹ của ngươi tộc nhân đi tới Thanh Phong trấn cưỡng ép mang đi mẹ của ngươi, mà ta và ngươi phụ thân một mực đau khổ cùng nhau truy, thẳng đến đuổi vào đến Thiên Phong Sơn nội bộ, không ngờ lại gặp được Phong Viễn Kỳ." Thái thượng trưởng lao ánh mắt thâm thúy, lâm vào hồi ức. Phong Viễn Kỳ nhìn thấy tình địch, hết sức đỏ mắt, trực tiếp đánh giết phụ thân. Tần Lãng giận hỏi. Thái thượng trưởng lao lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Không được. Lúc ấy Phong Viễn Kỳ bị yêu thú trọng thương, mệnh treo một đường, là ngươi phụ thân không chút do dự xuất thủ, vừa rồi cứu hắn một mạng. Không nghĩ đến Phong Viễn Kỳ lại lấy oán trả ơn, đối với ngươi phụ thân xuất thủ. Nếu như không được là ngươi phụ thân lúc ấy toàn lực ngăn cản giúp ta đào tẩu, chỉ sợ ta 11 năm trước liền chết ở Thiên Phong Sơn, hiện tại đã sớm hóa thành tro. Ta phụ thân cứu Phong Viễn Kỳ, mà hắn lại lấy oán trả ơn, giết phụ thân." Tần Lãng tức giận đến toàn thân run rẩy, nắm chặt song quyền móng tay đều lâm vào trong thịt. Chảy ra từng giọt máu tươi, bản thân lại không hề hay biết. Đánh giết cứu mạng ân nhân. Lấy oán trả ơn. Vẹn vẹn bởi vì mẫu thân lựa chọn phụ thân, mà không phải hắn. Cái gì là mặt người dạ thú? Hiển nhiên hình dung Phong Viễn Kỳ lại cực kỳ phù hợp. Giờ khắc này, Tần Lãng rốt cục minh bạch Phong Viễn Kỳ vì sao biết không để ý thân phận, đối bản thân phát ra thập đại tông môn lệnh truy nã. Liên bởi vì nhìn thấy bản thân một khắc kia, hắn phát hiện bản thân phụ thân nhi tử. Cho nên hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Đường đường Phong Vân Tông tông chủ, tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, nguyên lai đúng là một không hơn không kém Ngụy quân tử. Thù giết cha, không đội trời chung. Một ngày nào đó, ta muốn giết bên trên Phong Vân Tông, tự tay đánh giết Phong Viễn Kỳ, vì phụ thân báo thù. Một trường đem trước người bàn gỗ đập đến vỡ nát, Tần Lãng hai mắt biến vô cùng huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, lấy ngươi tiềm lực, ta tin tưởng không cần bao lâu liền có thể vì đó ngươi phụ thân báo thù. Nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi Tần gia." Thái thượng trưởng lão tin tưởng Tần Lãng tương lai nhất định có thể lớn lên so Phong Viễn Kỳ còn cường đại, nhưng hắn càng lo lắng chính là hiện tại Tần Lãng an nguy. Hiện tại những cái kia cho mình hạ độc thiết sáo Phong Vân Tông chân truyền đệ tử chỉ sợ cũng đang chung quanh nhìn chằm chằm a. Mặc dù liệu bản thân đầu này mạng già, cũng phải đưa Tần Lãng rời đi Tần gia. Hạ quyết tâm, giờ khắc này, Thái thượng trưởng lão trong lòng đặt hẳn phải chết ý chí. Chương 140, vây giết. Đã không kịp. Tần Lãng cười khổ một tiếng, hắn cũng đã cảm ứng được ba tên thực lực tại võ sư cảnh giới Phong Vân Tông đệ tử chính đang lặng lẽ hướng nơi này tới gần. Nơi bọn họ đi qua, Tần gia người một chút phản ứng đều không có trực tiếp ngã xuống đất. Không thể bị bọn hắn phát hiện ta liền là Tần Lãng. Tần Lãng trực tiếp nuốt một viên dịch hoa đan, lần nữa biến thành Nguyệt Đan sư bộ dáng. Chính đang lúc này, Thái thượng trưởng lão cửa phòng ngủ bị người dùng linh lực lăng không oanh mở, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh. Cách lấy bị oanh mở cửa phòng, Thái thượng trưởng lão liếc mắt liền thấy ngoại môn ba tên Phong Vân Tông đệ tử song song mà đứng, ở bọn hắn chung quanh, số lớn gia phó ngã trên mặt đất, thậm chí ngay cả Tần Chiến Sơn chỉ kịp quát chói tai một tiếng còn chưa xuất thủ đã bị một tên Phong Vân Tông đệ tử chế phục, hai mắt tối sầm ngã xuống đất, không biết sống chết. Các ngươi đối ta Tần gia làm cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Thái thượng trưởng lão trong lòng nhỏ máu, giống giận lao ra. Hắc hắc, yên tâm. Bọn hắn chỉ là bị mê ngất đi, chúng ta là sẽ không giết bọn hắn. Hẳn là nói như vậy, chí ít tại bắt được Tần Lãng trước đó sẽ không giết bọn hắn. Một tên Phong Vân Tông đệ tử cười lạnh nói. Hừ, Phong Vân Tông không hổ là tung hoành đế quốc đệ nhất đại tông môn, loại này hạ lưu thủ đoạn dùng thông thạo rất, đầu tiên là cho nhân gia thái thượng trưởng lão hạ độc, hiện tại vừa mê choáng nhiều như vậy tần gia tộc nhân, các ngươi tông chủ dạy dỗ đệ tử giỏi a, làm việc giống như hắn không biết xấu hổ. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, mở miệng chào phúng. Hỗn đản, chúng ta tông chủ cao cao tại thượng, chính là tung hoành đế quốc đệ nhất cường giả, cũng là ngươi loại này còn tôm nhỏ có thể chửi bới hắn danh dự. Một tên Phong Vân Tông đệ tử gầm thét. Nếu không phải là ngươi cái này hỏng bét lao đầu tử hỏng chúng ta chuyện tốt, chúng ta cũng không cần như thế đại phí khổ tâm, ngươi dám nhục mạ ta Phong Vân Tông, hôm nay chúng ta ba người liền lấy tính mạng ngươi. Một tên khác Phong Vân Tông đệ tử mắt lộ ra hung quang. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử thương tiến một bước, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Tần Lãng. Nguyệt đan sư đúng không? Chúng ta ba người đều là võ sư nhị trọng cao thủ, ngươi chỉ bất quá là một tên nho nhỏ võ sĩ mà thôi, hôm nay ngươi chuyến vũng nước đục này chỉ có thể trách ngươi không may. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một, bị chúng ta ba người đánh giết, hai, bản thân chủ động tự sát. Thật có lỗi, hai con đường ta đều không biết tuyển. Tần Lãng hừ lạnh. Vậy liền chịu chết đi. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, một cái trưởng đao đột nhiên bổ ra, cường hãn năng lượng lưỡi đao trong nháy mắt vạch phá không khí, thẳng đến Tần Lãng mà đi, muốn đem hắn cách không chém thành hai nửa. Cẩn thận! Thái thượng trưởng lão kinh hãi. Võ sư cùng võ sĩ cửu trọng đỉnh phong mặc dù chỉ kém nhất trọng, nhưng thực lực lại có ngày đêm khác biệt, như trời vực. Võ sư có thể linh lực ly thể, cách không công kích, uy lực vô cùng cường đại. Lúc trước đưa Tần Lãng, Tần Kiếm, Tần Nguyệt ba người tiến về Phong Vân Tông lúc báo danh, Diệp, Vàng hai nhà gần trăm cao thủ liền là bị võ sư cường giả Điền Nguyên một người tùy tiện oanh sát. Tại võ sư trong mắt cường giả, mặc dù võ sĩ cửu trọng đỉnh phong cũng giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Hắc sắc nhãn luân võ hồn. Tần Lãng không dám chủ quan. Trước tiên trong đầu tế ra hắc sắc nhãn luân võ hồn, lập tức đạo kia cường hãn năng lượng lưỡi đao ở trong mắt hắn tốc độ chậm lại. Du Long Bộ. Tần Lãng bước chân một sai, thân thể lui hướng một bên, hiểm hiểm tránh đi năng lượng lưỡi đao. Ầm. Cường hãn năng lượng lưỡi đao đánh vào Tần Lãng sau lưng gian phòng cột trụ bên trên, trực tiếp tương lập trụ chém đứt, cả phòng ầm vang sụp đổ, yên trần nổi lên bốn phía. Thái thượng trưởng lão một mặt hoảng sợ, một kích này uy lực khủng bố như thế, nếu như vừa mới Tần Lãng bị đánh trúng lời nói tất nhiên trong nháy mắt mất mạng. Nha, vậy mà né tránh. Nguyên lai có chút tài năng, khó trách như thế phách lối. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, chợt thanh sắc mãnh liệt, bất quá, hôm nay ngươi như cũ chắp cánh khó thoát. Bàn tay tại trước người liên tục bổ ra mấy chưởng, liên tiếp mấy đạo năng lượng lưỡi đao phát ra hàn quang, vạch phá không khí, thành thiên la địa vòng chi thế hướng Tần Lãng bao phủ tới. Đường chạy trốn bị phong kín. Lấy ta tốc độ mặc dù sử xuất Du Long Bộ cũng tránh không khỏi một kích này. Hắc sắc nhãn luân võ hồn trong nháy mắt làm ra phán đoán, Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái, liên tiếp hướng về phía trước oanh ra mấy chưởng. Bắt trọng lãng. Trung trung điệp điệp trướng trướng năng lượng giống như sóng biển, liên miên không dứt nhào về phía cái kia mấy đạo năng lượng lưỡi đao. Bành 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 bành. Năng lượng va chạm tiếng phá hủy truyền ra, mấy đạo năng lượng lưỡi đao cùng Tần Lãng phát ra bắt trọng lãng đột nhiên va chạm cùng một chỗ, năng lượng cuồng bạo khắp nơi tản mát. Đem mặt đất vạch ra vô số đạo giống như mạng nhện vết nước. Bạch 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 đạp đạp. Tần Lãng bị năng lượng trùng kích vào liên tiếp hướng lui về phía sau ra 6 bước lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trong lòng hoảng hốt. Nếu như đối phương một mực sử dụng năng lượng lưỡi đao lăng không công kích, bản thân căn bản gần không được thân thể của bọn hắn, sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết. Giờ khắc này, Tần Lãng mới minh bạch, mặc dù bản thân đột phá đến võ sĩ bắt trọng, nhưng muốn chiến thắng võ sư cao thủ cũng vô cùng gian nan. Đột phá võ sư là võ giả trên thực lực một đạo cực lớn đường ranh giới, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Ban đầu ở cốc để hỏa hải có thể trước sau đánh giết hai tên võ sư cửu trọng cường giả tối đỉnh, một là mượn nhờ tam cấp băng bạo phù cùng xích viêm địa hỏa, hai là vận dụng đăng thiên thê đánh lén. Ở không có đầy đủ nắm chắc đem đối diện ba tên võ sư đồng thời đánh giết tình huống dưới, còn không thể vận dụng đăng thiên thê cùng xích viêm địa hỏa, nếu không thì một khi khiến cho bọn hắn bất kỳ người nào đào thoát. Đem bản thân nắm giữ xích viêm địa hỏa cùng đăng thiên thê tin tức truyền đi, chẳng những biết bại lộ bản thân thân phận, mà lại bản thân muốn đối mặt chỉ sợ không phải vẹn vẹn chỉ là thập đại tông môn lệnh truy nã, thậm chí sẽ có càng nhiều ngấp nghé xích viêm địa hỏa người. Gia nhập truy sát bản thân hàng ngũ, đến lúc đó tình cảnh của mình biết càng thêm nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp tới gần bọn hắn. Tần Lãng trong lòng sốt ruột vạn phần. A, vậy mà ngăn trở ta thiên la địa vong thức. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử kinh nghi một tiếng. Hiển nhiên không ngờ rằng Tần Lãng lấy võ sĩ thực lực vậy mà chính diện cứng rắn chống được bản thân công kích. Bên cạnh hai tên Phong Vân Tông đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Thiên La Địa Vong Thức đã từng chém giết đếm rõ số lượng tên võ sư nhất trọng cao thủ, cực kỳ cứng hãn, không nghĩ đến đối diện thực lực vẻn vẹn võ sĩ lao đầu vậy mà ngăn lại. Nhìn đến lao nhân này không đơn giản a. Ba người trong lòng đồng thời lóe qua ý nghĩ này. Cùng một chỗ động thủ. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử đột nhiên một tiếng quát chói tai, bên cạnh hai người hiểu ý, ba người thân hình khẽ động, đồng thời nhào về phía Tần Lãng. Ba tên võ sư cường giả vậy mà liên thủ công kích một tên võ sĩ. Một bên Thái Thượng trưởng lão nổi giận quát, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tần Lãng vẻn vẹn võ sĩ bắt trọng thực lực, ba tên võ sư cường giả liên thủ, chỉ sợ liền một kích cũng đỡ không nổi. Ta dù sao cũng là võ sĩ cửu trọng đỉnh phong thực lực, không chừng ngọc thạch câu phần. Thái Thượng trưởng lão hung hăng cắn răng một cái, phóng tới ba tên Phong Vân Tông đệ tử. Muốn bốn phía giết ta. Tần Lãng con mắt sáng lên, đối phương liên thủ vây giết mặc dù nguy hiểm vạn phần, nhưng là vừa vặn cho mình tuyệt địa phản kích cơ hội. Chương 141, người đáng chết là ngươi. Chết. Ba tên Phong Vân Tông đệ tử mặt lộ vẻ hung mang, thành thế đối chọi đem Tần Lãng bốn phía ở trung gian, ba người đồng thời ra quyền đánh phía Tần Lãng, cùng bạo năng lượng ở nắm đấm bên trên lấp lóe, uy lực kinh khủng. Hiển nhiên ba người thường xuyên phối hợp, công kích thiên y vô phùng, căn bản không có cho Tần Lãng tránh né không gian. Đương nhiên Tần Lãng cũng căn bản không có tránh né dự định. Xích Diễm Trảm. Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào cao lớn Phong Vân Tông đệ tử trên người, đón đối phương một cái trưởng đao đột nhiên bổ ra. Vậy mà không tránh. Quả thực là tự tìm cái chết. Ba người nhe răng cười một tiếng, võ sĩ công kích có thể có mạnh cỡ nào. Hung chi ở chính mình ba người dưới sự vây công, lão nhân này nhất định chết. Một cái trưởng đao tự nhiên tự sụp đổ. Giờ khắc này, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử thậm chí không có mảy may tránh né dự định, đánh phía Tần Lãng lực quyền càng thêm hung ác mấy phần. Ầm. Ba quyền đồng thời nện ở Tần Lãng trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay, cùng lúc đó Tần Lãng một cái trưởng đao cũng bổ ra ngoài. Liệt Diễm trưởng đao lóe qua đỏ mang, chuẩn xác không sai chạm tại cao lớn Phong Vân Tông đệ tử trên người, vạch ra một đạo thật dài tấc sâu vết thương, huyết nhục lở ra, máu tươi chảy ròng. Chật vật rơi vào trên mặt đất, Tần Lãng chỉ cảm thấy thể nội quay cuồng một hồi, hống ở giữa ngọn ngọn, phun ra một ngụm máu tươi đến. Bị chúng ta ba người đồng thời công kích, vậy mà không chết, lão nhân này là thuộc tiểu cường A. Một tên Phong Vân Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Võ sĩ thực lực ngạnh kháng bọn hắn ba người một kích lại không bị mất mạng tại chỗ. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. T. Cho ta giết hắn. Trước ngực dây rức đau đớn truyền đến, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử hít sâu một hơi, căm tức nhìn Tần Lãng. Ba người liên thủ phía dưới, bản thân lại còn bị trước mắt cái này lao đồ vật trọng thương. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Hôm nay nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này sao có thể? Vọt tới nửa đường Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy trước mắt một màn, trực tiếp mắt trợn tròn. Vậy mà tổn thương phi ca, lao đồ vật, ngươi chết định. Hai tên giận dữ, đồng thời ép về phía Tần Lãng. Mau nhìn, trên người hắn mặc ô hắc bảo giáp, lại là một kiện linh khí. Xuyên thấu qua Tần Lãng trên người phá toái quần áo nhìn thấy ô hắc bảo giáp, hai người trong mắt lộ ra tham lam thần sắc. Khó trách dám ngạnh kháng chúng ta công kích, nguyên lai là có nơi dựa dẫm. Cái này bảo giáp hôm nay là chúng ta. Hai người ánh mắt lửa nóng, phóng tới Tần Lãng đồng thời oanh ra một quyền. Lão đồ vật, đi chết đi. Hai người trong mắt lóe qua dữ tợn cùng cuồng hỉ, lão đầu sau khi chết, cái này bảo giáp liền là bọn họ. Đối mặt hai người công kích, Tần Lãng như cũ không có tránh né dự định, lẳng lặng đứng ở nguyên địa. Tại hai người công kích gần trong gang tấc thời điểm, lần nữa bổ ra một cái xích diễm trảm. Cạch. Một cây xương sườn bị cắt ngang, ngực một lõm, Tần Lãng lần nữa bị đánh bay, lần này bị thương càng nặng, ngũ tạng lục phủ giống như bị xé rách giống như kịch liệt đau nhức. Bất quá, Tần Lãng giờ phút này trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, dãy rủa lấy đứng lên. Vừa mới hắn một cái xích diễm trảm lần nữa trọng thương một tên Phong Vân Tông đệ tử. Thảo, lão đồ vật, có điên rồi. Sờ một thanh trước ngực tấc sâu vết thương xông ra máu tươi, bị đánh bị thương Phong Vân Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chính diện hai lần ngạnh kháng, vậy mà trọng thương bọn hắn hai người. Bọn hắn chưa bao giờ gặp qua như thế lối đánh liều mạng. Mẹ đấy! Hai tên đồng bạn bị trọng thương, một tên sau cùng Phong Vân Tông đệ tử giận, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đạo hư ảo mãnh hổ. Nghiễm nhiên đúng là hắn võ hồn. Đạo này mãnh hổ vừa xuất hiện, liền chợt gào thét một tiếng, chăm chú nhìn Tần Lãng, không ngừng khuấy động lấy sắc bén móng vuốt. Lão tử xé ngươi. Một tên sau cùng Phong Vân Tông đệ tử gầm thét một tiếng, hư ảo mãnh hổ võ hồn cùng hắn thân thể dung hợp cùng một chỗ, cả người đúng là hóa thành một đầu chạy như điên mãnh hổ, đột nhiên nhào về phía Tần Lãng hai chi hiện ra hàn quang sắc bén móng vuốt trực kích ra, muốn đem Tần Lãng xé thành mảnh vỡ. Kim Nguyên thậm chí ngay cả võ hồn đều vận dụng. Lão nhân này đã là nỏ mạnh hết đà, Kim Nguyên một kích này tất lấy tính mệnh của hắn. trọng thương hai tên Phong Vân Tông đệ tử đối bản thân đồng bạn cuồng mãnh một kích tràn ngập lòng tin. Mau tránh ra. Thái thượng trưởng lão mặt mũi tràn đầy sốt ruột, cự ly quá xa, hắn căn bản không kịp cứu Tần Lãng. Trọng thương Tần Lãng, đối mặt võ sư nhị trọng mạnh nhất một kích, làm sao có thể còn có mệnh tại. Hống. Cơ hồ trong nháy mắt, mãnh hổ cũng đã bổ nhào vào Tần Lãng trước người, sau một khắc sắc bén móng vuốt liền muốn đem ngực xé rách, đào ra ngũ tạng lục phủ. Ai? Thái thượng trưởng lão không cam lòng được nhắm lại hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Tần Lãng chết thảm một màn. Chết. Giờ khắc này, biến thành mãnh hổ Phong Vân Tông đệ tử quát lên. Người đáng chết là ngươi. Từ trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, Tần Lãng tay tại chữ vật giới bên trên một vòng, lập tức một cái thang xuất hiện ở trong tay hắn. Đăng Thiên Thê. Đăng Thiên Thê. Đăng Thiên Thê. Mặc dù Tần Lãng trong tay cái thang chỉ có dài mấy mét, nhưng ba tên Phong Vân Tông đệ tử như cũ liếc mắt liền nhận ra Tần Lãng trong tay chính là Phong Vân Tông lập phái chí bảo, Đăng Thiên Thê. Đăng Thiên Thê không phải là bị yêu nữ cướp đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện lão nhân này trong tay? Trong đầu lóe qua nghi hoặc, bất khả tư nghị nhìn về phía trước mắt lão giả. Trong nháy mắt ba người minh bạch cái gì? Lão nhân này không phải là người khác. Chính là bọn hắn muốn truy nã Tần Lãng. Không có phát hiện Tần Lãng thân phận cùng hỉ, mà là một loại sâu đậm sợ hãi từ bọn hắn đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đăng Thiên Thê thế nhưng là một kiện tiên khí. Mặc dù võ sư đỉnh phong đều không cách nào ngăn cản, huống chi bọn hắn ba người. Đăng Thiên Thê. Công kích Tần Lãng Phong Vân Tông đệ tử trong mắt tràn đầy kinh hãi, cố gắng ngừng vọt tới trước thân hình. Đối mặt Đăng Thiên Thê, xông đi lên hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Nhưng mà Tần Lãng làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Trong tay Đăng Thiên Thê trực tiếp vung mạnh ra, từ trên xuống dưới hung hăng vỗ xuống. Bành! Một trận địa chấn núi dao động vậy lắc lư truyền ra, Đăng Thiên Thê trực tiếp đập ra một đạo chừng một mét rãnh sâu. Hố to bên trong, hóa hình thành mãnh hổ Phong Vân Tông đệ tử trực tiếp bị nện thành một trương bánh thịt, máu thịt bé bét. Bị chết không thể chết lại. Lòng bàn chân một trận lảo đảo, Thái thượng trưởng lão bản năng mở ra hai mắt, nhìn thấy một màn trước mắt, mặt già bên trên tràn đầy rung động. Thật là mạnh vũ khí. Mới vừa rồi còn dũng mãnh vô cùng Phong Vân Tông đệ tử, lại bị Tần Lãng một cái thang đập chết. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia cái thang nhìn qua vô cùng cũ nát, thậm chí phía trên còn có mấy cái lỗ rách, đỉnh càng là thiếu một góc, vậy mà đem một tên võ sư cường giả miểu sát. Tiếp xuống, nên đưa các ngươi hai cái lên đường. Đánh giết phía sau một người, Tần Lãng một bước hướng hai tên trọng thương Phong Vân Tông đệ tử đi đến. Ngươi căn bản không phải cái gì Nguyệt Đan sư. Ngươi là Tần Lãng. Giờ khắc này, hai tên Phong Vân Tông đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, tại thập đại tông môn truy nã phía dưới, Tần Lãng vậy mà dám can đảm đi tới Thanh Phong Trấn. Hơn nữa ở dưới mí mắt bọn hắn công khai, cực kỳ cao giọng mở một gian đan võ các. Muốn làm tất cả những thứ này, được cần bao nhiêu đảm phách ra. Đây là bọn hắn muốn đều không dám nghĩ đấy. Nhưng Tần Lãng lại làm đến. Không sai, ta liền là Tần Lãng. Bất quá, các ngươi biết đến quá trễ. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, trong tay Đăng Thiên Thê đột nhiên hướng gần đây một tên Phong Vân Tông đệ tử đập xuống giữa đầu. Chương 142, đốt thành cho bụi. Không được. Bị nện Phong Vân Tông đệ tử liều mạng lui về phía sau, nhưng hắn người bị trọng thương, tốc độ lại giảm, làm sao có thể trốn được Tần Lãng một kích này. Ở tại vạn phần hoảng sợ dễ rùa bên trong, Đăng Thiên Thê ẩm vang nện xuống. Bành! Một trận đất rung núi chuyển lay động, một đạo một mét hố sâu lần nữa xuất hiện. Người này Phong Vân Tông đệ tử cùng trước đó tên đệ tử kia đồng dạng, trực tiếp bị nện thành một trương bánh thịt. Cường hãn thị giác trùng kích vào, còn sót lại cao lớn Phong Vân Tông đệ tử mí mắt hung hăng nhảy một cái, toàn thân không nhịn được run rẩy. Đó là một loại mì gặp tử vong uy hiếp, phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Chết, cũng không đáng sợ. Nhưng, chờ chết quá trình mới là để cho người khó dày vào đấy. Cái này cái thang, là một kiện tiên khí. Thái thượng trưởng lão âm thầm tắt lưỡi, tận mắt nhìn thấy thanh này cái thang cường hãn uy lực, đôi mắt giả mua bên trong tràn đầy rung động. Không nghĩ đến tiểu tử này lại có như thế cơ duyên, đạt được như vậy một kiện thần khí. Đơn cầm trong tay Đăng Thiên Thê, Tần Lãng ăn vào mấy viên hồi khí đan cùng liệu thương đan, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào một tên sau cùng cao lớn Phong Vân Tông đệ tử trên người. Nhìn thấy Tần Lãng lạnh như băng ánh mắt, người này cao lớn Phong Vân Tông đệ tử không nhịn được toàn thân run lên, cảm giác mình phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới giống như, lạnh cả sống lưng. Lười nhác lại nói nhảm, kéo lấy Đăng Thiên Thê, Tần Lãng một bước hướng hắn đi đến. Nhìn xem càng ngày càng gần Tần Lãng, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử trong mắt đông nhiên xuất hiện một vòng kiên quyết, từ trong túi chữ vật xuất ra một viên huyết hồng sắc linh đan, một cái nuốt vào. T.E.G. Hẹ nụ ạ toài. Đốt nguyên đan. Thái thượng trưởng lao giật mình. Đốt nguyên đan, có thể trong nháy mắt thiêu đốt võ giả sinh mệnh tinh nguyên ngắn ngủi tăng lên thực lực, nhưng tác dụng phụ cực lớn, chẳng những biết giảm bớt võ giả đại lượng tuổi thọ, thậm chí sẽ để cho tu vi một mực trì trệ không tiến. Cho nên trừ phi gặp được sống còn tuyệt cảnh, không có người biết phục dụng đốt nguyên đan. Tần Lãng, muốn giết ta có thể không có như vậy dễ dàng. Không nghĩ đến ta đường đường võ sư cảnh cao thủ lại bị ngươi làm cho phục dụng đốt nguyên đan, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Bất quá, ta rất nhanh sẽ đem Nguyệt Đan sư liền là tin tức của ngươi nói cho thập đại tông môn, ngươi hôm nay mơ tưởng chạy ra Thanh Phong trấn, chờ lấy chịu chết đi. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử toàn thân sinh mệnh tinh nguyên cấp tốc sói mòn, thương thế đạt được khống chế, trên người khí thế phóng đại, thân hình khẽ động, đột nhiên hướng nơi xa bỏ chạy. Ngươi cho rằng dùng đốt nguyên đan liền chạy được? Tần Lãng hừ lạnh, bản thân đã dám bại lộ thân phận, tự nhiên có lưu lại đối phương biện pháp. Không thể để cho hắn đào tẩu. Thái thượng trưởng lão kinh hãi. Nếu để cho người này Phong Vân Tông đệ tử đào tẩu đem Tần Lãng tin tức tiết lộ ra ngoài, bên ngoài đại lượng thập đại tông môn đệ tử dưới sự vây công, mặc dù Tần Lãng có nghịch thiên tiên khí cũng là chuyện vô bổ, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận. Trốn chỗ nào? Thái thượng trưởng lao hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, ngăn ở cao lớn Phong Vân Tông đệ tử chạy trốn dây trên đường, đem hết toàn lực oanh ra một quyền. Vô hình quyền. Một quyền đánh ra, ở trong không khí phát ra mấy đạo nổ đùng thanh âm, uy lực bất phàm. Nghiễm nhiên Thái thượng trưởng lão đã đem Tần gia tuyệt học vô hình quyền tu luyện tới cực hạn. Lão đồ vật, ngươi tự tìm cái chết. Đường chạy bị cản, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử một mặt dữ tợn, hung hăng một quyền đánh ra, cùng Thái thượng trưởng lão vô hình quyền đối đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Hai quyền đối hoành, Thái thượng trưởng lão cánh tay bẻ gãy, trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, như cắt đứt quan hệ con diều hướng về sau té tới. Thái thượng trưởng lão. Trang thượng đột biến khiến cho Tần Lãng trong nháy mắt trong mắt một mảnh huyết hồng. Một đôi trợn mắt trực tiếp trừng mắt về phía cao lớn Phong Vân Tông đệ tử. Toàn bộ Tần gia trừ Vân Nhi bên ngoài liền Thái thượng trưởng lão đối bản thân tốt nhất. Tần Lãng một mực đem Thái thượng trưởng lão coi là tôn kính nhất trưởng bối. Hôm nay người này Phong Vân Tông đệ tử cũng dám trọng thương Thái thượng trưởng lão. Quả thực là tự tìm cái chết. Bị Thái thượng trưởng lão một trí hoãn, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử bạch 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 liên tiếp hướng lui về phía sau ra mấy bước, trong nháy mắt hắn sau lưng Tần Lãng trực tiếp đuổi theo đến. Trong tay đăng thiên thê không chút do dự hung hăng nện xuống. Bành! Đất rung núi chuyển, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử hai chân trực tiếp bị nện nhập mặt đất, cả người chỉ còn một nửa thân thể, trong miệng phát ra như giết heo kêu thảm âm thanh. Tần Lãng, hôn đản, ngươi có gan giết lão tử? Kịch liệt đau nhức phía dưới, cái trán nổi gân xanh, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử thanh âm khàn giọng gầm thét. Hừ, trọng thương Thái thượng trưởng lão còn muốn một chết? Chẳng phải là quá tiện nghi ngươi? Tần Lãng hừ lạnh một tiếng. Đem đăng thiên thê chứa vào bên trong nhận chữ vật, huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn hắn. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Một loại dự cảm bất tường phun lên trong lòng, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử thanh âm phát run. Sau một khắc, hắn cả người trực tiếp ngây người, hai mắt dần dần trường được tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Lãng trong lòng bàn tay bay lên ra xích sắc hỏa diễm. Sâu màu đỏ hỏa diễm, từng đợt năng lượng kinh khủng ở trong đó như ẩn như hiện. Mặc dù cách lấy một đoạn cự ly, vẫn có thể cảm nhận được cỗ kia nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đốt hết. Đỏ. Xích viêm địa hỏa. Cao lớn Phong Vân Tông đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã từng đi qua hỏa di cốc cốc để hỏa hải, tận mắt nhìn thấy qua xích viêm địa hỏa kinh khủng như thế. Vừa nhìn thấy Tần Lãng trong bàn tay xích sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền nhận ra. Cái này không khả năng. Tần Lãng một cái nho nhỏ võ sĩ vậy mà dung hợp xích viêm địa hỏa. Liền tôn giả đại nhân đều thúc thủ vô sách. Hắn là làm sao làm được? Đơn giản quá bất khả tư nghị. Nhìn xem xích viêm địa hỏa tại Tần Lãng trong lòng bàn tay nhún nhảy hỏa diễm, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử một trận tim đập nhanh. Hắn đã biết Tần Lãng muốn đối với hắn làm cái gì. Đi. Bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay xích viêm địa hỏa hỏa diễm giống như một đầu màu đỏ hỏa xà, trực tiếp bao phủ hướng cao lớn Phong Vân Tông đệ tử. Không được. Toàn thân bị hỏa diễm thôn phệ, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Chỉ còn nửa đoạn thân thể điền cuồng trên mặt đất nhấp nô, giấy rủa, vằn mèo. Rất nhanh hỏa diễm đốt hết, cao lớn Phong Vân Tông đệ tử bị đốt thành cho bụi, hài cốt không còn. Thái thượng trưởng lão. Tần Lãng một cái bước xa vọt tới Thái thượng trưởng lão bên cạnh, đem hắn vịn ở trong ngực, trong tay chữa thương linh đan không ngừng hướng hắn trong miệng rót vào. Tần Lãng không nghĩ đến lúc kia, Thái thượng trưởng lão lại không có mảy may do dự, dùng hắn gần đất xa trời thân thể ngạnh kháng võ sư cường giả một kích. Thái thượng trưởng lão chẳng những cánh tay bẻ gãy, mà lại thân thể được nội thương rất nặng. Giờ khắc này, Tần Lãng trong lòng không ngừng nhỏ máu. Giờ khắc này, Tần Lãng trong mắt tràn đầy lửa giận. Giờ khắc này, Tần Lãng hận không thể san bằng Phong Vân Tông. Giờ khắc này, Tần Lãng muốn đem Phong Viễn Kỳ chém thành muôn mảnh. Khu khu. Nhìn đến ta thực sự là lão. Lão, địch nhân một trưởng liền đem ta đánh thành bộ này quỷ. Quỷ bộ dáng. Tần Lãng, không nghĩ đến ngươi cũng đã lớn lên như thế lợi hại, so với ta cái này lão già khỏi mạnh hơn. Vui mừng nhìn Tần Lãng một chút, Thái Thượng trưởng lão tự rêu cười một tiếng, lão thủ run rẩy từ trong ngực trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật nhét vào Tần Lãng trong tay, thúc giục nói. Đánh giết Phong Vân Tông chân truyền đệ tử, ngươi cũng đã không thể tại Thanh Phong chấn đợi, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Đây là ngươi phụ thân từ Thiên Phong Sơn liều chết mang trở về bảo vật, ngươi cầm đi hỗn loạn vực tìm tạ ơn tứ gia, hắn nhìn thấy món bảo vật này nhất định sẽ giúp cho ngươi. Chương 143, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Hỗn loạn vực. Tần Lãng nhíu mày. Hỗn loạn vực là Tung Hoành Đế quốc cùng liền nhau hai đại đế quốc tiếp giáp tam giác khu vực, bởi vì khu vực mẫn cảm tính chất cùng cực kỳ vắng vẻ, trở thành tam đại đế quốc việc không ai quản lý khu vực. Số lớn đạo phạm, bị tông môn truy nã người, hung đồ, bị cường đại cửu gia truy sát người đều hội tụ ở nơi đó, dần ra liền hình thành bây giờ hỗn loạn vực. Tại hỗn loạn vực, không có ước thúc, không có pháp chế, không có công bằng. Của người nào quyền đầu cứng ai liền là đạo lý. Tần Lãng biết rõ hỗn loạn vực cự ly Thanh Phong trấn cũng không tính quá xa, nhưng Thái Thượng trưởng lão nói tạ ơn tứ gia là người nào. Bản thân trước đó có thể chưa từng nghe nói qua. Đúng, đi hỗn loạn vực. Tạ ơn tứ gia nhìn thấy món bảo vật này tự nhiên sẽ minh bạch tất cả, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hiện tại, ngươi nhất định phải lập tức rời đi Thanh Phong trấn. Thái Thượng trưởng lão thúc giục nói. Tần Lãng nắm thật chặt bảo vật trong tay. Đây là phụ thân liều chết từ Thiên Phong Sơn mang về. Đây là Thái Thượng trưởng lão tha thiết chờ đợi. Đây là Tần gia tương lai hy vọng. Giờ phút này, Tần Lãng cảm giác trong tay giống như thiên kim trọng. Được, ta hiện tại liền rời đi Thanh Phong trấn, đi hỗn loạn vực. Tần Lãng khẳng định gật gật đầu, đem Thái Thượng trưởng lão an đặt ở một gian hoàn hảo căn phòng bên trong, vừa lưu lại đại lượng nhị phẩm chữa thương linh đan, đem còn thừa hai tên Phong Vân Tông đệ tử thi thể đốt cháy sạch sẽ, dứt khoát rời đi Tần gia. Thanh Phong trấn gia nhập khẩu. Mười mấy tên Phong Vân Tông đệ tử thủ ở chỗ này, phàm là muốn ra vào nơi này võ giả đều bị cản xuống tới. Chúng ta Phong Vân Tông chấp sự hôm nay muốn tới Phong Vân Tông thị sát, người không có phận sự hết thể né tránh. Một tên lĩnh đội Phong Vân Tông đệ tử rỗi ra ngón tay thét. Thanh Phong trấn trong ngoài, đại lượng võ giả ngưng lại, nhưng đối mặt Phong Vân Tông loại này quái vật khổng lồ, cũng chỉ có thể dám giận không dám nói. Xa xa nhìn thấy con đường bị phong tỏa, Tần Lãng trong lòng siết chặt. Những cái này Phong Vân Tông đệ tử bên trong có mấy tên chân truyền đệ tử, hiện tại bản thân thương thế còn chưa khỏi hẳn, ngạnh sấm mà nói khẳng định muốn phế một phen tay chân, mà lại một khi bị trì hoãn, Phong Vân Tông chấp sự lại đến, bản thân chỉ sợ chắp cánh khó thoát, không thể xông vào. Nhưng không được lập tức rời đi, ba tên Phong Vân Tông chân truyền đệ tử bị đánh chết sự tình đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị Phong Vân Tông phát hiện, đến lúc đó toàn bộ Thanh Phong trấn đồng dạng sẽ bị phong tỏa, bản thân đi Tần gia thế nhưng là rất nhiều người mắt thấy, đến lúc đó giống như mình chắp cánh khó thoát, không thể làm chờ. Hiện tại nhất định phải lập tức rời đi. Định mệnh. Phong Vân Tông người thật là phách lối, chỉ là chấp sự đến lại còn phong tỏa Thanh Phong trấn, không cho vào ra, còn có hay không vương pháp. Ai, Phong Vân Tông thực lực bị Hoàng Phòng còn mạnh hơn, liền Hoàng Thất đều không dám trêu chọc, bọn hắn liền là vương pháp A. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, bị bọn hắn nghe được chúng ta nghị luận liền không tốt. Trước trở về đi, chờ giải trừ phong tỏa chúng ta lại rời đi Thanh Phong trấn. Ai, cũng chỉ có thể dạng này, thật là xui xẻo. Một chút võ giả nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, lắc lắc đầu, đang muốn bất đắc dĩ rời đi, đột nhiên nhìn thấy một tên thân hình còn xuống lao giả không nhìn phong tỏa, hướng Phong Vân Tông chúng đệ tử đi đến. Mau nhìn, là Thanh Phong Đan Vũ các lão bản. Hắn đây là muốn rời đi Thanh Phong trấn. Hắn thế nhưng là đắc tội qua Phong Vân Tông người, Phong Vân Tông đệ tử làm sao có thể khiến cho hắn rời đi. Lần này có trò hay nhìn. Đại lượng võ giả đem nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn về phía lao giả lưng còng. Dừng lại. Hôm nay nơi này phủ kín đường, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử nhìn thấy lao giả lưng còng đi tới, quát chói tai một tiếng. Chấp sự đại nhân lập tức liền tới, vạn nhất bị người va chạm, nhắm chúng chấp sự đại nhân không cao hứng, vậy mình liền phải ăn không được ôm lấy đi. Phủ kín đường. Phong Vân Tông thật là phách lối à, chẳng lẽ Thanh Phong trấn là các ngươi Phong Vân Tông, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì. Lao giả lưng còng lạnh lùng cười một tiếng, từ trong ngực chợt cầm ra một nắm lớn ngân phiếu. Ta hôm nay cũng muốn xem các ngươi một chút Phong Vân Tông có thể hay không phong bế đường. Và, tháng này đan sư muốn làm cái gì? Nhìn hắn dáng dấp kia, tựa như là cho Phong Vân Tông đệ tử tiền, coi như tiền mãi lộ. Chuyện của tôi này hay, trước đó tháng này đan sư còn rất phách lối nói muốn nhằm vào thập đại tông môn, hiện tại không phải cũng sợ, tại Phong Vân Tông loại này quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn là được ngoan ngoãn. Mấy tên võ giả thổn thức không thôi, cảm thán Phong Vân Tông cường đại, cơ hồ không ai dám trêu chọc.
Ừm. Tình huống tựa hồ không đúng, các huynh đệ.
Một tên gầy gò võ giả chăm chú nhìn Tần Lãng bàn tay con mắt đột nhiên co rụt lại, đối bên cạnh đồng bạn nhắc nhở.
Ngươi muốn làm cái gì?
Dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử nhìn thấy Tần Lãng cử động, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, cảnh giác nói.
Đại gia tiền lừa quá nhiều, không có địa phương hoa, muốn giải chơi.
Vừa mới nói xong, Tần Lãng trực tiếp đem trong tay rất nhiều ngân phiếu đột nhiên vung ra.
Lập tức, giống như tiên nữ tán hoa giống như, từng trương ngân phiếu bay lả tả lấy từ không trung nhao nhao rơi xuống.
Giữa không trung ngân phiếu còn chưa rơi xuống, Tần Lãng vừa xuất ra một nắm lớn ngân phiếu hướng lên trên hất lên.
Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Phong trấn gia nhập khẩu dưới lên dày đặc ngân phiếu mưa, thành ngân phiếu hải dương.
Định mệnh.
Nhiều tiền như vậy.
Thổ hào a.
Còn thất thần làm gì, nhanh đoạt a.
Thanh Phong trấn bên trong bị ngăn lại đông đảo võ giả đầu tiên là sững sờ, sau đó như điên đỏ hồng mắt xông vào Thanh Phong trấn ra cửa vào ngân phiếu mưa, liều mạng tranh đoạt Tần Lãng tung ra ngân phiếu.
Thanh Phong trấn bên ngoài bị ngăn lại đông đảo võ giả đồng dạng mắt đỏ, chỗ nào còn quản Phong Vân Tông đệ tử ngăn cản, biển người giống như sóng biển xông vào Thanh Phong trấn gia nhập tranh đoạt ngân phiếu đội ngũ.
Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng la, tranh đoạt tâm thanh, liên tiếp, lập tức toàn bộ Thanh Phong trấn gia nhập khẩu đủ chừng mấy trăm võ giả, hỗn loạn không chịu nổi.
Ngay cả mấy tên duy trì trật tự Phong Vân Tông đệ tử cũng ngăn cản không nổi ngân phiếu dụ hoặc, do dự một lát sau, đỏ hồng mắt gia nhập tranh đoạt đội ngũ.
Nhanh, cho ta bắt lấy cái kia vung tiền nguyệt đan sư.
Dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử gấp.
Quá nhiều người, căn bản chen không qua đi, cũng nhìn không thấy cái kia nguyệt đan sư thân ảnh a.
Một bên một tên khác Phong Vân Tông đệ tử bất đắc dĩ nói xong nhìn một chút giữa không trung không ngừng bay xuống ngân phiếu, không nhịn được nuốt miệng nước bọt, dục dịch.
Mẹ trứng.
Hùng hùng hổ hổ chửi một câu, dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử rốt cục minh bạch cái gì là có tiền có thể mà xui quỷ khiến.
Rất nhiều ngân phiếu tung ra, nguyệt đan sư căn bản không cần tốn nhiều sức, mượn nhặt tiền hỗn loạn đám người hiểm hộ, không lọt vào mắt bọn họ phong tỏa, có thể dễ dàng rời đi Thanh Phong trấn.
Còn thất thần làm cái gì, nhanh đưa tiền nhặt xong, khiến cho những người này rời đi nơi này.
Dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử tức giận nói, nếu như chấp sự đến xem đến cái này hỗn loạn một màn, bản thân liền xong đời.
Được.
Còn lại Phong Vân Tông đệ tử đại hỉ, cấp tốc gia nhập cướp đoạt ngân phiếu đội ngũ.
Chốc lát sau đó, hai tên người mặc Phong Vân Tông chấp sự quần áo nam tử trung niên cưỡi tuấn mã đi tới Thanh Phong trấn nhập khẩu, nhìn thấy trước mắt hỗn loạn một màn, không khỏi chau mày ngồi dậy.
Đây là có chuyện gì?
Đi đầu một tên chấp sự mặt trầm như nước, lớn tiếng quát chói tai,
khiến cho đệ tử tại Thanh Phong trấn duy trì trật tự, không nghĩ đến vừa đến đã nhìn thấy ô yên trướng khí một màn.
Đặc biệt là mười mấy tên Phong Vân Tông đệ tử lại lăn lộn ở trong đám người cùng một chỗ cướp đoạt ngân phiếu.
Thực sự quá ném Phong Vân Tông mặt của.
Chương 144, một văn tiền đền bù tổn thất.
Khởi bẩm, hai vị chấp sự.
Là Thanh Phong Đan Vũ các lão bản nguyệt đan sư cố ý ở chỗ này vung tiền, dẫn phát rối loạn.
Dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử khổ khuôn mặt chạy đến hai tên nam tử trung niên trước người.
Giờ phút này, dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử trong lòng cũng đã không biết đem nguyệt đan sư mắng bao nhiêu lần. Sớm biết hắn biết đến như thế vừa ra, vừa mới còn không bằng trực tiếp thả hắn rời đi tốt.
Lại có người cố ý quấy rối,
đem hắn bắt lại cho ta.
Một tên chấp sự hừ lạnh nói.
Bẩm báo chấp sự, cái kia nguyệt đan sư không ở nơi này, hẳn là cũng đã thừa dịp loạn rời đi Thanh Phong trấn.
Quét mắt một vòng dần dần tản đi đám người, dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử thấp giọng nói.
Một đám phế vật.
Vừa mới nói chuyện chấp sự hừ lạnh nói.
Hừ, ta nghe nói cái này nguyệt đan sư rất là phách lối. Chẳng những đánh chúng ta Phong Vân Tông đệ tử, còn tuyên bố không bán linh đan cho chúng ta Phong Vân Tông.
Một tên khác chấp sự mở miệng nói.
Chạy hòa thượng chạy không được miếu, ta cũng không tin hắn không biết về hắn đan võ các.
Chúng ta liền đi hắn cửa hàng chờ lấy hắn trở về, ta cũng muốn xem hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay.
Hai tên chấp sự đang muốn tiến về Thanh Phong đan võ các, một tên Phong Vân Tông đệ tử từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, bên trên khí không được đón lấy cả giận.
Không tốt.
Mạnh chấp sự, cực nhọc chấp sự. Tiềm ẩn tại Tần gia ba tên chân truyền đệ tử Lữ Phi, Kim Nguyên, Đỗ Hồng bị người tại Tần gia giết, hài cốt không còn.
Cái gì?
Cái gì?
Hai tên chấp sự trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, chân truyền đệ tử thế nhưng là tông môn trung kiên lực lượng, cũng là Phong Vân Tông tương lai, tổng cộng không đủ trăm người, một lần liền mất đi ba tên, tuyệt đối là tổn thất không nhỏ.
Có từng tra được người nào như vậy lớn gan, dám đối ta Phong Vân Tông chân truyền đệ tử động thủ?
Mạnh chấp sự cả giận nói.
Tra được.
Lữ Phi, Kim Nguyên, Đỗ Hồng ba người tại Tần gia bị đánh chết thời điểm, Tần gia vừa vặn mời Thanh Phong Đan Vũ các nguyệt đan sư đi giúp bọn họ thái thượng trưởng lao khu độc, Rất hiển nhiên, Lữ Phi bọn hắn ba người chính là bị Nguyệt Đan Sư đánh chết. Báo tin Phong Vân Tông đệ tử khẳng định nói. Lại là tháng này Đan Sư. Mạnh Chấp Sự nắm đấm bóp bang bang vang lên. Khó trách hắn vừa mới chế tạo hỗn loạn thoát đi Thanh Phong Trấn. Cực Nhọc Chấp Sự sắc mặt tâm trầm. Dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử muốn khóc tâm đều có. Bản thân vậy mà khiến cho đánh giết ba tên chân truyền đệ tử hung thủ dưới mí mắt đào tẩu. Đây chính là sai lầm lớn một kiện. Bản thân muốn đối mặt tuyệt đối là tông môn cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Nhanh, lập tức cho ta đi truy, Nguyệt Đan Sư lão già kia rời đi không có bao lâu, nhất định đuổi đến trở về. Cực Nhọc Chấp Sự ra lệnh một tiếng, dẫn đội Phong Vân Tông đệ tử lĩnh mệnh, vội vàng mang theo mười mấy tên Phong Vân Tông đệ tử truy ra ngoài. Hắn nhất định phải nắm chắc hảo lần này cơ hội lập công chu tội. Người tới, dẫn người cho ta chép hắn Thanh Phong Đan võ các. Mạnh Chấp Sự quát lên, chạy hòa thượng chạy không được miếu, hôm nay liền để Thanh Phong Đan võ các từ Thanh Phong Trấn hoàn toàn biến mất, bắt được Nguyệt Đan Sư trước đó, dùng trước hắn linh đan cùng ngân lượng xem như đền bù tổn thất. Vâng. Mấy tên Phong Vân Tông đệ tử lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi, tiến về Thanh Phong Đan võ các, thời gian một chén trà công phu trở về mà quay về, mấy người trên mặt một mặt đắng chát, đem một chi hộp gỗ cung kính đưa cho Mạnh Chấp Sự. Nghe nói Thanh Phong Đan võ các một ngày thu đấu vàng, hẳn là có không ít ngân lượng a. Đầy cõi lòng chờ mong mở hộp gỗ ra, nhìn thấy bên trong cô linh linh một văn tiền, Mạnh Chấp Sự mong đợi vẻ mặt cương ở trên mặt. Một văn tiền? Chuyện gì xảy ra? Mạnh Chấp Sự giận dữ, khiển trách quá mắng. Khởi bẩm Chấp Sự, chúng ta đi Thanh Phong Đan võ các về sau, Nguyệt Đan Sư phảng phất sớm đã dự liệu được, hỏa kế đều bị nghỉ việc, người đi nhà trống, linh đan một viên không còn, chúng ta lật khắp toàn bộ cửa hàng mới tìm tới lần này văn tiền, cái hộp gỗ còn viết nói là cho chúng ta Phong Vân Tông đền bù tổn thất. Mấy tên Phong Vân Tông đệ tử đầu đầy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Một văn tiền đền bù tổn thất. Hắn cái lao hỗn đản. Mạnh Chấp Sự tức giận đến kém chút phun ra một cái lao huyết. Giết tông môn chân truyền đệ tử. Bản thân đám người còn bị bày một đạo. Chân chuông đục nhã. Nhất định muốn bắt được lao giả kia, sau đó đem hắn phanh thây xé xác. Không phải vậy khó tiêu bản thân trong lòng trước kia ác khí. Thiệu Đan Sư, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh thả ta ra ngoài. Vân Nhi bị khóa ở một gian nhà bên trong, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng sốt ruột, gõ cửa phòng. Thiếu gia khiến cho tự mình tiến tới tìm Thiệu Đan Sư xin giúp đỡ, không nghĩ đến cái sau nhìn thấy thiếu gia nhắn lại sau lại không nói hai lời phong bế bản thân linh lực, còn đem bản thân khóa trái trong phòng. Thật có lỗi. Ta cũng là dựa theo nhà ngươi thiếu gia thỉnh cầu làm. Cửa phòng ngoài truyền tới Thiệu Đan Sư thanh âm. Ngươi nói cái gì? Vân Nhi cả kinh nói, thiếu gia rõ ràng khiến cho bản thân đi tới Thiệu Đan Sư xin giúp đỡ. Làm sao thành cầm tù bản thân? Nhà ngươi thiếu gia làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi an toàn, còn mời ngươi không muốn uổng phí hắn nỗi khổ tâm. Thiệu Đan Sư than thở một tiếng, nói ra. Vân Nhi khẽ giật mình, trong nháy mắt minh bạch mình bị thiếu gia lừa gạt. Thiếu gia sợ bản thân cùng hắn cùng nhau về Tần gia mạo hiểm, cho nên cố ý chi đi bản thân, một người tiến về Tần gia. Thiếu gia, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc, ngươi nếu là có cái không hay xảy ra, Vân Nhi cũng tuyệt sẽ không độc hoạt đấy. Vân Nhi đôi mắt bên trong chứa đầy nước mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, tự lẩm bẩm. Ngươi yên tâm đi, ta đã được đến tin tức, nhà ngươi thiếu gia tại Tần gia đánh giết ba tên chân truyền đệ tử, về sau lại tại Thanh Phong Trấn gia nhập khẩu chế tạo rối loạn, cũng đã chạy ra Thanh Phong Trấn, giờ phút này chỉ sợ cũng đã tiến vào Thiên Phong Sơn. Bên ngoài, Thiệu Đan Sư chật chật tán thán nói. Lấy võ sĩ thực lực làm ra dạng này sự tình, đơn giản quá bất khả tư nghị. Ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi thán phục không thôi. Chính như Triệu Đan Vương nói, kẻ này như không vẫn lạc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng a. Thiếu gia cũng đã thoát đi Thanh Phong Trấn. Trong phòng, Vân Nhi nghe vậy vui đến phát khóc, trong hốc mắt nước mắt rốt cục không nhịn được lưu xuống tới. Thiệu Soái bĩu môi, trong lòng than thở một tiếng, thoát đi Thanh Phong Trấn lại như thế nào? Tần Lãng trọng thương mang theo, mặc dù chạy trốn tới Thiên Phong Sơn, chỉ sợ cũng thoát không được Phong Vân Tông đệ tử truy kích. Hiện tại mới là hắn nhất là nguy hiểm thời điểm. Thiên Phong Sơn. Tần Lãng sức liều toàn lực chạy đi, nhưng bởi vì trọng thương mang theo, tốc độ cũng không nhanh. Ừm. Đột nhiên Tần Lãng khẽ nhíu mày, hắn cảm ứng được sau lưng sáu dặm bên ngoài, mấy tên Phong Vân Tông đệ tử chính đang nhanh chóng hướng bản thân tiếp cận, trong đó còn có một tên chân truyền đệ tử. Không được, bằng vào ta bây giờ tốc độ căn bản chạy không qua bọn hắn, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương chữa thương. Tần Lãng trong nháy mắt làm ra phán đoán, lấy bản thân bây giờ tốc độ, rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Một khi bị dây dưa kéo lại, đối phương phát ra tín hiệu, càng nhiều Phong Vân Tông đệ tử chạy đến, bản thân chỉ sợ liền phải mất mạng tại Thiên Phong Sơn. Cho nên, đối Tần Lãng tới nói, hiện tại việc cấp bách là tìm một cái an toàn địa phương chữa thương. Cẩn thận cảm giác chung quanh một lần, Tần Lãng phát hiện mặc dù rừng cây dày đặc, nhưng chân chính ẩn nấp an toàn địa phương lại không có. Sau lưng Phong Vân Tông đệ tử cự ly càng ngày càng gần, làm sao bây giờ? Tần Lãng hoảng mà không loạn, tâm tư lưu chuyển, trong đầu điện quang lóe lên, trong nháy mắt có chủ ý. Hướng về phía trước chạy ra một dặm về sau, một đạo vách núi xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt, nghiễm nhiên chính là lúc trước hắn và Tần Nguyệt, Tần Kiếm ba người tránh né thú triều địa phương. Chương 145, vô hạn tiếp cận tử vong. Phong Vân Tông chúng đệ tử liên tiếp tìm kiếm 10 ngày, lại mảy may không có phát hiện Tần Lãng tung tích. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Tần Lãng một mực ở bọn hắn dưới mắt, bên dưới vách núi vách động bên trong chữa thương. Tại hạng nhất nhị phẩm linh đan phụ trợ, đi qua 10 ngày điều dưỡng, Tần Lãng trên người thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Võ sĩ bắt trọng đỉnh phong. Vách động bên trong, Tần Lãng chậm rãi mở ra hai mắt, đi qua một trận sinh tử đại chiến, hắn thực lực lại lên một tầng nữa, đi đến võ sĩ bắt trọng. Cảm giác trên vách đá cũng không có nguy hiểm về sau, Tần Lãng rồi mới từ vách động bên trong đi ra, dọc theo vách núi leo lên, trở lại trên vách đá. 10 ngày quá khứ, Phong Vân Tông người không biết có hay không từ bỏ tìm kiếm bản thân. Trong lòng lóe qua nghi vấn như vậy, Tần Lãng cẩn thận từng ly từng tí tại Thiên Phong Sơn trong rừng rậm ghé qua. Rất nhanh, Tần Lãng liền phát hiện có Phong Vân Tông đệ tử còn tại trong rừng rậm lục soát, rất hiển nhiên là ở tìm kiếm tung tích của mình. Thật đúng là kiên nhẫn a. Tần Lãng nhíu môi, nhiều ngày như vậy Phong Vân Tông người vậy mà còn không có từ bỏ tìm kiếm bản thân. Cẩn thận tránh đi tìm kiếm bản thân Phong Vân Tông đệ tử, Tần Lãng hướng Thiên Phong Sơn chỗ sâu tiềm hành. Tại cự ly Tần Lãng không được xa địa phương. Đều nhiều ngày như vậy, cái kia Nguyệt Đan sư khẳng định sớm chạy, chúng ta hiện tại hoàn toàn là ở làm chuyện vô ích, lãng phí thời gian và tinh lực. Một tên Phong Vân Tông đệ tử oán giận nói. Chấp sự mệnh lệnh xuống tới liền hảo hảo tìm đi, oán trách có cái gì dùng. Hả? Nhiếp Hồn Hương có phản ứng, Nguyệt Đan sư ngay ở phụ cận. Một tên khác Phong Vân Tông đệ tử an ủi đồng bạn một câu, đột nhiên nhìn về phía trong tay đặc chế tóc dài Nhiếp Hồn Hương, cả kinh nói. Nhiếp Hồn Hương tại phía bên trái lướt tới, hắn ở đó một bên, chúng ta mau đuổi theo. Hai tên Phong Vân Tông đệ tử một mặt kinh hỉ, cấp tốc phía bên trái đuổi theo, đồng thời đem trong tay đạn tín hiệu phát ra, chỉ thấy một đạo linh lực hỏa diễm xông lên trời, ở giữa không trung chợt bạo tạc, tản mát ra màu đỏ pháo hoa, cực kỳ dễ thấy. Nguyệt Đan sư một người có thể đánh giết 3 tên chân truyền đệ tử, thực lực quá mức kinh khủng. Hai tên này Phong Vân Tông đệ tử vừa phát hiện Tần Lãng tung tích liền hướng đồng bạn phát ra tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp. Bị phát hiện. Nhìn thấy giữa không trung màu đỏ tín hiệu, chính đang tiềm hành Tần Lãng giật mình. Bản thân động tác cực kỳ kín đáo cùng cẩn thận, theo lý căn bản không có khả năng bại lộ hành tung, Phong Vân Tông đệ tử rốt cuộc là như thế nào phát hiện bản thân. Trốn. Giờ khắc này, Tần Lãng không có mảy may do dự, không còn tiềm hành, cấp tốc thi triển Du Long Bộ, đem hết toàn lực hướng Thiên Phong Sơn nội bộ chạy tới. Nhìn thấy hắn, mau đuổi theo. Hai tên Phong Vân Tông đệ tử nhìn thấy chạy trốn Tần Lãng, con mắt sáng lên, theo thật sát Tần Lãng sau lưng. Vậy mà không cách nào vứt bỏ bọn hắn. Tần Lãng phát hiện. Vô luận bản thân sử dụng biện pháp gì, sau lưng hai tên Phong Vân Tông đệ tử phảng phất có thấu thị nhãn giống như, có thể rõ ràng cảm ứng được bản thân vị trí, lấy nhất ngắn cự ly đuổi sát bản thân. Trước giải quyết hết hai người này, không cách nào vứt bỏ hai người, Tần Lãng cấp tốc làm ra quyết định, không còn chạy trốn, ngược lại đứng ở nguyên địa, lẳng lặng chờ đợi hai người. 10 cái hô hấp về sau, hai đạo thân ảnh lóe lên, chỉ thấy hai tên Phong Vân Tông đệ tử hiện thân xuất hiện ở Tần Lãng đối diện cách đó không xa, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lão đồ vật, ngươi ngược lại là chạy a, sao không chạy? Một tên Phong Vân Tông đệ tử hài hước nhìn về phía Tần Lãng, hừ lạnh nói. Các ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Tần Lãng nhíu mày, nếu như không làm minh bạch đối phương rốt cuộc là như thế nào theo dõi đến mình, chỉ sợ bản thân căn bản đến không được hỗn loạn vực liền bị Phong Vân Tông cường giả đánh giết. Ha ha, nhà quê, có phải hay không rất hiếu kỳ chúng ta làm cái gì có thể đuổi theo ngươi? Một tên Phong Vân Tông đệ tử cười đắc ý, dương dương trong tay nhiếp một hương. Đây là chúng ta Phong Vân Tông lợi hại nhất tứ phẩm luyện đan sư cũng sáng sớm đan sư luyện chế nhiếp hồn hương, chỉ cần thả một chút ngươi luyện chế linh đan đi vào, liền có thể tại 3 dặm phạm vi bên trong cảm ứng được ngươi vị trí. Nguyên lai là nhiếp hồn hương. Tần Lãng nhưng, nhiếp hồn hương, chỉ có tứ phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể luyện chế, chỉ cần đem nắm giữ truy đuổi võ giả hồn lực vật phẩm bỏ vào nhiếp hồn hương bên trong, liền có thể ở nhất định phạm vi bên trong đi đến hồn lực cộng minh, cảm ứng được bị truy người tồn tại. Tần Lãng luyện chế linh đan bên trong có một tia bản thân hồn lực, để vào trong đó, tự nhiên có thể truy tung đến hắn. Không nghĩ đến Phong Vân Tông còn có biết luyện chế nhiếp hồn hương đan sư tồn tại. Khó trách hai tên này Phong Vân Tông đệ tử có thể không nhìn rừng cây rậm rạp, chuẩn xác cảm ứng được bản thân vị trí. Nhanh chóng đánh giết hai người, lập tức đào tẩu. Tần Lãng biết rõ bản thân nhất định phải quyết đoán hành động, nếu không thì để những người khác nghe danh mà đến Phong Vân Tông đệ tử xâm nhập cách bản thân 3 dặm phạm vi, mặc dù đánh giết 2 người này cũng là chuyện vô bổ. Thân hình khẽ động, Tần Lãng cấp tốc phóng tới 2 người, toàn lực một trưởng đánh ra, bàng bạc linh lực gào thét lên bao phủ hướng một tên Phong Vân Tông đệ tử. Cùng tiến lên, ngăn chặn hắn. 2 tên Phong Vân Tông đệ tử trong nháy mắt làm ra quyết định, bản thân 2 người đều là võ sư nhị trọng thực lực, mặc dù hợp lực đánh không lại trước mắt Nguyệt Đan sư, nhưng chỉ cần ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, đợi đến đây tiếp viện Phong Vân Tông đệ tử đuổi tới liền đầy đủ. Đối mặt 2 tên Phong Vân Tông đệ tử hợp lực công kích, Tần Lãng không tránh không né, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bành! Tần Lãng thân chúng 2 người công kích đồng thời một quyền đem 1 tên Phong Vân Tông đệ tử trực tiếp đánh bay. Tên điên! 2 tên Phong Vân Tông đệ tử nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế lối đánh liều mạng. Quân lấy hắn, không muốn cận thân công kích, đợi đến tiếp viện của chúng ta đến, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị đánh bay Phong Vân Tông đệ tử 1 quyền bị trọng thương, bưng bít lấy ngực nhắc nhở đồng bạn. Chỉ còn 1 người còn có sức chiến đấu, Tần Lãng căn bản không sợ bọn hắn đào tẩu, công khai móc ra Đăng Thiên Thê, trực tiếp hung hăng đập về phía không có bị thương Phong Vân Tông đệ tử. Đăng Thiên Thê. Người này Phong Vân Tông đệ tử trong mắt lóe qua sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng lui về phía sau, nhưng như cũ trễ, bị Tần Lãng trực tiếp trục chết. Ngươi là Tần Lãng. Trọng thương Phong Vân Tông đệ tử phát hiện Tần Lãng thân phận, muốn đào tẩu, bất đắc dĩ trọng thương phía dưới tốc độ đại giảm, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Tần Lãng không ngừng tiếp cận bản thân, sau đó trong tay Đăng Thiên Thê trực tiếp nện xuống. Bành! Người này Phong Vân Tông đệ tử cùng đồng bạn đồng dạng hóa thành ngây ngất đê mê. Một đạo nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, nguyên bản phá toái Đăng Thiên Thê bên trên đúng là xuất hiện một đạo giống như mạng nhện vết nứt. Đăng Thiên Thê tiên linh lực dùng hết. Tần Lãng nói thầm đáng tiếc, bản thân có thể vượt cấp giết địch 1 kiện đòn sát thủ không có. Đánh giết 2 tên Phong Vân Tông đệ tử, Tần Lãng không dám có mảy may trì hoãn, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Nhất định không thể để cho Phong Vân Tông người đuổi tới tiếp cận bản thân 3 dặm phạm vi bên trong, nếu không thì bản thân hoàn toàn bị đối phương dùng nhiếp hồn hương định vị, căn bản không cách nào đào tẩu. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Lãng trên mặt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cũng đã cảm ứng được ở sau lưng 3 dặm phạm vi bên trong xông vào 1 tên nam tử trung niên, nhìn thân phận cách gan mặc nghiễm nhiên chính là Phong Vân Tông chấp sự. Nhìn thấy lại có 2 tên Phong Vân Tông đệ tử chết thảm, đuổi theo tới cực nhọc chấp sự mắt lộ ra hỏa quang, quát lên. Lao đồ vật, trốn chỗ nào? Trong nháy mắt, cực nhọc chấp sự tốc độ nhanh như thiểm điện, cấp tốc rút ngắn cùng Tần Lãng cự ly. Cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần cực nhọc chấp sự, giờ khắc này, vô hạn tiếp cận tử vong khí tức nguy hiểm tại Tần Lãng trong đầu tự nhiên sinh ra. Chương 146, không biết là ai xuẩn. Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, Tần Lãng điên cuồng hướng Thiên Phong Sơn nội bộ chạy trốn. Ở sau lưng hắn, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ Tần chấp sự đồng dạng thi triển toàn lực, mau chóng đuổi không bỏ. Giữa 2 người cự ly lấy vô cùng nhanh tốc độ rút ngắn. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, nửa dặm. Nửa canh giờ về sau, giữa 2 người cự ly dĩ nhiên không đủ 200 mét. Người trốn không thoát đâu. Tân chấp sự gầm thét một tiếng, trên đỉnh đầu đông nhiên hiện ra một chi lợi tiễn võ hồn, cấp tốc từ phía sau xuất ra một trường trường cung, dương cung cài tên, theo một đạo ông rung động âm thanh từ trường cung phát ra, lợi tiễn võ hồn phát ra thanh âm xé gió, bạch mang lóe lên, bắn thẳng đến Tần Lãng hậu tâm, uy lực cứng hãn. Không khó tưởng tượng, một khi Tần Lãng bị bắn trúng, tất nhiên sẽ xuyên qua tim, một mệnh ô hô. Cảm nhận được sau lưng phi tốc tới khí tức nguy hiểm, Tần Lãng bản chân hung hăng đạp mạnh mặt đất, mượn nhờ mặt đất phản lực cả người bắn lên. Ầm. Cùng lúc đó, Tần Lãng dưới chân mặt đất trực tiếp bị võ hồn lợi mũi tên bắn trúng, phát ra một đạo bạo phá thanh âm, đá vụn bay tán loạn, yên trần nổi lên 4 phía. Tần Lãng 2 chân vừa mới rơi xuống đất, một đạo thân ảnh lóe lên cũng đã ngăn trở đường đi của hắn, nghiễm nhiên chính là Tân chấp sự. Nguyệt Đan sư, ngươi thật ngoan độc, thậm chí ngay cả giết ta Phong Vân Tông 5 tên chân truyền đệ tử. Tân chấp sự đầy mặt lửa giận, trong lòng đang nhỏ máu. Phong Vân Tông chân truyền đệ tử không đủ 100 người, lại trong một ngày liên tục tổn thất 5 tên chân truyền đệ tử, cho người đau lòng không thôi. Ta ngon độc. Là bọn hắn không phân tốt xấu muốn lấy tính mạng của ta trước đây. Chẳng lẽ ta không giết bọn hắn, còn ngoan ngoan chờ lấy bọn hắn giết ta? Tần Lãng hừ lạnh. Hừ. Cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay ta tất sát ngươi, vì ta Phong Vân Tông chết đi chân truyền đệ tử báo thù. Tân chấp sự hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên phóng tới Tần Lãng, trong tay trường cung bị hắn coi như trường côn, mang theo vô cùng hùng hậu linh lực, uy thế bất phàm, gào thét lên từ trên xuống dưới hướng Tần Lãng đỉnh đầu hung hăng đập tới. Tân chấp sự võ sư tứ trọng thực lực, một kích này sử xuất toàn lực, không có mảy may lưu thủ, nhu cầu đem Tần Lãng một kích mất mạng. Hảo nhanh tốc độ. Tần Lãng cấp tốc mở ra hắc sắc nhãn luân võ hồn, quan sát Tân Chấp Sự động tác cấp tốc trở nên chậm, vốn lấy bản thân thân thể phản ứng tốc độ như cũ tránh không khỏi Tân Chấp Sự một kích này. Trong lòng một lăng, Tần Lãng đỉnh đầu dài mấy mét hỏa long võ hồn nổi lên, gào thét một tiếng đón lấy Tân Chấp Sự. Cùng lúc đó, một cái xích diễm chạm một mạch chạm ra, tấn công về phía Tân Chấp Sự lực lượng nhất điểm yếu. Hống! Hỏa long võ hồn cùng trường cung đụng vào nhau, vẹn vẹn khiến cho trường cung động tác chậm lại mấy phần liền bị to lớn lực lượng trùng kích vào đánh nát, hóa thành hư vô. Ầm! Ngay sau đó xích diễm chạm chuẩn xác chạm tại trường cung bên trên, phát ra một đạo tiếng vang, bắn ra từng đạo hỏa tinh, đồng dạng bị hoành nát. Tần Lãng vừa mới tế ra đạo thứ hai xích diễm chạm, Tân Chấp Sự trường cung liền ầm vang nện xuống, cường đại lực lượng trùng kích mang theo kình phong thổi đến Tần Lãng toàn thân quần áo bay phất phới. Ầm! Trường đao cùng trường cung đột nhiên đụng vào nhau, Tần Lãng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ cánh tay truyền đến, bàn tay, cánh tay tê dại một hồi, toàn bộ thân thể càng là hướng về sau liên tục thối lui, mỗi một chân rơi xuống đều ở mặt đất dẫm ra một đạo tấc sâu dấu chân, đủ thấy Tân Chấp Sự một kích này uy lực cỡ nào cường hãn. Mặc dù võ sĩ cửu trọng đỉnh phong ở ta dưới một kích này cũng có chết vô sinh, hắn vậy mà chỉ là thụ thương mà thôi. Tân Chấp Sự đứng ở nguyên địa không hề động một chút nào, nhưng con mắt lại là trợn co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này thân hình còn xuống lao đầu. Không giống với trước đó mấy tên chân truyền đệ tử, Tân Chấp Sự liếc mắt liền nhận ra Tần Lãng sử ra võ kỹ chính là Phong Vân Tông xích diễm trảm, lại tăng thêm Tần Lãng vừa mới thi triển ra hỏa long võ hồn. Một cái tên tại hắn trong cổ họng miêu tả sinh động. Ngươi là Tần Lãng. Trong mắt lóe qua vẻ khó tin, nhưng Tân Chấp Sự vẫn là rất chật vật từ trong cổ họng nói ra cái tên đó. Cái gì Cẩu Thí Nguyệt Đan Sư? Trước mắt lao nhân này rõ ràng liền là Tần Lãng ngụy trang. Liền bản thân đều không có nhìn ra một chút cái hở, cái này dịch dung thuật thực sự vô cùng kỳ diệu. Tại thập đại tông môn nghiêm mật lục soát dưới, Tần Lãng lại ở bọn hắn dưới mắt công khai trở lại Thanh Phong Trấn, mà lại cực kỳ cao điệu mở một gian đan võ các. Muốn làm tất cả những thứ này cần bao nhiêu năng lực cùng can đảm a? Tân Chấp Sự cảm thấy tối thiểu bản thân tuyệt đối không làm được. Không sai. Liền là tiểu gia. Bị nhận ra, Tần Lãng dứt khoát không còn ngụy trang, hào phóng thừa nhận, dung mạo cấp tốc từ lao giả lưng còn trở thành bản thân nguyên bản thanh tú bộ dáng. Chính hai nghe được Tần Lãng thừa nhận, Tân Chấp Sự trong lòng rung mạnh. Vẹn vẹn không đến nửa năm thời gian, lúc trước vừa mới thông qua nội môn khảo hạch Tần Lãng, vậy mà một liên chạm giết 5 tên chân truyền đệ tử. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Tân Chấp Sự căn bản không dám tin tưởng có người trưởng thành tốc độ biết nhanh như vậy. Tân Chấp Sự đáy lòng ẩn ẩn phát lạnh. Hôm nay nhất định muốn tru sát kẻ này. Tân Chấp Sự trong mắt lóe qua vẻ kiên định, Tần Lãng trưởng thành tốc độ thực sự quá mức kinh khủng, một khi khiến cho hắn đào thoát, sau này trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành Phong Vân Tông ác mộng. Như phản tông môn, còn đánh giết đồng môn, Tần Lãng, ngươi tội không thể xá, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, thay trời hành đạo. Tân Chấp Sự ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc phóng tới Tần Lãng. Trong tay trường cung lần nữa từ trên xuống dưới hung hăng nện xuống, cuồng bạo xé gió vang lên, rồi rào linh lực tại trường cung mặt ngoài cuồn cuộn, khí thế kinh người. Hừ, thay trời hành đạo. Ngươi ngay cả sự tình chân tướng đều không biết rõ ràng liền vọng có kết luận, thật là ngu được buồn cười. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, cấp tốc triệu hồi ra hỏa long võ hồn đón lấy Tân Chấp Sự trường cung, một cái xích diễm chạm lần nữa chém thẳng vào ra. Tiếp theo, Tần Lãng năm ngón tay khép lại, trên bàn tay linh lực cuồn cuộn, cấp tốc chụp về phía Tân Chấp Sự ngực. Bắt trọng lãng, hỏa long võ hồn cùng xích diễm chạm lần lượt bị đánh tan, vẹn vẹn khiến cho trường cung uy lực yếu bớt mấy phần, hung hăng nện ở Tần Lãng trên người. Cùng lúc đó, Tần Lãng một trưởng vỗ tại Tân Chấp Sự ngực. Phúc! Tần Lãng trực tiếp bị đánh bay, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, ở giữa không trung vạch ra một đạo thê mỹ đường cong, cả người trùng điệp ném lên mặt đất. Cùng Tân Chấp Sự trọn vẹn chênh lệch 5 cái đẳng cấp, trung gian còn có một cái đại cảnh giới. Mặc dù Tần Lãng thân thể đi qua xích viêm địa hỏa rèn luyện xa so với đồng cấp võ giả cường đại, nhưng to lớn thực lực trên lệnh dưới, như cũ thụ thương không nhẹ. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng vậy mà ngu đến mức đón đỡ ta công kích, ngươi đầu óc bị lửa đá sao? Nhìn xem Tần Lãng từ nguyên địa chật vật đứng lên, Tân Chấp Sự trên mặt lóe qua vẻ khinh thường. Không biết là ai ngu. Nuốt vào một viên nhị phẩm hạng nhất chữa thương linh đan, Tần Lãng chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh. Hừ. Ta biết ngươi bắt trọng lãng võ kỹ, không phải liền là có 8 đạo nội kinh sao. Ta đường đường tứ trọng võ sư, có thể dễ như trở bàn tay đem tiêu trừ. Tân Chấp Sự như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, Tần Lãng thủ đoạn hắn sớm đã hiểu thanh thanh sở sở, bản thân căn bản không sợ hãi. Vậy ngươi liền thử xem, bạo. Tần Lãng lắc lắc đầu, trong miệng đột nhiên quát chói tai một tiếng. Theo Tần Lãng lông rơi, lập tức tám đạo bị linh lực bao khỏa xích sắc hỏa diễm đột nhiên tại tân chấp sự thể nội bạo phá vỡ đến.
Cái gì?
Cảm nhận được trong cơ thể dị dạng, tân chấp sự sắc mặt đại biến. Chương 147, còn coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bành 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 thình thịch. Liên tiếp tám đạo nội kính tiếng nổ vang từ tân chấp sự thể nội truyền ra, tân chấp sự sớm đã phát hiện cái này tám đạo nội kính, dĩ nhiên dùng dồi dào linh lực đem bao khỏa chuẩn bị tiêu trừ. Nhưng theo nội kính bạo phá, đúng là lộ ra tám đạo xích sắc hỏa diễm. Vừa xuất hiện, nhiệt độ nóng bỏng liền đem chung quanh bàng bạc linh lực đốt cháy thành hư vô, cấp tốc thiêu đốt tân chấp sự ngũ tạng lục phủ. Vừa mới, liều mạng một kích Tần Lãng mượn bắt trọng lãng nội kính nghiệm hộ đem xích viêm địa hỏa đưa vào tân chấp sự thể nội. Xích viêm địa hỏa chính là linh võ đại lục 10 đại địa hỏa chi một, uy lực kinh khủng bực nào. Hung chi trực tiếp tại tân chấp sự thể nội thiêu đốt, lực phá hoại càng là kinh người.
A. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị thiêu đốt, thấu xương đau đớn truyền đến, giống như hàng vạn con kiến cắn thể giống như, tân chấp sự không nhịn được đột nhiên há lớn miệng tê hứng ra, lờ mờ có thể từ hắn đại trường trong miệng nhìn thấy lăn lộn xích sắc hỏa diễm. Là xích viêm địa hỏa. Ngươi lại đạt được xích viêm địa hỏa. Trong nháy mắt, tân chấp sự thanh âm dĩ nhiên biến vô cùng khàn khàn, thể nội linh lực bị xích viêm địa hỏa thôn phệ không còn, ngũ tạng lục phủ giấy lên hừng hực liệt hỏa, huyết dịch từ trong mạch máu tuôn ra, làn ra một mảnh xích hồng. Nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy rung động. Không sai, ta là đạt được xích viêm địa hỏa, bất quá ngươi biết quá trễ. An tâm đi thôi, qua không bao lâu ta sẽ nhường phong viễn kỳ xuống dưới theo ngươi. Tần Lãng nhàn nhạt quét tân chấp sự một chút, kéo lấy bị thương thân thể một bước đi về phía xa xa. Thực sự quá không may, tổn thương vừa vặn, hiện tại lại bị trọng thương, lại được tìm an toàn địa phương chữa thương. Tần Lãng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng may nơi này cũng đã cự ly Thanh Phong trấn rất xa. Cũng không sợ Phong Vân Tông đệ tử khác đuổi nữa tới. Đánh giết 5 tên chân truyền đệ tử, hôm nay ngay cả ta đều muốn mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận, giờ phút này, tân chấp sự trong cơ thể hỏa diễm từ trong bộc phát, toàn bộ mặt ngoài thân thể dĩ nhiên toàn bộ bị hỏa diễm bao khỏa, toàn bộ trở thành một cái hỏa nhân. Kịch liệt đau nhức sau đó, tân chấp sự có chốc lát chết lặng, phảng phất cũng đã cảm giác không thấy cảm giác đau, nhìn xem cái kia chậm rãi rời đi thiếu niên thân ảnh, trong mắt lóe qua vẻ dữ tợn. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực phóng tới Tần Lãng, đồng thời từ trong túi chữ vật xuất ra một viên phụ triện đột nhiên ném Tần Lãng. Dung hợp xích viêm địa hỏa lại như thế nào? Cùng chết đi. Theo tân chấp sự âm rơi, cái viên kia phụ triện xẹt qua giữa không trung, hướng về Tần Lãng sau lưng, bạch mang lóe lên, trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng cuồng bạo. Lôi bạo phù. Tần Lãng giật mình, trọng thương thân thể căn bản không cách nào trốn xa, vô hạn tiếp cận tử vong khí tức truyền đến. Không chút do dự hướng nhào tới đồng thời đem trước đó giúp Thái Thượng trưởng lão luyện chế hộ thể đan điên cuồng rót vào trong miệng. Ầm. Một tiếng bạo phá đột nhiên tại Tần Lãng sau lưng cách đó không xa nổ vang, cùng bạo lực trùng kích điên cuồng tứ tán, những nơi đi qua, phá vỡ kéo khô mục, tham thiên đại thụ bị nổ tung thành mảnh vỡ, cự thạch bị tạc được vỡ nát. Tần Lãng chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng từ sau lưng đột nhiên truyền đến, từng đạo tứ ngược khí kình giống như lưới dao từ trên người xẹt qua, vạch ra tấc sâu vết thương. Trong nháy mắt toàn thân máu tươi chảy đầm địa, ngực xương sườn bị xông đoạn không biết bao nhiêu cái, nằm dưới mặt đất toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, trùng điệp rơi vào nơi xa, nằm dưới mặt đất một bụi cỏ bên trong, không rõ sống chết. Ha ha ha, lão tử chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Nhìn thấy Tần Lãng bị lôi bạo phù đánh giết, tân chấp sự ngửa mặt lên trời phát ra thê lương cười to, bộ mặt vẻ mặt cứng đờ, cả người thẳng tắp ngã quỵ, rất nhanh toàn bộ thân thể bị xích viêm địa hỏa đốt cháy thành một mảnh tro tàn. Rất lâu sau đó, một đạo huy phong thổi qua, đem trong bụi cỏ mọc cỏ thổi ngã, lộ ra mặt hướng dưới nằm sấp ở trong đó một đạo quần áo tả tơi, toàn thân nhuốm máu thân ảnh, không biết là người sống vẫn là thi thể. Giờ phút này, nguyên bản không nhúc nhích thân ảnh ngón út có chút khẽ động, sau đó một trận tiếng ho khan kịch liệt từ đạo kia thân ảnh truyền ra, từ trong miệng ho ra mấy đạo mang theo nội tạng cặn bã vết máu, phun ở một bên cỏ xanh phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Cái này đạo thân ảnh không phải là người khác, chính là bị lôi bạo phù trọng thương Tần Lãng. Tê, thật là đau. Ho kịch liệt rắc khởi hành ở trên vết thương, nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, Tần Lãng lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ. Ta vậy mà không chết. Tần Lãng trong lòng lóe qua một tia may mắn, có thể tại chỗ đánh giết võ sư đỉnh phong tam phẩm lôi bạo phù trùng kích vào, sinh tử một cái chớp mắt, bản thân vậy mà không có ngay tại chỗ quài điệu, thực sự mạng lớn. Bất quá thời khắc này Tần Lãng căn bản không động đậy, toàn thân huyết dịch không khô mất, trong đầu hỗn loạn, ý thức dần dần ngơ ngơ ngác ngác. Coi như không bị kiếm ăn yêu thú phát hiện coi như đồ ăn no bụng, chỉ sợ cũng sẽ huyết dịch chảy khô bỏ mình. Ta không thể chết. Ta còn muốn đi hỗn loạn chi vực, ta còn muốn vi phụ báo thủ,
ta còn muốn giết Phong Viễn Kỳ. Trong lòng lóe qua không cam lòng, Tần Lãng không ngừng cổ vũ bản thân tuyệt đối không nên hôn mê, muốn kiên trì. Nhưng mà, cuối cùng càng ngày càng nặng ủ rũ truyền đến, Tần Lãng chậm rãi nhắm lại hai mắt, lần nữa lâm vào hôn mê. Mau nhìn, nơi này có người. A, vậy mà còn có khí tức. Tại ý thức hấp hối thời khắc cuối cùng, Tần Lãng loáng thoáng nghe được bên tai truyền đến mấy đạo kinh ngạc thanh âm. Sáng rỡ ánh nắng rơi tại trong rừng cây, xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chịt lá cây soi sáng trên mặt đất, hình thành từng đạo hình tròn vòng sáng, cực kỳ đẹp mắt. Một chi thương đội gần trăm người đi xuyên qua trong rừng cây, bánh xe quần quận thanh âm liên tiếp truyền ra. Phía sau cùng một cỗ trên xe nằm một tên ngủ say thanh y thiếu niên, nhìn dung mạo không phải là người khác, chính là Tần Lãng. Nhức mắt ánh nắng chiếu rọi cùng bánh xe sóc nảy dưới, Tần Lãng có chút cau mày một cái, chậm rãi mở ra hai mắt, bánh xe lần nữa khẽ vấp sàng, chấn động phía dưới toàn thân cảm giác giống như tan ra thành từng mảnh. Ta đây là ở đâu? Trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc, Tần Lãng đang muốn đứng dậy dò xét một chút bốn phía, xương sườn đâm vào trong thịt kịch liệt đau nhức truyền đến, Tần Lãng không nhịn được kêu rên một tiếng. Nhanh, nhanh, tỉnh. Nghe được Tần Lãng kêu rên, một mực chờ đợi tại cỗ xe chung quanh ba đạo thân ảnh ngạc nhiên bốn phía đi lên, ghé vào Tần Lãng bên cạnh. Là các ngươi. Nhìn thấy tiến vào ánh mắt của mình ba tên khôi ngô đại hán, Tần Lãng con mắt sáng lên, cứu bản thân ba người này không phải là người khác. Chính là bản thân lúc trước lần thứ nhất tiến vào Thiên Phong Sơn cứu Thiết Đầu, Thiết Đồng, Thiết Truy ba huynh đệ. Tần Lãng huynh đệ, ngươi cái này mệnh có quá lớn à, mặt đất đều bị nổ ra mấy mét sâu hô to, ngươi lại vẫn có thể treo cuối cùng một hơi, ta xem Tiểu Cường đều không có mạng ngươi cứng rắn. Phát hiện ngươi thời điểm, chúng ta nhìn ngươi quần áo phá thoái, máu me khắp người, cơ hồ không có khí tức, cho là ngươi là cỗ thi thể, còn chuẩn bị phát điểm ngoài ý muốn tại đây, không nghĩ đến là Tần Lãng huynh đệ ngươi. Thiết Đồng cùng Thiết Truy tuét miệng cười nói. Đi đi đi, đi một bên, các ngươi hai cái hôn đãng tiểu tử, có nói như vậy cứu mạng ân nhân sao? Thiết Đầu trắng Thiết Đồng cùng Thiết Truy một chút, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên người, cười nói. Tần Lãng huynh đệ, đừng nghe hắn hai rêu rao bậy bạn, tỉnh lại liền tốt. Nói thật, ta còn coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thiết Đồng. Thiết Truy. Tần Lãng. Chương 148, tạ tứ gia là ngươi muốn tìm liền có thể tìm. Tần Lãng huynh đệ không nên hiểu lầm, ta người thô kệch một cái, không biết nói chuyện. Ta ý là, lần trước từ biệt còn coi là chúng ta không có cơ hội gặp lại. Không nghĩ đến chúng ta vẫn rất có duyên phận, lại một lần gặp nhau. Phát giác lời của mình có nghĩa khác, Thiết Đầu luống cuống tay chân giải thích nói. Đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Tần Lãng suốt đời khó quên. Như có cơ hội, nhất định dũng tuyển tương báo. Tần Lãng một mặt thành khẩn nhìn về phía Thiết Đầu huynh đệ ba người, cảm kích nói. Ở chính mình mệnh treo một đường thời điểm. Là cái này huynh đệ ba người cứu bản thân một mạng, nếu không thì hiện tại bản thân khẳng định sớm đã huyết dịch chảy khô mà chết hoặc là bị yêu thú nuốt hóa thành cây cối phân bón. Tần Lãng huynh đệ khách khí, đây là chúng ta hẳn là làm. Thiết Truy cười nói. Đúng a, cái này gọi là người tốt có hảo báo. Lúc trước nếu không phải là Tần Lãng huynh đệ từ Thiết Bích Tuyết Viên trong tay liều chết cứu huynh đệ chúng ta ba người, hôm nay chúng ta cũng không có cơ hội cứu Tần Lãng huynh đệ a. Thiết Đồng cười hắc hắc. Bốn người đang khi nói chuyện một tên người mặc tử y thiếu nữ từ phía trước đội ngũ đi tới. Thiếu nữ tư thái thon dài, da thịt trắng đoán, vóc người trước lồi sau vệnh, bên hông thắt một đầu tơ trắng mang phát họa ra eo thon chi, dung mạo có chút tịch lệ, Thiết Đầu ba huynh đệ nhìn thấy thiếu nữ lập tức ánh mắt lửa nóng, mặt mũi tràn đầy chư ca giống. Từ Ngọc tiểu thư tốt. Vụng trộm xoa một thanh khỏe miệng nước bọn, Thiết Đầu cười nói. Cái này thiếu nữ tên là Từ Ngọc, chính là cái này chi thương đội người phụ trách. Thiết Đầu huynh đệ ba người bị thuê hộ tống bọn họ thương đội tiến về mục đích. Bằng hữu của các ngươi tỉnh. Từ Ngọc cau mày một cái, đôi mắt đẹp quét mắt một vòng ngựa trên xe Tần Lãng, hỏi. Vừa mới tỉnh. Thiết Truy hồi đáp. Không nghĩ đến mạng hắn vẫn còn lớn, bị thương thành dạng này đều có thể sống tới, hoàn toàn chính xác rất để cho ta hết ý. Từ Ngọc nhìn thấy Tần Lãng cả người thương thế, cau mày một cái, bất quá ta nhìn hắn cái này thương thế nặng như thế, một thân tu vi chỉ sợ là phế. Đi theo đội xe cũng là vương hữu, ta lúc trước thuê các ngươi nhưng không có nói muốn thu lưu phế nhân, đợi đến hỗn loạn chi vực ta đây ngựa trên xe muốn giả hàng hóa, bằng hữu của các ngươi cũng không thể tại ủy lại ngựa trên xe, các ngươi tốt nhất trước giờ nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Từ Ngọc tiểu thư yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không ảnh hưởng thương đội hành trình cùng hàng hóa chuyên trở. Thiết Đầu hồi đáp. Hừm, minh bạch liền tốt. Gật gật đầu, Từ Ngọc không còn dừng lại, hướng thương đội đi về phía trước trở về. Ba vị huynh đệ, cho các ngươi thêm phiền phức. Tần Lãng cười khổ một tiếng, xin lỗi nói. Rất hiển nhiên bởi vì bản thân nguyên nhân, Thiết Đầu huynh đệ ba người nhận cố chủ làm khó dễ. Đều là huynh đệ mình, lại nói như vậy coi như khách khí. Thiết đầu cười nói, ngươi an tâm dưỡng thương chính là, cách đến hỗn loạn chi vực chí ít còn phải 20 ngày đây. Hiện tại nơi này là Thiên Phong Sơn ngoại vi, bọn hắn cần xuyên việt Thiên Phong Sơn mới có thể đến đối diện hỗn loạn chi vực. Các ngươi chi này thương đội muốn đi hỗn loạn chi vực. Ta vừa lúc cũng muốn đi hỗn loạn chi vực. Tần Lãng con mắt sáng lên, chi này thương đội lại cùng mục đích của mình đồng dạng, vừa vặn tiện đường. Cái kia vừa vặn, Tần Lãng huynh đệ ngươi vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng thương. Thiết Truy cười nói. Tần Lãng gật gật đầu, từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra bản thân luyện chế nhị phẩm chữa thương linh đan ăn vào, ngực truyền đến từng đợt tấm áp, thân thể thương thế dần dần khôi phục, bối rối đánh tới, cả người vừa hôn loạn ngủ. Tần Lãng gặp phải chi này thương đội là lui tới hỗn loạn chi vực cùng Tung Hoành Đế quốc thành phố vận chuyển thương lượng, đầu cơ trục lợi hàng hóa kiếm lấy trên lệch giá, lợi nhuận phong phú. Nhưng bởi vì phải đi ngang qua toàn bộ Thiên Phong Sơn, có khả năng gặp được cao cấp yêu thú, mức độ nguy hiểm đồng dạng cực cao, cho nên thương đội đều sẽ thuê số lớn võ giả hộ tống. Thiết đầu Thiết Đồng Thiết Truy chính là thương đội thuê võ giả, không nghĩ đến sẽ ở Thiên Phong Sơn gặp được trọng thương Tần Lãng, trùng hợp đem hắn cứu. Vài ngày sau, Tần Lãng cũng đã có thể xuống xe ngựa hoạt động, trên người thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần. Khiến cho hắn vui mừng chính là đi qua cùng Tân Chấp Sự sinh tử chi chiến, hắn tu vi lần nữa tăng lên, đột phá võ sĩ bát trọng bình cảnh, đi đến võ sĩ cửu trọng. Tiếp qua mấy ngày, Tần Lãng trên người thương thế cũng đã khỏi hẳn, khôi phục tốc độ nhanh làm được Thiết Đầu ba huynh đệ rất là sợ hãi thán phục. Những ngày này giải, Tần Lãng cũng đại dồn biết rõ chi này thương đội nhân viên tạo thành một bộ phận là tử gia bản thân hỏa kế cùng võ giả, một cái khác bộ phận là thì là cùng Thiết Đầu ba huynh đệ đồng dạng thuê võ giả. Toàn bộ đội ngũ mười mấy tên võ giả, thực lực cao nhất bất quá võ sĩ tam trọng, đại đa số đều là võ giả tài nghệ thực lực. Dạng này đội ngũ đi ngang qua Thiên Phong Sơn kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Đặc biệt là đến Thiên Phong Sơn nội bộ, một khi gặp được cao cấp yêu thú, thậm chí có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Dù sao Tần Lãng mục đích cùng chi này thương đội đồng dạng đều là tiến về hỗn loạn chi vực, cho nên cũng không hề rời đi dự định. Còn nữa, một khi gặp được cao cấp yêu thú, bản thân còn có thể ra tay giúp đỡ, báo đáp Thiết Đầu, Thiết Đồng, Thiết Truy ba huynh đệ ân cứu mạng. Thiết Đầu huynh đệ, ta nhớ kỹ ba người các ngươi tựa như là Mê Vân Tông đệ tử, tại sao không làm tông môn nhiệm vụ, lại đi ra nhận loại này thuê nhiệm vụ đâu? Một bên tiến lên, Tần Lãng tò mò nhìn về phía Thiết Đầu ba người, hỏi. Tại Phong Vân Tông tu hành qua một đoạn thời gian, Tần Lãng rõ ràng biết rõ, bình thường tông môn nhiệm vụ lấy được hồi báo nhưng so sánh những cái này thuê nhiệm vụ ban thưởng cao hơn nhiều. Tông môn nhiệm vụ. Thiết Đầu ba người nhìn nhau cười khổ, lắc lắc đầu. Nói ra không sợ Tần Lãng huynh đệ cười nhạo, chúng ta tông môn liền tông chủ đều bị Phần Thiên Tông nhốt lại, toàn bộ Mê Vân Tông đã là chỉ còn trên danh nghĩa, cùng không có đồng dạng, chỗ nào còn có cái gì tông môn nhiệm vụ. Phần Thiên Tông sao? Ta biết cái này tông môn. Ta tại Hỏa Di Cốc còn giết qua bọn hắn hai tên đệ tử. Tần Lãng nói, sắp tiến vào hỗn loạn chi vực, dù sao bị thập đại tông môn truy nã, nói ra cũng không sợ Phần Thiên Tông trả thù. Đánh giết Phần Thiên Tông đệ tử, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, Phần Thiên Tông thế nhưng là thập đại tông môn một trong, thực lực cường đại, đệ tử thiên tài như mây, liền bằng ngươi cái này gầy nhỏ thân thể thấm, Phần Thiên Tông đệ tử đứng đấy bất động đoán chừng ngươi cũng giết không chết. Thiết Đầu ba người còn không có trả lời. Một đạo khẽ kêu âm thanh từ phía trước truyền đến, chỉ thấy một bộ tử y, dung mạo tiếu lệ tử ngọc đi tới, khinh thường trắng Tần Lãng một chút. Cái này thiếu niên nhìn xem mi thanh mục tú bộ dáng, không nghĩ đến như thế thích nói khoác lác, khó trách biết bị người tại Thiên Phong Sơn đánh cho nửa chết nửa sống. Nếu như nàng biết rõ Tần Lãng chẳng những từng đánh chết Phần Thiên Tông đệ tử, hơn nữa còn là Phần Thiên Tông thiên tài nhất song tử tinh chân truyền đệ tử, chỉ sợ nàng biết trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc, làm bản thân lời nói mới rồi thẹn đến muốn chui xuống đất. Tần Lãng lắc lắc đầu tiêu tiếu, xem ở Thiết Đầu ba người mặt mũi bên trên, lười nhắc cùng tử ngọc so đo. Hắc hắc, Tần Lãng huynh đệ, ngươi không phải là vừa vặn cũng muốn đi hỗn loạn chi vực à, ngươi đi nơi nào làm cái gì? Vì ngăn ngừa xấu hổ, Thiết Đồng cười đổi chủ đề, đối Tần Lãng hỏi. Ta đi hỗn loạn chi vực tìm một cái gọi Tạ Tứ gia, không biết các ngươi có biết hay không? Tần Lãng hồi đáp, trong lòng suy nghĩ, không biết Thái Thượng trưởng lao khiến cho bản thân tìm Tạ Tứ gia tại hỗn loạn chi vực làm cái gì, có được hay không tìm? Vừa vặn mượn cơ hội hỏi một chút Thiết Đầu huynh đệ ba người. Cái gì, ngươi muốn tìm Tạ Tứ gia? Thiết Đầu, Thiết Đồng, Thiết Truy ba người trong nháy mắt hai mắt trừng được tròn trịa, kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. Từ Ngọc đôi mắt đẹp trực tiếp trợn mắt trừng một cái, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là một thích nói khoác lác chủ, trên mặt khinh thường càng thêm nồng đậm mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Tạ Tứ gia cũng là ngươi muốn tìm liền có thể tìm. Chương 149, Anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nào? Tạ Tứ gia tại hỗn loạn chi vực rất nổi danh sao? Tần Lãng có chút ngoài ý muốn, nhìn bốn người phản ứng, tựa hồ bản thân muốn tìm Tạ Tứ gia tại hỗn loạn chi vực danh khí không nhỏ. Cười nhạo, lấy Tạ Tứ gia danh khí, ngươi biết không biết hắn? Từ Ngọc cười lạnh một tiếng, cảm thấy Tần Lãng rất có thể trang, lười nhắc cùng hắn nói nhảm, eo thon uốn éo, quay người trực tiếp rời đi. Tình huống như thế nào? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, nàng làm sao cảm giác như vậy đại hỏa khí? Tần Lãng sững sờ, cảm giác mình tựa hồ bị thay bay vạ gió. Tần Lãng huynh đệ, ngươi thật không biết Tạ Tứ gia là người nào? Thiết Truy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta trước đó chưa bao giờ đi qua hỗn loạn chi vực, cũng không có quan tâm tới nơi đó tình huống, đương nhiên không biết. Tần Lãng thành thật trả lời. Nguyên lai dạng này a. Lời nói thật nói cho ngươi đi, Tạ Tứ gia thế nhưng là hỗn loạn chi vực tam đại vực chủ một trong, không được là người nào muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thiết Đầu giải thích nói. Tam đại vực chủ một trong. Tần Lãng một mặt nghi hoặc. Không sai. Trương Tam gia, Tạ Tứ gia, Vương Ngũ gia là hỗn loạn chi vực tam đại vực chủ, thay lời khác nói, liền là hỗn loạn chi vực tam đại người cầm quyền, thổ hoàng đế. Thiết Đồng nói bổ sung. Hỗn loạn chi vực thổ hoàng đế. Tần Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, cười khổ một tiếng, rốt cục minh bạch vừa mới Tử Ngọc nghe được bản thân muốn tìm Tạ Tứ gia sau sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nếu như muốn tìm Tạ Tứ gia thực sự là vị này thổ hoàng đế lời nói, chỉ sợ thật đúng là khó gặp a. Không tốt, có lang quần, tất cả mọi người cảnh giác, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ba người đang khi nói chuyện, đột nhiên trước đội ngũ bưng rối loạn tương bừng cùng hỗn loạn, phía trước nhất lĩnh đội võ sĩ tam trọng tráng hán lớn tiếng ra lệnh. Bạch, bạch, bạch. Theo hắn âm rơi, trường kiếm ra tiêu thanh âm không ngừng truyền ra, toàn bộ thương đội tất cả võ giả cuối cùng mặt cảnh giác, quan sát bốn phía. Tần Lãng huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian đến thương đội ở chính giữa, nơi nào là đội ngũ trung tâm, an toàn nhất, một hồi chiến đấu, chúng ta chỉ sợ không có quá nhiều tinh lực bảo hộ ngươi. Thiết Đầu tay cầm trường kiếm, cảnh giác bốn phía đồng thời trước tiên đối Tần Lãng thúc giục nói. Ở hắn nhìn đến, Tần Lãng được thương nặng như vậy, mặc dù cũng đã khỏi hẳn, chỉ sợ thực lực cũng tổn hao nhiều, khẳng định không cách nào chiến đấu. Đúng, Tần Lãng huynh đệ, mau tránh. Đi đội ngũ trung gian. Thiết Đồng Thiết Truy cũng đội vàng hướng Tần Lãng thúc giục nói. Ách! Tần Lãng sạm mặt lại, bản thân yếu như vậy à, bị Tử Ngọc nữ nhân kia xem thường cũng liền coi là, hiện tại liền Thiết Đầu ba huynh đệ cũng cảm thấy bản thân tựa hồ. Tay trói gà không chặt. Bất quá đã nhân ra một phen hảo ý, bản thân há có thể cự tuyệt.